Tô Vân phẫn nứt tán đi ứng Long Thiên Nhãn thần thông, lần nữa thôi thúc, ứng Long Thiên Nhãn xuất hiện tại trên mu bàn tay của hắn. Vánh ánh gai đầu một cái, thử do xét nói, như vậy, phải chăng có thể sinh trưởng ở trên nó? Sau một lát, thiếu nữ bay đến Tô Vân sau lưng, tường tận xem xét phút chốc, mặt giãn ra cười nói, cũng không tệ lắm. Tô sĩ tử, ta đột nhiên nghĩ ta còn có một việc, đi dạo đi dạo. Đúng lúc này, Tô Vân tại phẫn nứt bên trong thôi thúc khí huyết, chỉ nghe bành một tiếng vang lớn. Phượng Liễn lầu nhỏ mái nhà bị hắn cuồng bạo nguyên khí sốc lên, Thiên Phượng kinh hô một tiếng, lao nhanh bên trong quay đầu nhìn lại, lại là đau lòng không thôi, quả réo lên không ngừng. Thiên Phượng sau lưng không trùng, từng cái phạm vi hơn trượng động thiên mở ra, trong đó một tòa động thiên nguyên khí hóa thành ứng long nguyên khí. Nhưng mà Tô Vân thôi thúc thần thông, đem ứng long nguyên khí phân chia tỉ mỉ, chỉ cảm thấy ứng long chi nhãn. Đột nhiên, chuyện quỷ dị phát sinh, 72 động thiên bên trong xuất hiện từng đạo thiên nhãn phù văn. Là cấn tại thiên nhãn vách trong, tại ứng long chi nhãn thiên địa nguyên khí chống đỡ dưới, trong động thiên vách tường nguyên khí sinh sôi ra từng đầu tựa như thần kinh hệ thống. Những nguyên khí này phù văn hình thành đường vân trên không trung sinh trưởng, kéo dài, rất nhanh hội tụ đến cùng một chỗ. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc đích, nhưng thấy 72 động thiên trung ương, một đạo to lớn mi mắt từ từ hướng hai bên vỡ ra, để mắt dọc càng lúc càng rộng. Thiên nhãn nguyên khí từ 72 động thiên bên trong liên tục không ngừng vào tới. Theo hắn thiên nhãn thần thông phụ văn hình thành thần kinh hệ thống, rót vào cái này ứng long thiên nhãn bên trong. Cái kia ứng long thiên nhãn càng ngày càng chân thực, trở mình nhấp đô, nhìn bốn phía. Vánh ánh nguyên bản định chạy đi, thấy thế dừng bước lại, ngơ ngác nhìn một màn này, qua rất lâu, lúc này mới tỉnh ngộ lại, lẩm bẩm nói, Tô sĩ tử, ngươi làm như thế nào? Tô Vân cũng có chút ngỡ ngàng cùng khó hiểu, ta vừa rồi chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, động thiên dẫn dắt tới thiên địa nguyên khí, có thể dùng loại phương pháp này tới cường hóa thần thông uy lực. Ngay sau đó ta liền đem ứng long nguyên khí phân chia tỉ mỉ, chỉ cảm thấy ứng long chi nhãn cần thiết nguyên khí. Vánh ánh ngước nhìn hắn cái này luôn ứng long thiên nhãn, cảm nhận được dâng trào lực lượng kinh khủng. Tô Vân nói đến rất đơn giản, nhưng mà thao tác cực kỳ khó khăn, trước tiên không nói mở ra ứng long thiên nhãn thần thông cần học vẫn có bao nhiêu, chỉ nói từ ứng long nguyên khí bên trong phân chia tỉ mỉ, rút ra trong đó ứng long chi nhãn cần thiết thiên địa nguyên khí, điểm này liền đủ để đào thải đi trên đời này trừ Tô Vân cùng ánh ánh bên ngoài tất cả linh sĩ. Chỉ có Tô Vân cùng ánh ánh, đem ứng long từ đầu tới cuối truy nguyên đến sạch sẽ, mới có thể bén nhạy phát giác ra ứng long con mắt cần có thiên địa nguyên khí. Chẳng qua ánh ánh đối nguyên khí lực khống chế, kém xa Tô Vân tinh tế. Tô Vân đối nguyên khí trưởng khống tỉ mỉ nhập vi, nhờ vào hoàng trung tính giờ, nhạy cảm đến tích tắc dây ở giữa. Cũng chỉ có Tô Vân mới có thể từ ứng long nguyên khí bên trong tách ra ứng long chi nhãn cần có nguyên khí. Mà hoàng trung thần thông, thì nhờ vào Tô Vân tại cửu thánh tuyệt học bên trên trình độ. Lúc trước Diệu Bút Đan thanh giết Ôn Quan Sơn sau đó, Tu Hú chiếm tổ chim khách, phân ra một nội tâm hóa thân, ký sinh không cầm quyền hồ trên người, hóa thành giã hồ tiền sinh theo dõi thiên thị viên thiên môn trấn. Hắn truyền thụ cho Tô Vân, hoa hồ đám người tuyệt học đều là tàn khuyết không đầy đủ cựu thánh tuyệt học, có pháp vô công, có pháp không thuật. Đan thanh những này tuyệt học đến từ Hỏa Vân Động Thiên cùng Phật, Nho, Đạo Tam Đại Thần Thoại, Tô Vân tìm hiểu 7 năm lâu, học được thuộc đầu, lại không cách nào sử dụng. Nhưng mà hắn cũng bởi vậy đặt xuống cực kỳ thâm hậu căn cơ, nếu như đi học Phật môn đạo môn nho môn cùng với Hỏa Vân Động Thiên công cùng thuật, nhất định là vô cùng đơn giản. Càng thêm quan trọng chính là, đan thanh treo cổ lao sư của mình, nho thánh Sầm Phu Tử, Tô Vân chính là bị Sầm Phu Tử nội tâm từ trong quan tài đào ra, mà Hoàng Trung cũng là Sầm Phu Tử chỉ điểm Tô Vân đi truy nguyên thiên môn trấn Hoàng Trung. Tô sĩ tử, ngươi muốn trở thành thần ma. Vánh ánh ngẩng đầu, nhìn 72 động thiên bên trong nguyên khí hình thành phù văn hệ thống. Kết nối ứng long thiên nhãn, thấp giọng nói, ngươi bây giờ tựa như là một cái thần ma, nếu như giữa thiên địa có nguyên khí của ngươi, như vậy ngươi chính là thần ma. Thần ma không chết nguyên nhân, chính là bởi vì giữa thiên địa tràn ngập nguyên khí của bọn họ, mà ngươi, đã bắt đầu nắm giữ thần ma thiên địa nguyên khí. Tô Vân giật mình, không biết nàng tại sao lại nói như vậy. Đột nhiên, Thiên Phượng chậm lại bước chân, hình dáng mộ âm thanh truyền đến, nói, thiếu sử, phía trước chính là Bá Sơn quận khu vực. Tô Vân nhìn lại. Xa xa nhìn thấy một tòa bị đốt đến đen kịt thành thị, phần lớn kiếp hỏa đã tắt, nơi đó bị tối tăm mở mịt khói mù bao phủ, biến thành phế tích, ngẫu nhiên còn có ánh lửa ngút trời mà lên. Có lẽ, nơi đó chính là Đại Tần Bá Sơn Thành. Loại trừ Bá Sơn Thành bên ngoài, dọc đường bên trong còn có rất nhiều nông thôn, Bá Sơn Thành biến thành phế tích, mà Bá Sơn quận nông thôn nhưng như cũ có mọi người ở đây sinh hoạt. Dọc đường, Tô Vân còn chứng kiến rất nhiều đốc tạo xưởng, thương mậu rất là thịnh vượng. Lúc này, Tô Vân nhìn thấy một cái cũ kỹ nông thôn bên trong, đột nhiên có người tại sương mù xám bên trong ngã xuống đất, thân thể vặn mẹo, rất nhanh lột sắc thành cho tàn quái, vô cánh mà lên, bốn phía ăn người. cái kia cũ kỹ nông thôn mọi người không nhiều, gào khóc mấy ngày liền, nhao nhao hướng nông thôn miếu thần xông tới, van xin bọn họ cung phụng thần ma che chở, nhưng mà bọn họ còn chưa đi tới miếu thần, liền bị xuất quỷ nhập thần cho tàn quái ăn không còn một mảnh. Tô Vân nhìn thấy, loại trừ thôn trang này bên ngoài, còn có mấy cái thôn trang giờ phút này cũng coi nhân hóa làm cho tàn quái, bốn phía ăn người. Có không ít linh sĩ ngay tại đi săn những cái kia cho tàn quái, còn có nông thôn mời thần, để trong thần miếu thần chỉ từ tượng đá trạng thái sống lại, thủ hộ thôn dân. Đột nhiên, Tô Vân cảm giác được nguyên khí suy kiệt, tầm mắt bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, không khỏi giật mình, ta thấy thế nào đến xa như vậy. Bá Sơn Thành thoạt nhìn rất gần, chỉ có 30-50 bên trong, nhưng tòa thành này bởi vì bốc lên khói đặc, còn có kiếp hỏa, bởi vậy lộ ra tương đối gần. Trên thực tế phát sinh cho tàn quái náo động những cái kia thôn trang, cách bọn họ còn có gần trăm dặm trái phải. Lúc này, Thiên Phượng còn tại hướng Bá Sơn Thành phương hướng tiến đến, chưa từng đi qua những cái kia nông thôn. Tô Vân vừa rồi tầm mắt, nhưng thật ra là Ứng Long Thiên Nhãn tầm mắt, hắn đem ngoài trăm dặm từng cái thôn trang phát sinh sự tình thấy rất rõ ràng. Ứng Long Thiên Nhãn thật sự là lợi hại. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, tán đi Thiên Nhãn thần thông, Thiên Phượng tiếp tục đi đường. Sắp trời sắp muộn, xa xa Bá Sơn Thành tỏa ra u ám hồng quang, Thiên Phượng chậm lại bước chân, đi vào một cái hương trấn. Cái kia hương trấn vừa mới trải qua một hồi cho tàn quái náo động, thôn dân đang tập trung ở một cái trong thần miếu, mời bọn họ cung phụng thần chỉ Giáng Lâm, thủ hộ thôn trang. Hình Giang Mộ dừng lại bảo liễn, ý định ở đây mua sắm một chút đồ ăn. Tô Vân hướng tòa thần miếu kia nhìn lại, chỉ thấy miếu thần trắng lệ, xa hoa, cung phụng thần ma pho tượng cũng là nạm vàng khảm bạc, xa hoa vô cùng. Hương trấn mọi người ngay tại hướng miếu thờ bên trong cung phụng thần hiến tế một thiếu nữ bị đặt ở bàn bên trên, run lẩy bẩy. Theo mọi người cầu nguyện tiếng, chỉ thấy cái kia tượng thần từ từ sống lại, thân thể hóa thành thân thể máu thịt, đôi mắt đốt lên rừng rực liệt hỏa, nhìn bàn bên trên thiếu nữ, liền xuề tay ra. Mắt thấy cái kia thần ma liền muốn đem thiếu nữ bắt lấy, đột nhiên lại thu về bàn tay, giơ tay lên một chỉ miếu thần bên ngoài, ha ha cười nói, thần không muốn các ngươi thuần khiết thiếu nữ, thần chỉ muốn ngoài miếu thiếu niên kia. Chỉ cần các ngươi hiến tế thiếu niên này, thần liền giúp các ngươi khu trừ cho tàn bệnh. Trong thần miếu, mọi người nhao nhao quay đầu, hướng ngoài miếu nhìn lại. Cho tàn dưới đèn, Thiên Phượng cúi đầu, đem Tô Vân hướng phía trước ủi ủi, biểu thị bọn họ tìm người là ngươi. Đại Tần Hương trấn bên trong linh sĩ cũng không ít, mấy cái linh sĩ lúc này lao ra, không nói lời gì liền hướng Tô Vân công tới, la lên, thần coi trọng ngươi, là vinh hạnh của ngươi, ngươi không nên phản kháng. Tốt. Tô Vân chưa trả tay, trực tiếp bị mấy cái kia linh sĩ bắt giữ, mọi người vui mừng hớn hở, đem Tô Vân đặt ở bàn bên trên, vận đến trong thần miếu, đặt ở cái kia phục sinh trước tượng thần, trơ mắt nhìn phục sinh tượng thần. Tượng thần đã hoàn toàn hóa thành thân thể máu thịt, nhìn bàn bên trên Tô Vân, đột nhiên từ điện thờ bên trên đi xuống, sau đầu vầng sáng lay động, thò tay hướng Tô Vân chụp tới, ha ha cười nói, nguyên sóc tới tiểu quỷ. Tô Vân bị hắn nắm ở lòng bàn tay, cái kia thần chỉ lộ ra vẻ vui thích, mở cái miệng rộng, đem hắn hướng trong miệng đưa đi. Tô Vân sau lưng, đột nhiên 72 động thiên đồng thời hiện lên, động thiên phía trước, Ứng Long Thiên Nhãn từ từ mở ra, trong mắt quang mang hội tụ, uy lực càng ngày càng mạnh, uy năng giữ mà không phát. Cái kia thần chỉ thân thể cứng đờ. Tô Vân thản nhiên nói, khó trách nói chư thần nhất thể. Nhìn tới bị thao thiết ăn đi cái kia mấy tôn thần chỉ, cũng đều là ngươi. Cái kia thần chỉ sắc mặt tâm tàn, đồng nhiên hướng Tô Vân cắn xuống. Nhưng vào lúc này, Ứng Long Thiên Nhãn quang mang mãnh liệt, một đạo lóa mắt thần quang bắn ra. Cái kia trong miếu thần chỉ đầu nổ tung, chỉ còn lại có một bộ không đầu thân thể. Cái kia thần chỉ bàn tay buông ra, Tô Vân rơi xuống đất. Cái kia thần chỉ thi thể phù phù một tiếng ngã xuống đất, tiên huyết xì xì phun ra trong miếu hiến tế mọi người đầy người đều là. Hình Giang Mộ âm thanh truyền đến, có chút thấp thỏm lo âu, vậy, chúng ta là qua đường, có thể hay không bán cho chúng ta một chút ăn. Chương 288, Tân Thần Quấy Nhiễu. Trong thần miếu đầu tiên là một mảnh lặng im, lại là tất cả xôn xao. Một vị linh sĩ run giọng nói, ngươi không phải nói ngươi không phản kháng ư. Tô Vân liếc nhìn hắn một cái, phát hiện là vừa rồi bắt bản thân linh sĩ, kinh ngạc nói, ta là nói qua không phản kháng các ngươi, nhưng mà không có nói qua không phản kháng các ngươi cung phụng thần chỉ. Hắn muốn ăn ta tự nhiên đánh chết hắn. Cái kia linh sĩ đánh tới, âm thanh thảm thiết, vì thần chỉ báo thủ. Tô Vân sau lưng, Ứng Long Thiên Nhãn quang mang chợt lóe, cái kia linh sĩ còn chưa phụ cận, liền bị đánh giết thành tro. Thôn trấn bên trong mặt khác linh sĩ vừa sợ vừa giận, ngươi không phải nói không phản kháng chúng ta ư. Tô Vân lắc đầu nói, ta chỉ nói là vừa rồi không phản kháng, không phải nói cả một đời đều không phản kháng. Hắn nhìn phía dưới lòng đầy căm phẫn, dục ra dục dịch mọi người, thản nhiên nói, khoan dung các ngươi là quyền lực của ta, bởi vì ta so với các ngươi mạnh, nhưng cũng không phải là các ngươi có thể trách móc nặng nề quyền lợi của ta. Ta có thể bởi vì thiện tâm khoan dung các ngươi, cũng có thể bởi vì ác niệm giết chết các ngươi. Miếu thần bệ thờ bên dưới, cái này thôn trấn mọi người không dám phụ cận. Tô Vân sau lưng, tôn này bị đánh giết thần chỉ rất nhanh từ máu thịt trạng thái hóa thành kim thân, chẳng qua là thiếu đầu. Tô Vân ngồi xổm người xuống, mượn ứng Long Thiên nhãn tinh tế kiểm tra, lông mày càng nhăn càng chặt. Vánh ánh bay ra ngoài, nói nhỏ, tôn thần này cùng nguyên sóc từ đường bên trong cung phụng tổ tiên tượng thần đồng dạng, cũng là cho người mượn bọn họ đọc tới luyện kim thân. Chẳng qua bởi vì tất cả thần chỉ đều là phân thân của hắn, cho nên hắn có thể tùy thời giáng lâm đến bất kỳ trên phân thân. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, hắn ứng Long Thiên nhãn nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Cái thôn này trong trấn cung phụng kim thân cũng không tính mạnh, mà thiên đình thần chiếu kinh biểu hiện ra thiên đình chư thần, hẳn là tôn thần này mạnh mẽ phân thân. Vừa rồi cái này tôn thần chỉ bị hắn một cái đánh giết, sau đó hắn nhìn thấy tương tự nội tâm cùng thiên địa nguyên khí đồ vật nhanh chóng từ cỗ này kim thân thượng rút lui khỏi, mà thiên địa nguyên khí rút lui để thần chỉ thân thể nhanh chóng hoàn nguyên thành kim thân. Chính là bởi vì thiên địa nguyên khí tác dụng để kim thân nhanh chóng máu thịt hóa. Chờ một chút, nguyên sóc rất ít người tế thần, thường thường tế tổ, cùng phương Tây tế tự tuy là quy định khác biệt nhưng hiệu quả hẳn là tương đồng. Nắm giữ kim thân tổ tông liền có thể mượn kim thân sống sót. Kim thân, thậm chí có thể hóa thành thân thể. Chẳng lẽ nói, chúng sinh tế tự, có thể hình thành tương tự thiên địa nguyên khí hiệu quả. Tô Vân chỉ cảm thấy bản thân phảng phất bắt được cái gì, đi tới đi lui, chẳng qua là trong lúc nhất thời nghị không ra nơi này liên hệ. Hắn đành phải trước bỏ xuống chuyện này, lẩm bẩm nói, thiên đình thần đế, chẳng lẽ là ứng Long Tỳ Hưu Bạch Trạch thời đại kia thần ma. Hắn mượn phương Tây các quốc gia chúng sinh lực lượng, đến tăng lên thực lực của mình. Như vậy Đại Tần Đại Hạ chờ phương Tây các quốc gia, quấy nhiễu nguyên sóc, có phải là hay không tôn này phương Tây thần trong bóng tối thúc đẩy? Vánh ánh. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, hỏi, thiên đạo viện những năm này ghi chép bên trong, có hay không ghi chép Đại Tần các nước quấy nhiễu nguyên sóc sau đó, tại nguyên sóc xây dựng tương tự miếu thần? Vánh ánh đem bản thân quyển sách này nội dung tìm kiếm một phen, gật đầu nói, có phương diện này ghi chép. Đại Tần Đại Hạ các nước chiến thắng nguyên sóc sau đó, loại trừ yêu cầu cắt đất bồi thường bên ngoài. Còn có chính là tại Duyên Hải một vùng xây dựng phương Tây miếu thần. Duyên Hải mọi người gọi là Tân Thần. Có truyền ngôn nói, những này hải ngoại quốc gia tiến đánh nguyên sóc lúc, chỉ cần có thần miếu địa phương liền không đánh, bởi vậy hương hỏa cường thịnh. Tô Vân đứng tại bệ thờ bên trên, lặng im phút chốc, trong lòng yên lặng nói, đây là Tân Thần quấy nhiều a. Nguyên sóc có 4 vạn và người, cung phụng chính là liệt tổ liệt tông, phương Tây các quốc gia tính gộp lại cũng không có nguyên sóc nhân khẩu nhiều. Nếu như cái này 4 vạn vạn người đều có thể cung phụng Tân Thần, như vậy thực lực của hắn nhất định nước lên thì thuyền lên. Chẳng qua, hắn lộ ra vẻ không hiểu, tân học là bản dương chi loạn thời kỳ, mọi người nghiên cứu thiên đỉnh chư thần khai phá đi ra, nhưng mà tân học phát triển đến bây giờ, đã cùng thiên đỉnh chư thần có chút đối đầu gay gắt ý tứ. Tuy là thiên đỉnh thần chiếu đã là lưu truyền cực lớn công pháp, nhưng mà theo Tô Vân đối đại tần tân học hiểu đến càng ngày càng sâu sau đó, hắn vẫn là phát hiện thiên đỉnh thần chiếu hệ thống cùng tân học mâu thuẫn. Tân học chỉ đang dùng, thiên đỉnh chư thần đều muốn vì tân học sử dụng, nếu như không thể dùng, tân học tất nhiên sẽ vứt bỏ thiên đình chư thần. Ví dụ như tân học bên trong kiến trúc xây dựng, không cần mượn thiên đình chư thần lực lượng. Tô Vân thầm nghĩ. Vánh ánh chỉ ra chỗ sai hắn, nói, kiến trúc xây dựng cái môn này tân học, nhưng thật ra là Lâu Ban tại hải ngoại du học lúc khai sáng. Lâu Ban du học hải ngoại, đã là thông thiên các chủ, tiếp xúc đến tân học, hấp thu tân học thành quả khai sáng kiến trúc xây dựng. Vân Đô Thiên Ngai chính là hắn đạo pháp thần thông đại thành lúc tại phương Tây kiến tạo. Tô Vân bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Đại Tần thành thị đều là đỉnh đài lầu các lang yêu mạn hồi, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đột nhiên, trong lòng hắn chấn động mạnh, Lâu Ban bạn bán hàng là tân học đại thánh, tại phương Tây thành đạo, hắn tu luyện tới nguyên đạo sau đó, để lại cho tân thần một cái bẫy, cục này chính là, để tân học thoát khỏi tân thần khống chế. Trong lòng của hắn kích động vô cùng, bàn dương chi loạn bên trong phát triển tân học, là xây dựng ở thần học trên cơ sở. Lâu Ban nhất định là nhìn ra vị này tân thần dã tâm, bởi vậy mượn kiến trúc xây dựng chi học, để phương Tây linh sĩ nhìn thấy có thể hoàn toàn thoát khỏi thần huyết ràng buộc. Thông Thiên Các từ trước tới nay tại hải ngoại hoạt động, Lâu Ban là khi đó Thông Thiên Các chủ, hắn nhưng dứt khoát trở lại nguyên sóc, ý đồ thay đổi nguyên sóc, không nghĩ tới ai đế nhưng ngay cả thánh nhân đều không có phong hắn, chỉ phong hắn làm thiên sư, để hắn cho mình kiến tạo đông đô. Tô Vân lắc đầu, nguyên sóc thói quen khó sửa, bỏ qua tốt nhất thời kỳ phát triển. Về sau Đại Tần tân học khai phá ra nguyên tử thần thông, cũng không cần mượn thiên đình lực lượng của chư thần. Phương Tây tân học cùng phương Tây thiên đình đại biểu thần học mâu thuẫn, tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Ánh mắt của hắn sáng lên, hắn xưng phương Tây thiên đình vì thần học, vị này tân thần phát giác được Lâu Ban bố cục, bởi vậy cũng bắt đầu phá cục. Hắn phá cục, chính là thông thiên các chủ chi vị. Tô Vân đứng dậy, đi ra ngoài, thầm nghĩ, khó trách ta đi tới Đại Tần sau đó, luôn cảm thấy Đại Tần thế cuộc có một loại khó mà hình dung cổ quái, nguyên lai là tân học cùng thần học chi chiến, đã đến thời kỳ mấu chốt, chỉ sợ hết sức căng thẳng. Mà thuốc dẫn, chỉ sợ chính là thông thiên các chủ chi tranh. Niềm tin của hắn đại tăng, thông thiên các chủ chi tranh, tuyệt đối sẽ dẫn phát phương Tây tân học cùng thần học chi chiến. Mà một trận chiến này, chỉ cần đánh, liền sẽ một mực đánh xuống, cho đến phân ra thắng bại. Nguyên Sóc, liền có thể mượn trong khoảng thời gian này tới phát triển. Tô Vân bước nhanh ra ngoài đi tới, sắc mặt nhưng dần dần trầm xuống, trong lòng một mảnh lạnh giá, nếu như là Thủy Kính tiên sinh khống chế triều chính, thúc đẩy biến pháp, Nguyên Sóc có thể nhân cơ hội phát triển. Mà bây giờ khống chế triều chính Tiết Thanh Phủ cùng khoác lên Ôn Quan Sơn túi ra rượu bút đan thành. Hắn đi ra miếu thần, đêm lạnh như nước. Miếu thần phía trước, một vị linh sĩ lộ ra vẻ mờ mịt, lẩm bẩm nói, chúng ta chết chắc, cho tàn quái lần nữa quấy nhiễu, chúng ta nên làm cái gì? Tô Vân nghe vậy, khó hiểu nói, quan phủ không hỏi ư? Hướng quan phủ cầu viện là được. Người ở dưới đài bọn họ đờ đẫn, có người thấp giọng nói, chỉ có thần mới có thể quan tâm sinh tử của chúng ta, quan phủ. Quan phủ chỉ để ý thế ra mạng người. Tô Vân như có điều suy nghĩ, cái này cùng Nguyên Sóc hoàn toàn khác biệt. Nguyên Sóc nông thôn, quan phủ cần phụ trách nông thôn an toàn, liền xem như tại Sóc Phương, bảy đại thế gia ý đồ mưu phản, đối mặt cho tàn quái náo động, trên danh nghĩa cũng cần phải đến chủ động đi bình loạn, chiếm được yêu dân như con thanh danh. Chẳng lẽ, đây là vấn chư vu thần cùng vấn chư vu nhân khác nhau? Nguyên Sóc học vấn, xây dựng ở vấn chư vu nhân trên cơ sở, hải ngoại các quốc gia học vấn, xây dựng ở vấn chư vu thần trên cơ sở. Tô Vân suy tư, thầm nghĩ, hai loại học vấn tại thiên thai nhân hóa lúc, có khác biệt biểu hiện. Nguyên Sóc tích lũy 5.000 năm học vấn, dường như không có kém như vậy. Trong lòng hắn giống như là bỏ xuống một khối đá lớn, đi tới Đại Tần sau đó, trong lòng của hắn cũng có một loại áp lực vô hình, cảm thấy Nguyên Sóc khắp nơi không bằng người. Hắn cứ việc tại Đại Tần làm náo động lớn, nhưng mà hắn biết, nếu như hắn chỉ dùng Nguyên Sóc cựu thánh tuyệt học tới nên chiến Đại Tần sĩ tử mà nói, tuyệt đối sẽ thua không còn manh giáp. Mà bây giờ, hắn thấy được hai bên học vấn ưu điểm và khuyết điểm. Trong thần miếu mọi người lòng như cho nguội. Tiên Bình ngồi xuống chờ chết, mà những này thôn trấn linh sĩ bọn họ, thì thôi kinh thu dọn đồ châu báo hành lý, chuyển nhà ý định thừa dịp lúc ban đêm rời đi nơi đây. Tô Vân nhìn hình ảnh này, trong lòng vẫn là cực kỳ rung động. Hán tại Nguyên Sóc, chưa hề nhìn thấy loại tình cảnh này, loại này trong hương thôn thần bị người đánh giết sau đó, hoàn toàn không có tín nhiệm tình cảnh. Lúc này mọi người, chính là sát chết di động. Tân học quấy nhiễu là chuyện tốt, thấp nhất có thể để cho cựu thánh học vẫn tiến bộ, nhưng tân thần quấy nhiễu vậy liền cực kỳ đáng sợ. Nguyên Sóc, quyết không thể để tân thần thay thế tổ tông bài vị, chiếm cứ mọi người tín ngưỡng. Tô Vân cùng hình giang mộ leo lên thiên phượng bảo liễn, hướng thôn trấn đi ra ngoài, chỉ thấy trong bầu trời đêm, cho tàn quái vô thanh vô tức phi hành, xoay quanh tại thôn trấn bên ngoài. Đột nhiên, từng con cho tàn quái hướng lên trời phượng bảo liễn nhào tới, nhưng vào lúc này, trong bóng tối trần mạc thiên không hóa thành một cái hoàng trung, tiếng trung chấn động, từng con cho tàn quái chết oan chết uổng. Đi thôi. Tô Vân tán đi trần mạc thiên không. Hướng hình giang mộ nói, thiên phượng bảo liễn mượn nơi xa bá sơn thành tản ra ưu ám ánh lửa, hướng nơi đó chạy tới. Trong bóng tối, lân cận thôn trấn bên trong, từng tòa tráng lệ trong thần miếu, từng tôn to lớn kim thân tượng thần nhao nhao phục sinh, tung người nhảy xuống điện thờ, cưới mây đập gió, hướng Tô Vân đám người vừa rồi dừng lại thôn trấn mà đi. Đợi đi tới tiểu trấn trên không, một tôn thần chỉ hạ xuống đám mây, giương tay vỗ một cái, đem một vị phụ nhân đầu lâu bắt lấy, xách lên, âm thanh ầm ầm chấn động. Vừa rồi cái kia tóc đen mắt đen đồng tử tiểu quỷ, chạy đi nơi đâu? Bành! Một đạo hỏa quang đánh tới, cái kia thần chỉ đầu đột nhiên nổ tung, máu chảy một chỗ, mặt khác đứng tại đám mây bên trên thần chỉ thấy thế, nhao nhao mắt bắn thần quang, bốn phương tám hướng nhìn lại, quắc, ai? Chỉ thấy trong bóng đêm, một người bao phủ tại rừng rực thánh hỏa bên trong, đi vào tiểu trấn. Đám mây cái kia mấy tôn thần chỉ lớn tiếng hét lớn, nhao nhao bay lên không đánh tới, lại thấy hỏa nhân kia sau lưng đột nhiên có nguyên đạo nội tâm bay lên trời. Chiều cao vạn trượng, vung tay lên, từng tôn thần chỉ trong khoảnh khắc bị luyện hóa thành tro, hóa thành từng đống than cốc từ không trung rơi xuống, liền nội tâm cũng không thể chạy trốn. Hỏa nhân kia trên người thánh hỏa từ từ dập tắt, lộ ra một cái mi tu trắng như tuyết lão giả, chính là Hỏa Vân Động Thiên Tiền Động chủ Cảnh Triệu. Cảnh Triệu hô hô thở, hai mắt mũi miệng rừng rực thánh hỏa phun ra. Đồ nhi ngoan, ngươi nếu là không giao ra Hỏa Vân Động Thiên, ta liền giết ngươi nhân tình nhân tình, thông thiên các chủ, Tô Vân. Chương 289 Cho tàn thần vương Tô Vân. Chương 290, lòng đất ma thần phong ấn. Hình Giang Mộ dè dặt đi theo Tô Vân, đằng sau chính là béo chim Thiên Phượng, bởi vì lo lắng bị kiếp hỏa đốt, cho nên không ngừng hướng phía trước chen, hận không thể đem hắn nhào nặn đến lông tơ bên trong. Chim lớn vì sao đều là bắt nạt ta? Hình Giang Mộ bị phẫn. Tô Vân thử nghiệm thôi thúc Thần Vương quyền trượng, bước lui bốn phía kiếp hỏa, đuổi theo tôn này cho tàn Thần Vương. Tô sĩ tử, khả năng đối với bọn hắn tới nói, chúng ta thế giới thiên địa nguyên khí không giống, bọn họ không thể sinh hoạt tại chúng ta thế giới thiên địa nguyên khí bên trong. Vánh ánh quan sát cho tàn quái thế ngoại đảo nguyên, nhìn những cái kia lao động cho tàn quái phụ nữ trẻ em, thấp giọng nói, bọn họ hẳn là chỉ có thể sinh hoạt tại bọn họ thế giới thiên địa nguyên khí bên trong. Cái trước thế giới hủy diệt, thiên địa nguyên khí lắng đọng, hóa thành cho tàn, nhưng thế giới trước cho tàn chỉ có dùng kiếp hỏa đốt dưới tình huống, mới có thể hoàn nguyên thành thế giới trước thiên địa nguyên khí. Chỉ có tràn ngập bọn họ thế giới thiên địa nguyên khí, bọn họ mới có thể sinh tồn. Tô Vân quan sát bốn phía, gật đầu đồng ý, vánh ánh suy đoán cực kỳ hợp lý. Cho tàn Thần Vương vì duy trì mảnh này thế ngoại đảo nguyên, lấy bản thân tu vi hóa thành kiếp hỏa, chính là lấy bản thân vì cho tàn, dùng kiếp hỏa đốt, đem bản thân hóa thành thiên địa nguyên khí, bảo hộ cuối cùng cho tàn quái sinh tồn sinh sôi. Bất quá, Bá Sơn Thành là tại 200 năm trước bản Dương chi loạn bên trong rơi vào kiếp hỏa, biến thành thiêu đốt cho tàn thành. 200 năm thời gian, nơi này cho tàn thiêu đốt hầu như không còn, Tô Vân hoài nghi mình dọc đường nhìn thấy cho tàn quái hài cốt, hẳn là bọn họ hy sinh chính mình, coi chính mình là làm cho tàn dẫn đốt, vì những thứ khác tộc nhân cung cấp một mảnh có thể sinh tồn thiên địa. Theo thời gian trôi qua, bản thân hiến tế cho tàn quái càng ngày càng nhiều, bởi vậy Bá Sơn Thành bên trong cho tàn quái cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng, đến phiên cho tàn Thần Vương bản thân hiến tế, duy trì lấy cuối cùng thế ngoại đảo nguyên. Chờ đến cho tàn Thần Vương hao hết lực lượng cuối cùng, vào lúc ấy chỉ sợ mảnh này thế ngoại đảo nguyên bên trong cho tàn quái liền sẽ diệt tuyệt. Mà bọn họ diệt tuyệt, là chuyện tất nhiên. Thế giới trước, bởi vì cái gì mà diệt tuyệt? Thế giới của chúng ta, lại có hay không lại bởi vậy mà rơi vào cùng bọn hắn tương đồng tình trạng? Tô Vân nhớ tới tràn ngập hải ngoại cho tàn bệnh, mơ hồ có chút bất an. Cho tàn bệnh, sẽ là để trên cái thế giới hủy diệt nguyên do ư? Phía trước cho tàn Thần Vương dẫn dắt lấy bọn hắn đi tới to lớn miếu thần, Tô Vân đánh giá chung quanh, kiếp hỏa bên trong, miếu thần trên vách tường bích họa lộ ra rất là vặn mẹo. Những cái kia bích họa ghi lại là cái trước thế giới phát sinh sự tình, hẳn là thuộc về cho tàn quái thế giới việc lớn. Tô Vân một bên đuổi theo cho tàn Thần Vương, một bên vội vàng quan sát. Cho tàn quái sinh hoạt cùng hiện tại mọi người một trời một vực, bọn họ đi là một loại tế tự thần con đường, bất luận hôn nhân gả cưới sinh lão bệnh tử, vẫn là chồng chọn chăn nuôi gia súc nuôi dưỡng, không có gì lớn nhỏ, tất cả muốn tế tự thần minh. Cùng hiện nay thời đại khác biệt, cho tàn quái thần minh là tuyển ra, từ cho tàn quái trong chủng tộc, tuyển chọn ra ưu tú nhất tộc nhân, tôn làm thần minh. Cho tàn quái sẽ hiến tế cho thần minh tín ngưỡng cùng tràn đầy linh tính thiếu nữ cùng với dã thú, để cho bọn họ được tuyển ra tộc nhân trở nên ngày càng mạnh mẽ, từ đó che chở bọn họ. Trước mặt vị kia cho tàn thần vương, hẳn là tộc nhân của bọn hắn chọn lựa tới, khó trách sẽ thậm chí không tiếc hy sinh chính mình cũng muốn thủ hộ tộc nhân. Tô Vân thầm nghĩ, cuối cùng một bức bích họa thì là tận thế giống như kinh khủng cảnh tượng, trên trời xuất hiện thiêu đốt trường thành, hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, đốt thiên địa nguyên khí. Cho tàn quái chúng sinh tại tận thế ở dưới đấu tranh cầu sinh. Tô Vân dừng lại, nhìn bích họa. Chim lớn Thiên Phượng cùng Hình Giang Mộ cũng không thấy dừng lại, tâm thần bị cái kia thiên khung bên trong thiêu đốt trưởng thành xung kích, chỉ cảm thấy không tên rung động, thậm chí có một loại không cách nào thở dốc cảm giác. Lúc này, cho tàn Thần Vương quay đầu, giống lên một câu. Tô Vân vội vàng chống Thần Vương quyền trượng đuổi theo, vánh ánh hiếu kỳ nói, Tô sĩ tử, ngươi có thể nghe hiểu lời nói của hắn? Không thể. Tô Vân đàng hoàng nói. Bất quá hắn hẳn là nói để chúng ta nhanh lên một chút. Bọn họ đi theo cho tàn Thần Vương đi vào thần điện, chỉ thấy thần điện này bên trong có một đầu nối thẳng lòng đất thông đạo. Cái kia cho tàn Thần Vương tại phía trước mở đường, một thân kiếp hỏa chiếu sáng bốn phía, thông đạo hai bên, lại có to lớn bản dương hải cốt, giống như là vệ sĩ đồng dạng, đứng tại thông đạo hai bên. Bởi vì thời gian quá xa xưa, những này bản dương đã không có máu thịt, chỉ còn lại có xương cốt. Thiên Phượng theo ở phía sau, run rẩy. Đồng nhiên mở rộng còn non nớt cánh, đem Hình Giang Mộ ôm vào trong ngực run lẩy bẩy. Hình Giang Mộ đấu tranh một chút, không có đây chim lớn khí lực lớn, đành phải cam chịu số phận. Tô Vân kiểm tra những này bản dương hài cốt, chỉ thấy bản dương hài cốt bên trên đã có ma hóa dấu vết, thấp giọng nói, bản dương chi loạn lúc bộc phát, nơi này cũng đã biến thành thiêu đốt kiếp hỏa cho tàn thành. Cho tàn Thần Vương cùng hắn con dân chiếm cư ở chỗ này, 200 năm chưa từng rời đi, chứng minh thông thiên các không có điều tra qua nơi này. Vánh ánh gật đầu. Từ thông thiên các ghi chép liên quan tới bản dương chi loạn điển tịch đến xem, bọn họ đối bản dương chi loạn nghiên cứu cũng không sâu, có lẽ là bởi vì tân học quật khởi sau đó, tân học cùng cựu học xung đột ngày càng quyết liệt. Lúc ấy tại đại lục phương Tây, thống trị nơi này, vẫn là cựu học. Làm tân học chiếm cứ chủ đạo về sau, phương Tây đối nguyên sóc kính trọng liền từ từ tiêu tán, thông thiên các trung Tây phương các quốc gia thành viên càng ngày càng nhiều, bắt đầu yêu cầu nhiều hơn nữa quyền lực. Nguyên sóc cùng phương Tây tranh quyền đoạt lợi, dẫn đến bọn họ cũng không có đem bản dương chi loạn nghiên cứu triệt để. Phía trước, cho tàn thần vương đột nhiên sắc mặt biến hóa, lớn tiếng nói đôi câu không rõ ý nghĩa lời nói, xoay người liền đi, phong gấp lửa cháy rời đi, Tô Vân đám người không dám ngăn cản, đành phải mặc cho hắn rời đi. Cho tàn thần vương mặc dù đã cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn như cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Hắn như vậy vội vàng rời đi, bên ngoài khả năng xảy ra chuyện. Tô Vân trong lòng sinh ra một loại chẳng lành cảm giác, tay cầm quyền trượng, tách ra kiếp hỏa, tiếp tục dọc theo thông đạo hướng phía dưới đi tới. Trong thông đạo, bàn dương hải cốt càng ngày càng nhiều, có chút bàn dương to lớn móng vuốt bắt lấy gần như vuông góc mặt đất, hiển nhiên trước khi chết còn tại cố gắng tới phía ngoài leo. Bọn họ theo những hải cốt này một đường hướng phía dưới, như vậy tiến lên 4-5 dặm, cuối cùng đi tới một tòa nằm ở lòng đất cho tàn thành. Tòa này cho tàn thành đã bị móc sạch, bên trong cho tàn không còn sót lại nửa điểm, chỉ lưu lại lấy một chút thế giới trước thời kỳ kiến trúc cổ xưa. Những kiến trúc này, nhưng thật ra là từng cái phong ấn, thế giới trước cường giả đem thiên địa nguyên khí kể cả bọn họ che chở sinh linh cùng một chỗ phong ấn tại những kiến trúc này bên trong, để có thể tránh né thai kiếp. Thiếu sử đại nhân, tòa kia xây dựng, cùng cho tàn quái lối kiến trúc khác biệt. Hình giang mộ bởi vì bị thiên phượng ôm vào trong ngực, đứng được tương đối cao, có chỗ phát hiện, vội vàng nói, cái kia phiến xây dựng, là nguyên sóc thời kỳ cổ lối kiến trúc. Tô Vân nghe vậy vội vàng nhìn ra xa, chẳng qua là bị những kiến trúc khác chặn lại ánh mắt, ngay sau đó thôi thúc ứng long thiên nhãn nhìn lại, quả nhiên thấy được hình giang mộ nói cái kia phiến xây dựng. Cái kia phiến xây dựng cực kỳ hùng vĩ, bố cục vương vức, có đình viện cầu có mái tre, có cung điện đại điện. Còn có một chút bàn dương hài cốt xuất hiện ở nơi đó. Tô Vân lấy ứng long thiên nhãn một đường tuần tra, từ cái thứ nhất bản dương hải cốt truy tìm ngọn nguồn, chỉ thấy cuối cùng một bộ bản dương hải cốt xuất hiện tại một ngôi đại điện phía trước. Cung điện kia do thuần túy xanh đỏ tạo thành, bốn phía có to lớn xiềng xích từ dưới mái hiên từng cái cây cột bên trong xuyên qua, mà trước đại điện sau trái phải, đều có một mảnh bình đài, dưới bình đài lại có một tầng bình đài, cùng sở hữu 9 tầng nhiều, phía trên là cấn lấy đủ loại phù văn ấn ký. Mà những cái kia xiềng xích cũng là do thuần túy xanh đỏ tạo thành. Không biết bao nhiêu năm qua đi, không có nửa điểm gỉ ngấn. Những này xiềng xích một chỗ khác, cắm vào bốn phía đại điện đủ loại kiến trúc cổ xưa bên trong. Vành ánh mượn hắn ứng long thiên nhãn tinh tế kiểm tra, thấp giọng nói, Tô sĩ tử, không tốt lắm à, loại quy cách này, hình như là phong ấn ma thần. Ngươi nhìn tế đàn bên trên những cái kia phù văn ấn ký, cùng phù văn của ngươi chi tưởng phù văn ấn ký, có hay không có chút giống nhau. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, thật sự là hắn cũng nhìn ra điểm này. Tòa kia xanh đỏ đại điện nằm ở tại cựu trùng trên tế đàn bên trên điêu khắc phù văn ấn ký, quả thực cùng hắn phù văn chi tưởng có chỗ giống nhau, chẳng qua càng thêm ban đầu. Hẳn là bởi vì phong ấn lúc đạo pháp thần thông, không có đi đến hiện nay tình trạng, bởi vậy có vẻ hơi thô ráp. Ma hóa bàn dương, chẳng lẽ chính là xuất từ nơi này? Tô Vân lấy lại bình tĩnh, hướng cung điện kia đi tới, trong lòng yên lặng nói, không nói những cái khác, nhiều như vậy xanh đỏ chi kim, đủ để luyện thành 3-4 kiện linh binh. Bọn họ đi tới tòa kia cổ xưa quần thể kiến trúc, Tô Vân không có nóng lòng hướng tòa kia phong ấn đại điện đi tới, mà là đi tới đối diện đại điện một tòa kiến trúc. Đó là một tòa lưu ly tháp, cửa tháp đóng lại, mà thô to xiềng xích từ hai cánh cửa ở giữa lấy ra trong động xuyên qua. Tô Vân vận đủ khí lực, một tiếng kéo kẹt, đem một cái đẩy ra, đột nhiên hắn kinh hô một tiếng, bị dọa đến từng sợi tóc dựng thẳng lên. Ngồi tại trên bả vai hắn oánh oánh cũng bị sợ tới mức hét tầm lên, bành một tiếng hóa thành một quyển sách, gắt gao đóng lại trang sách. Không dám động đậy. Thiên Phượng thì ôm hình giang mộ, thẳng tắp ngã xuống, ngất đi. Tô Vân vẫn chưa hết sợ hãi, lại thấy phía trước phía sau cửa đối diện chính là một bộ đã hoàn toàn mục nát bản dương hải cốt, quả thực dữ tợn khủng bố. Nơi này bản dương từ đâu mà tới? Hắn vô ngực, tự an ủi mình thình thịch đập loạn tim, thấp giọng nói. Trên bờ vai, quyển sách kia trang bìa đột nhiên lộ ra hai con mắt, đảo quanh chuyển động, phát giác được không có nguy hiểm, lại bành một tiếng hóa thành thiếu nữ oánh oánh nhảy trên không trung. Chậm rãi hạ xuống, thở phì phò nói, ai đem cái này bản dương thi thể đặt ở phía sau cửa. Thiên Phượng con mắt vụng trộm mở ra một đường nhỏ, hướng bản dương hải cốt liếc liếc, vội vàng bỏ dậy, hình giang mộ đã bị nàng ép tới không thở nổi. Tô Vân từ bản dương hải cốt bên dưới đi qua, thân thể còn không có bản dương ngu bản chân cao, mà Thiên Phượng cứ việc rất là to lớn, nhưng cũng chỉ đến bản dương xương đùi. Bọn họ đi vào trong tháp, không khỏi tê cả da đầu, chỉ thấy trong tháp đâu đâu cũng có bản dương hải cốt. Loại trừ hài cốt bên ngoài, còn có to lớn lưu ly bại, bịt kín rất tốt, bên trong bày đặt bản dương đầu góc, con mắt, tim gan tỉ phổi thận những vật này, bị ngâm mình ở cổ quái trong chất lỏng. Bọn họ còn chứng kiến có một cái lưu ly trong vạc bản dương đầu thế mà còn sống, trận tròn mắt yếu ớt nhìn bọn họ, theo bọn họ di động mà di động. Dù là Tô Vân lá gan rất lớn, giờ phút này cũng có chút sởn tóc gáy, kiểm tra một phen, nhắm mắt hướng tầng thứ 2 đi tới. Tầng thứ 2 thì là một chút chất đống truy nguyên bút ký. Tô Vân nhìn thấy trong đó một quyển trong sổ có hộp gỗ ký hiệu, khỏe mắt nhảy lên, vội vàng đem tất cả truy nguyên bút ký tất cả quét vào bản thân linh giới bên trong. Những này ma hóa bản dương, cùng thông thiên các liên quan đến. Trong lòng hắn thình thịch đập loạn. Chương 291, Thánh Nữ Minh Thắng Yên. Chương 292, Nhân Tình. Chương 293, Mơ Mộng Chuyện Tình Yêu Thiếu Niên. Chương 294, Ngắn Ngủi Yêu Thương. Bình thường tới nói, nữ hải tử quả thực so nam hải tử trưởng thành sớm một chút. Nàng mơ mộng chuyện tình yêu quả thực muốn so người sớm một chút. Vánh ánh chăm chú nói, chẳng qua Tô sĩ tử, người đã 14 tuổi, cũng nên mơ mộng chuyện tình yêu. Lại không có, ta thậm chí nghi ngờ người viên này có non lớn lên hướng nội. Tô Vân mặt mang nụ cười khó chịu hừ một tiếng. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn chính giữa tế đàn, bốn mặt gương sáng chiếu rọi quang mang hình thành giếng sâu đột nhiên nổ tung. Dâng trào lực lượng từ trong giếng đổ xuống mà ra, trong nháy mắt quét ngang đại điện, bên trong tòa đại điện này là cấn phủ văn ấn ký nhao nhao trở nên vô cùng sáng rực. Tô Vân vội vàng bay lên không bước chân đạp ở trên không, phóng ra ngoài, Thiên Phượng cùng Hình Giang Mộ cũng tại đồng thời chạy về phía ngoài điện, tránh né từ phía sau truyền đến cuộn trào mãnh liệt uy năng. Đại điện phía trong truyền đến vang dội đọc tiếng, giống như là thánh hoàng phục sinh, mang theo chư thiên thần thánh tự thân giáng lâm, trấn áp gây họa thiên hạ ma thần. Cả tòa đại điện phía trong tràn ngập trang nghiêm không khí. Nhưng mà bọn họ lại nghe được lốp bốp nghiền nát tiếng, bọn họ tầm mắt hai bên, từng cái phù văn bộc phát sáng rực, phù văn bên trong uy lực uy năng bị hoàn toàn kích phát, sau một khắc liền nhao nhao nghiền nát. Các ngươi! Trong giếng truyền đến phẫn nộ gào thét, đinh hai nhức óc. Một cái to lớn móng vuốt từ trong giếng nô ra, kèm theo cái này móng vuốt lớn cùng một chỗ xông ra còn có làm người ta sợ hãi lực lượng, tế đàn tại đây cố cường đại lực lượng nghiền ép bên dưới bắt đầu di động, mềm yếu. Tiếp lấy nghiền nát. Cỗ lực lượng này thực sự quá mạnh, lúc trước có bốn mặt gương sáng lúc, còn có thể chấn áp trong giếng bị phong ấn thần ma lực lượng, nhưng khi gương sáng bị Tô Vân đánh tan, chỉ dựa vào còn lại phù văn, căn bản áp chế không nổi trong giếng thần ma hung uy. Trong giếng bị chấn áp ma thần, đến cùng phải hay không thái tuế? Vánh ánh khẩn trương vô cùng hướng về phía sau nhìn lại, lẩm bẩm nói. Đột nhiên, nàng nhìn thấy tóc trang xóa cảnh Triệu bị khủng bố lực lượng nhấc lên, theo gió lốc phiêu diêu, không khỏi ngạc nhiên, trong lòng lo sợ. Đem hắn lao nhân ra quên. Cảnh Triệu vẫn nằm ở trọng thương trong hôn mê, mà từ trong giếng đi ra thần ma thực sự quá mạnh, cái kia thần ma lực lượng thậm chí hình thành không gian vặn mẹo, bởi vậy để trong đại điện không gian tạo thành báo táp vòng xoáy, xoay quanh nghiền nát tế đàn điên cuồng xoay tròn. Cảnh Triệu liền bị cơn báo táp này hút lấy ở, tại vòng xoáy bên trong giống như là không có xương cốt người bù nhìn, lật tới lăn đi. Vánh ánh cái này vội vàng thoáng nhìn, Tô Vân đã mang theo nàng lao ra đại điện. Hình Giang Mộ cùng Thiên Phượng cũng vọt ra. Mọi người bước chân không ngừng, hướng ra phía ngoài lao nhanh. Phía sau bọn họ truyền đến trời long đất lở tiếng vang, đại điện đỉnh điện bị hất bay, lôi đỉnh bốn phía chút xuống, Tô Vân đám người bên người không gian cũng tại vặn mẹo, xoay tròn, để Thiên Phượng dừng chân không được, đã bị cuốn lên. Hình Giang Mộ vội vàng thò tay bắt lấy cái này chim lớn cánh, dùng sức kéo lấy nàng ba chân bốn cẳng lao nhanh. Mắt thấy hắn cũng chống đỡ không nổi, liền muốn bị cuốn vào không gian vòng xoáy, đột nhiên một sợi dây thường bay tới, buộc tại Hình Giang Mộ bên hông. Lại như cùng linh xà lượn quanh động, cuốn chặt lấy Thiên Phượng một cái cánh. Tô Vân thôi thúc thần tiên tác cứu một người một chim, lập tức cong dây thừng ra sức chạy, chỉ thấy phía trước lưu ly tháp bên dưới từng đầu máu thị xúc tu bay lượn, cũng tại hướng về phía trước chạy tới. Mà mặt khác dị bảo bất luận đình đài lầu các, giờ phút này cũng tất cả từ phía dưới mọc ra rất nhiều chân chân đến, nhanh chóng trốn ra phía ngoài độn. Minh Ngọc Phi giờ phút này đang đứng tại bảo tháp phía trên, hướng bên này cách xa nhìn tới. Tô Vân sau lưng, tiếng sấm cuồn cuộn. Hỏa quang lôi quang chiếu rọi, khói đặc bay lên, không gian xoay tròn, chín tầng tế đàn cùng đại điện cũng tại nghiền nát xoay tròn bên trong, chỉ nghe một cái phẫn nộ to âm thanh gào thét, các ngươi vậy mà dám to gan chấn áp ta. Đem ta chấn áp tại ta chế tạo lồng giam bên trong. Ma a. Tô Vân ngẩn ngơ, lao nhanh bên trong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sấm chớp ở giữa, một đầu to lớn hoàng long nhảy ra nghiền nát đại điện, thân thể cuộn tại trên không, hai cánh mở ra, cánh chim rách tung tóe, trên người nhiều chỗ bị thương, lộ ra xương cốt. Cái kia nhưng không phải là ứng long. Vánh ánh cũng nhìn thấy đầu kia hai cánh hoàng long, lẩm bẩm nói, Tô sĩ tử, trên đời này có mấy cái ứng long. Tô Vân bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại, ra sức kéo lại thần tiên tác, lẩm bẩm nói, đương nhiên chỉ có một cái, nhưng mà Ứng Long lão ca ca làm sao sẽ bị trấn áp ở đây? Hắn không phải đi tìm kiếm cái kia bị hắn cùng Thánh Hoàng trấn áp thần ma. Hắn nói đến đây, bừng tỉnh hiểu ra. Vánh ánh cũng tỉnh ngộ lại, thất thanh nói, ta đã biết. Ứng Long lão ca ca khẳng định là tìm đến những cái kia bị hắn trấn áp thần ma, hắn cho rằng những lao già này sẽ phải bị hắn phong ấn luyện chết, lại không nghĩ rằng, lao nhân gia ông ta lật thuyền trong mương, nhân gia đã sớm chạy ra. Tô Vân dùng sức đem trên không hình giang mộ cùng Thiên Phượng kéo xuống, nói, nhân gia không những chạy đến, hơn nữa những năm này thực lực tu vi đều gia tăng thật lớn, còn mạnh hơn hắn, đem hắn bắt lấy. Vánh ánh nháy mắt mấy cái nói, Ứng Long nhưng rất lợi hại, bọn họ giết không chết hắn, ngay sau đó liền đem hắn trấn áp tại hắn lúc trước làm phong ấn bên trong. Bọn họ biết có người có thể giết chết hắn, ngay sau đó liền bố trí xuống cục này, dẫn ngươi đến đây. Tô Vân gật đầu, hắn nơi này nắm giữ hoàn chỉnh phong ấn phù văn, nếu như cho cái kia bốn mặt gương sáng bổ sung cuối cùng phù văn ấn ký, chỉ sợ Ứng Long liền sẽ triệt để bại, bị luyện hóa chết. May mắn. Tô Vân thản nhiên nói, hắn gặp phải là ta, đệ đệ của hắn Tô Vân. Tiểu tử thối. Ứng Long mở rộng rách dưới cánh chim, từ đỉnh đầu bọn họ vỗ cánh bay qua, tức giận nói, liền các ngươi nhiều chuyện. Chỉ nghe bành một tiếng, Cảnh Triệu cắm xuống, ngã xuống đất không nhúc nhích. Hình Giang Mộ vội vàng đem Cảnh Triệu ôm, đặt ở Thiên Phượng trên lưng, nói, đại nhân, nếu như suy đoán của ngươi chính xác, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía nơi xa, nơi đó Ứng Long đang cùng Thái Tuế ác chiến, Thái Tuế lấy thân thể thôi thúc đủ loại dị bảo, đánh Ứng Long. Ứng Long cùng Thái Tuế trong lòng đất chém giết, đại địa chấn động, mảnh đất này đáy không gian lúc nào cũng có thể đổ sụp. Tô Vân ánh mắt trước sau rơi vào Minh Ngọc Phi trên người, nghe vậy nói, tốt. Chúng ta đi tới sau đó lại nói. Hắn tung người nhảy đến Thiên Phượng trên lưng, Thiên Phượng lập tức đường cũ trở về. Lòng đất không gian lay động càng thêm kịch liệt, không ngừng có núi sông lớn nhỏ cự thạch từ lòng đất mái vòm giáng xuống, nếu rơi vào tay những tảng đá này đã phải, khẳng định thịt nát xương tan. Thiên Phượng một đường lao nhanh, xông về thông đạo. Tô Vân ánh mắt theo sát thiếu nữ kia thân ảnh, chỉ thấy Minh Ngọc Phi cũng đang tránh né đổ sụp cự thạch, mắt thấy trốn không thoát, đột nhiên thiếu nữ kia lấy ra bức vẽ, trên không trung nhanh chóng vẽ ra một cánh cửa, nghiêng mình xông vào trong cánh cửa. Ngay sau đó cự thạch đập xuống, đem nơi đó bao phủ. Tô Vân thu về ánh mắt, Thiên Phượng chạy nhập trong thông đạo, dọc theo thông đạo ra sức hướng lên chạy đi, trên đường đi đâu đâu cũng có bản dương hải cốt, thông đạo cũng đang run lên bần bật, Thiên Phượng sợ hãi kêu liên tục. Phía sau bọn họ thông đạo càng là không ngừng đổ sụp, thậm chí có lực lượng khổng lồ trái phải vọt tới, đem thông đạo sinh sinh kẹp bẹp. Đoạn đường này mạo hiểm vô cùng, thậm chí phía trước thông đạo cũng bắt đầu đổ sụp. Tô Vân đứng tại trên lưng chim, thôi thúc Trần Mạc Thiên Không, không ngừng ngăn cản đập xuống cự thạch. Đột nhiên Trần Mạc Thiên Không lại tại hắn thôi thúc bên dưới hóa thành cầu dài, kết nối phía trước đứt đi thông đạo. Thiên Phượng nhắm mắt lại, dẫm tại Trần Mạc Thiên Không bên trên hướng về phía trước lao nhanh. Tô Vân xa xa nhìn thấy trên lối đi không cự thạch rơi xuống. Vội vàng thôi thúc thần tiên tác. Thần tiên tác hưu một tiếng hướng về phía trước bắn ra, dây thừng xoay tròn, bành trướng, hóa thành vô số tráng lệ văn tự, xoay quanh tâm xoay tròn, hình thành một đầu thô to thông đạo. Đó là Nho Thánh Sầm Phu Tử văn tự, Thiên Phượng nhắm mắt lại xông vào trong thông đạo, chỉ nghe trong thông đạo thánh nhân ngâm tụng thanh âm mãnh liệt. Thiên Phượng mở mắt ra, bốn phía nhìn lại, chỉ thấy những cái kia văn tự không ngừng lưu chuyển, kim quang lập lòe. Mà tại văn tự bên ngoài, to lớn núi đá rơi xuống, đập ở trên lối đi. Thần tiên tắc biến thành thông đạo vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Đoạn đường này hưu kinh vô hiểm, Thiên Phượng cuối cùng mang theo bọn họ lao ra mặt đất, Tô Vân một tay lấy ra cho Tản Thần Vương quyền trượng, một tay nắm lên thần tiên tắc bị thu hồi đến, thông đạo nhất thời đổ sụp. Thiếu sử đại nhân, không có kiếp hỏa. Hình Giang Mộ cao giọng nói. Tô Vân quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây người, chỉ thấy như thế ngoại đảo nguyên kiếp hỏa thôn trang đã biến thành một vùng phế tích, đâu đâu cũng có tử vong cho tàn quái. Bốn phía còn có thánh hỏa thiêu đốt dấu vết lưu lại. Hiển nhiên, Cảnh Triệu đi tới nơi này lúc, xông vào địa phương này, cùng nơi đây cho tàn quái ra tay đánh nhau, đem nơi này cho tàn quái đổ sắt trống không. Dù sao, Cảnh Triệu là nguyên đạo cảnh giới tồn tại, mà cái kia trấn thủ nơi đây cho tàn thần vương đã gần đến dầu hết đèn tắt. Phía sau, đột nhiên truyền đến trời long đất lở tiếng vang, Hình Giang Mộ vội vàng nói, đại nhân, nơi này muốn sụp đổ. Thiên Phượng lập tức chạy về phía trước, nhanh như điện chớp. Tô Vân trong lúc vội vàng thấy được cái kia cho tàn thần vương thi thể, quỳ một chân xuống đất, chống quyền trượng, toàn thân cháy đen. Hắn bị Cảnh Triệu lấy thánh hỏa luyện chết tươi. Tô Vân thu về ánh mắt, trong lòng yên lặng nói, ta không biết cái này một giới sinh linh, không biết tái diễn thế giới trước hủy diệt. Chắc chắn không biết. Phía sau hắn, Bá Sơn thành bên trong còn sót lại xây dựng thành phiến đổ sụp, rơi vào lòng đất mấy chục dặm. Chờ đến thiên phượng vọt ra Bá Sơn Thành, phía sau toàn bộ thành thị đã hoàn toàn chìm vào lòng đất. Sắc trời sắp sáng, thiên phượng lao nhanh, qua rất lâu, đợi đến mặt trời mọc ba sào cao, bọn họ đi tới gặp gỡ cho tàn bệnh cái kia thôn trang. Tô Vân dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đã biến thành một vùng phế tích, đâu đâu cũng có bản dương phá hoại sau thảm trạng, không có bất kỳ vật sống. Tô Vân bay lên không, từ phía trên phượng trên lưng rời đi, trầm giọng nói, Tương Mục, ngươi cùng thiên phượng đi tới một thôn trang chờ ta. Ta ở lại chỗ này, phải đợi một người. Hình Giang Mộ giật mình, hạ thấp người nói, đại nhân cẩn thận. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, thân hình chậm rãi hạ xuống, đứng tại bị đốt chủi miếu thần nóc nhà. Qua rất lâu, một cái toàn thân đen kịt bản dương xuất hiện tại Tô Vân trong tầm mắt, cái kia bản dương trên lưng trói lấy một tòa bằng phẳng tế đàn, một cái tươi đẹp thiếu nữ ngồi tại trung ương tế đàn, váy đều đều trải tại trên tế đài. Minh Ngọc Phi xa xa nhìn thấy Tô Vân, đứng dậy. Bản dương dừng lại. Tô Vân đầu vai, oánh oánh nói nhỏ, Tô sĩ tử, ngươi muốn làm cái gì? Một cỗ gió lốc Tô Vân trước mắt thổi qua, cuốn lấy thôn trang cho tàn, gió lốc bị còn tại thiêu đốt nhà khói đen ô nhiễm, biến thành màu đen, giống như ma vật tại hoành hành. Ngọc Phi, ngươi là hải ngoại thông thiên các chủ. Tô Vân lộ ra tươi cười, nói, ngươi thông minh, tàn nhẫn, mưu trí trí tuệ chỉ so với ta yếu đi như vậy một chút. Ta viễn độ biển cả và đại dương, đi tới hải ngoại, thứ nhất sự việc cần giải quyết là vì cầu đạo. Ta có một cái mơ ước, đánh bại các ngươi Tây Thổ tất cả cao thủ trẻ tuổi, nghe nói hải ngoại thông thiên các chủ hùng tài vĩ lực, thủ đoạn thông thiên, vân, hâm mộ đã lâu. Để Tô các chủ thất vọng. Minh Ngọc Phi lắc đầu, nói, thiếp thân cũng không phải là ta hải ngoại thông thiên các chủ. Thiếp thân tranh đoạt các chủ chi vị, nhưng cũng suy yếu xuống tới, ta chẳng qua là trợ giúp chân chính các chủ khảo nghiệm các hạ, thăm dò các hạ. Nàng tại trên tế đài huyền chuyển nhảy múa, tư thế huyền chuyển xinh đẹp, có một loại cuồng dã không bị cản trở vẻ đẹp. Một tôn ma thần hư ảnh chậm rãi từ phía sau nàng hiện lên. Minh Ngọc Phi quát một tiếng, ma thần trên người, nàng trắng toát trên da thịt nhất thời hiện ra từng đạo màu đen đường vân. Ta hải ngoại các chủ, mạnh ta gấp trăm lần. Minh Ngọc Phi lấy xuống mã não vòng tay, nhẹ nhàng đặt ở trên tế đài, quát, Tô các chủ, ngươi muốn khiêu chiến hải ngoại các chủ, trước chứng minh thực lực của ngươi. Mời. Tô Vân ánh mắt buồn bã, vánh ánh khẩn trương nói, Tô sĩ tử, ngươi là có hay không đối nàng động qua tâm? Tô Vân không đáp. Thân thể gió lốc mà lên, hóa thành thiên bằng, nhào về phía trên tế đài thiếu nữ. Cho tàn đồng dạng trên cánh đồng hoang, một đầu to lớn bản dương chạy, bản dương trên lưng là ngay ngắn chỉnh tế đàn rất là rộng lớn, ước chừng 2 mẫu phạm vi. Trên tế đàn, hai cái thân ảnh động tác mau lẹ, trong đó thiếu nữ là ma thần phụ thể, một người khác thì hóa thành đủ loại hình thái thần ma, thiên biến vạn hóa, đủ loại thần thông liên tiếp xuất hiện. Đột nhiên, Tô Vân quay về thân người, một chỉ điểm tới. Nhất thời phong ấn phủ văn hình thành một bức phong ấn chi tưởng, từ thiếu nữ kia trên người thoáng một cái đã qua. Thiếu nữ kia trong cơ thể ma thần thét lên, bị phong ấn chi tưởng trấn áp. Minh Ngọc Phi trong lòng giật mình, nhất thời cảm giác suy yếu đánh tới, nhưng vào lúc này, Tô Vân đầu ngón tay điểm tại mi tâm của nàng. Bành! Minh Ngọc Phi sau não bắn ra một đoàn xương máu, ánh mắt ảm đạm xuống, thấp giọng nói, ngươi sử dụng ngươi trong lòng đất học được phong ấn chi thuật, đây chẳng qua là dùng để lừa ngươi vào cuộc. Ngươi nhưng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, dùng để giết ta. Ngươi thật sự rất mạnh. Nàng ngã về phía sau, thi thể rơi vào hoang nguyên. Không có. Tô Vân hướng oanh oanh nói. Hắn túi người, nhặt lên này chuỗi mã não vòng tay, ánh mắt có chút đục ngầu, ta cũng không có đối nàng động qua tâm. Hắn đưa tay dây xích thu vào. Chương 295, tìm đường sống trong chỗ chết. Chương 296, tả tùng nham huynh đệ tốt. Tô Vân sợ hết hồn. Chỉ thấy trong hố lớn bốc lên quần cuộn khói đặc, thiếu niên áo vàng tại trong khói dậy đặc đấu tranh đứng dậy, muốn dựa vào chính mình lực lượng bò lên, nhưng hai mắt tối sầm lại ngã về trong hố. Tô Vân vội vàng nhảy xuống hố, đem hắn cứu đi lên, dùng sức lung lay, lao ca ca, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi bị thái tuế đánh bại ư? Lên cho bọn hắn nhìn một chút chúng ta cơ ngực lớn. Lên, ma a. Ma ha 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 ha. Thiếu niên áo vàng ung dung tỉnh lại. Hơi thở mong manh nói, thái thuế ở đâu là đối thủ của ta. Nhưng ta lúc trước thương thế quá nặng, lần này đem hắn trọng thương, ta cũng chống đỡ không nổi. Ta cần trở lại trí nhớ của ngươi trong phong ấn tĩnh dưỡng. Ta tĩnh dưỡng trong lúc đó, tất nhiên sẽ có ma thần tới giết ta, ngươi thay ta hộ pháp. Tô Vân không chút nghĩ ngợi trực tiếp tự từ chối, ta làm sao thay ngươi hộ pháp. Những cái kia ma thần tới giết ngươi, trước phải giết ta. Ta ngăn cản không nổi. Thiếu niên áo vàng phốc một tiếng. Dùng sức nổ xuống trán mình một cái sừng rồng, nhét vào trong tay của hắn. Tô Vân nắm sừng rồng có chút không biết làm sao, Long ca ngươi. Thiếu niên áo vàng thân thể vặn mẹo, chui vào mi tâm của hắn, ngươi mang theo ta sừng rồng, đi vào trí nhớ của ngươi trong phong ấn, tìm mặt khác thần thánh, mời bọn họ đi ra giúp đỡ. Ghi nhớ, tìm kiếm thần thánh, không được tìm ma thần. Tại ma thần nơi đó thanh danh của ta không tốt lắm. Tô Vân vội vàng bắt hắn lại hai đầu chân sau, lão ca, ta làm sao đi? Ứng Long thân thể hóa rồng, nhẹ nhàng vẫy đuôi, dãy rủa bàn tay của hắn, hoàn toàn chui vào mi tâm của hắn, đi vào hắn linh giới. Nhưng ở thần thánh nơi đó, mặt mũi của ta rất lớn, ngươi báo lên danh hào của ta, bọn họ nhất định không biết từ chối, tận lực giúp đỡ. Tô Vân linh giới bên trong, phù văn chi tường hiện ra, trên mặt tường xuất hiện một cái khe nước to lớn, thiếu niên áo vàng đã hóa thành Ứng Long, không cách nào bay lên, nhưng lại cố gắng hướng trong vết nước bỏ đi. Tô Vân nội tâm vội vàng bắt lấy đuôi rồng, cao giọng nói, ta làm sao đi vào trí nhớ phong ấn. Ta lưu lại cho ngươi cái này vết nước. Ứng Long lấy đuôi, đem hắn bỏ qua, chui vào trong vết nước, xa ngút ngàn dặm không có tung tích, nhưng thấy phủ văn chi tường chỉ còn lại có cái kia vết nước, không biết thông hướng nơi nào. Tô Vân nội tâm đi tới phủ văn chi bên tường duyên, thò đầu hướng bên trong liếc liếc, chỉ thấy bên trong một vùng tăm tối, âm phong từng cơn, hắn không từ cái dùng mình, lòng sinh sợ hãi, la lớn, đi vào phong ấn, làm sao đi ra. Long ca, ngươi vẫn còn chứ Long ca. Ma a. A. Lúc này, trong bóng tối có ma quái đang ngọ ngoại, hầu như tất cả bị phong ấn thần ma đều nghe được thanh âm này, nhao nhao dựng lên lỗ tai. Tiểu quỷ. Phong ấn chúng ta cái kia tiểu quỷ âm thanh. Hắn muốn đi vào sao? Xuyệt, để hắn đi vào. Hắn chết chắc. Tô Vân nghe được trong bóng tối truyền đến thanh âm xì xào bàn tán, chẳng qua là nghe không rõ phủ văn này chi sau tường âm thanh đến cùng đang nói cái gì, hắn càng là muốn nghe rõ ràng, liền càng là nghe không rõ, không tự chủ được liền hướng trong bóng tối đi tới. Đột nhiên, vánh ánh âm thanh tại Tô Vân sau lưng vang lên, đem hắn sợ hết hồn, cũng đem hắn giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy hắn đã xâm nhập phủ văn chi tường, sắp đi vào bao la bát ngát hắc ám. Tô sĩ tử, nội tâm có thể đi vào. Chẳng qua nội tâm tương đương với trí nhớ của ngươi, ngươi nội tâm đi vào trí nhớ trong phong ấn, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị phong ấn ở bên trong. Vánh ánh lấy ra một quyển sách lật xem, nói, quyển sách này là thiên đạo viện sĩ tử chô lấy, gọi là nội tâm lập đạo luận, trong sách nói, khi ngươi nội tâm đi vào trong phong ấn lúc, trong thân thể của ngươi liền không có bất kỳ cái gì trí nhớ, khi đó ngươi vô tri vô giác, chính là cái kẻ ngu. Tô Vân khó chịu hử, vội vàng lui ra phủ văn chi tường. Vánh ánh tiếp tục nói, nếu như ngươi nội tâm bị chiếm đóng thời gian quá dài, như vậy thân thể của ngươi liền sẽ hình thành mới chi nhớ, thậm chí nói không chừng sẽ hình thành mặt khác nội tâm. Chờ ngươi trở lại thân thể của mình sau đó, ngươi liền sẽ phát hiện có hai cái bản thân. Tô Vân sắc mặt biến hóa. Truyền thuyết, có người có thể nhờ vào đó luyện thành thân ngoại hóa thân, có người thì là bởi vậy điên mất. Vánh ánh khép lại sách vở, nói, viết sách vị kia sĩ tử ở phía sau viết hắn tu luyện thân ngoại hóa thân pháp môn, còn nói hắn đã luyện thành thân ngoại hóa thân. Nhưng theo ta được biết, hắn đã điên rất nhiều năm. Ngược lại là Tần Vũ Lăng có khả năng luyện thành thân ngoại hóa thân, bất quá hắn cũng không đem phương pháp này ở lại thiên đạo viện, bởi vậy cụ thể là thế nào tu luyện, ta cũng không thể nào biết được. Tô Vân ngập ngừng, đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước, cười ha ha nói, thái tuế bị trọng thương, mặt khác ma thần chấn nhiếp tại Ứng Long lão ca lúc trước mạnh mẽ võ lực, không đến mức hiện tại tìm tới cửa tới. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Vánh ánh cũng là bó tay hết cách. Nội tâm tùy tiện đi vào trí nhớ phong ấn cực kỳ hung hiểm, lúc nào cũng có thể chết đi không nói, còn có thể điên mất, càng lớn có thể là, vĩnh viễn chạy không thoát bị phong ấn trí nhớ. Đến lúc đó, sinh hoạt tại Tô Vân trong cơ thể khả năng chính là một người khác. Trước cho Cảnh Triệu trị liệu thương thế, lại không trị liệu, chỉ sợ hắn liền muốn đi đời nhà ma. Tô Vân đã nhiều lần kiểm tra Cảnh Triệu tổn thương, y thuật của hắn chỉ là cầm máu băng bó, vẹn vẹn như thế, quả thực không cách nào trị liệu Cảnh Triệu, suy tư nói. Lão biểu bà tử nói qua, đồng ý sư cũng tới, như vậy trước đi tìm hắn. Có hắn tại, Cảnh Triệu hẳn là tính mạng không ngại. Tả Tùng Nham rời đi sứ giả quán, nói là đi xử lý tăng vật, mua nhiều hơn nữa linh khí linh binh. Hắn lúc rời đi, đã từng nói với Tô Vân nếu đang có chuyện, có thể đi thiên nhai nguyên sóc lâu tìm hắn. Tô Vân lúc này nhấc lên bị trói cực kỳ thật Cảnh Triệu, leo lên hình giang mộ vừa mua bản dương liễn, hai người lên đường đi tới thiên nhai. Thiên Ngai Nguyên Sóc Lâu là phiêu bạt tại Vân Đâu Nguyên Sóc con người làm ra số không nhiều nơi tập trung, ở tại Nguyên Sóc Lâu thuần một sắc đều là Nguyên Sóc người, nơi này ăn uống, quần áo, nhà ở đồ vật cũng nhiều là Nguyên Sóc truyền thống. Bàn Dương Liễn chạy tại Nguyên Sóc Lâu bên ngoài đường đi bên trong, nhìn thấy Nguyên Sóc rất nhiều truyền thống ăn uống, Tô Vân nhất thời chỉ cảm thấy thân thiết, nhịn không được từ Bàn Dương Liễn bên trên xuống tới, một đường mua qua đi, ăn một đường. Đợi đi tới Nguyên Sóc Lâu dưới, Tô Vân nhìn thấy một cái quen thuộc mỹ lệ thân ảnh, chống ngực không khỏi nhanh vỗ một cái, lớn tiếng nói, tiểu giao học tỷ. Thiếu nữ kia ngay tại bưng phơi tốt dược liệu trở về dược viên, nghe vậy xoay đầu lại, đóng tốt tóc rơi lả tả xuống, tóc dài theo áo vai vung ra sau lưng, kinh hỉ nói, Tô học đệ. Ta nghe phó xạ nói ngươi đến Vân Đô, còn đang suy nghĩ lấy khi nào đi sứ giả quán, không nghĩ tới ngươi tới trước. Nàng bỏ xuống dược liệu, Tô Vân giang hai cánh tay bước nhanh đi qua, cười nói, tiểu giao học tỷ, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, có nửa năm nữa nha. Chi tiểu giao trần trừ một chút, đường đường chính chính đi sĩ tử lễ, Tô Vân đành phải cũng được sĩ tử lễ, hỏi, học tỷ, lần này là cùng đồng y sư tới. Chi tiểu giao gật đầu, đồng tiên sinh nói y thuật của ta tuy là đã rất cao minh, nhưng mà chỉ dựa vào nguyên sóc truyền lại, tu không đến ý đạo đỉnh phong, bởi vậy muốn cho ta tới Đại Tần đào tạo sâu một phen. Tô Vân cười nói, ngươi muốn đi đâu cái học cung đào tạo sâu? Ta hiện tại là nguyên sóc đốc ngoại ti thiếu sử, có lẽ có thể giúp chút gì không? Chi tiểu giao không lưng bưng lên dược liệu, màu bạc váy phía trước lay động, quay đầu cười nói, không cần. Đồng tiên sinh mang theo ta tại một cái bí giới bên trong gặp qua mấy vị y thuật mọi người, bọn họ thi qua ta y thuật. Mấy ngày nay đế cung, kiếm các cùng thánh tâm các, cái này ba cái đại tần y thuật cao minh nhất học cung đều phát tới phong thư, nói ta thi đậu. Còn có đại hạ, đại uyên mấy cái hữu danh y thuật thánh địa cũng đều tới thư. Đồng tiên sinh nói, để cho ta đi từng cái học cung du lịch khảo sát một phen, cái nào học cung tốt liền ở đâu cái học cung đi học. Hơn nữa, hắn cũng muốn tiện thể gặp một lần bạn cũ. Tô Vân từ đáy lòng khâm phục, cười nói, tiểu giao học tỷ quả thật chúng ta tấm gương. Hắn đi theo chỉ tiểu giao đi vào nguyên sóc lâu, hình giang mộ thì nâng bị trói thành bánh quai trèo cảnh triệu theo ở phía sau. Phó xạ mời tiên sinh đi trấn trụ danh dự, tiên sinh giờ phút này còn tại phó xạ nơi đó uống trà. Chi tiểu giao bỏ xuống dược liệu, nhìn một chút hình giang mộ cùng cảnh triệu, kinh ngạc nói, đây là hai cái bệnh nhân. Tô Vân cười nói, một cái sớm già 32 tuổi lão giả, một cái thì là bị điên, nội tâm bên trong tràn ngập ma tính, hơn nữa lại bị trọng thương, không biết đồng ý sư có thể hay không trị liệu. Chi tiểu giao kiểm tra một phen, nói, đều là tương đối khó khăn bệnh. Ta cũng có thể trị, nhưng trừ tận gốc có chút khó khăn. Hình giang mộ cười nói, ta cũng là bệnh nhân. Chi tiểu giao nói, ngươi bởi vì ăn đến tương đối kém, lao tâm lao lực, 30 tuổi tuổi tác, 100 tuổi thân thể, ngươi đã thiếu hụt, hao tổn bản nguyên. Liền xem như chuyển đi tu luyện đại nhất thống công pháp, chỉ sợ cũng sống không được bao nhiêu năm. Cô nương là nói đùa a? Hình giang mộ cười ha ha, tóc trắng lay động, từ từ liền không cười nổi tiếng, trong lòng bất ổn. Chi tiểu giao dẫn dắt lấy bọn hắn xuyên qua trùng trùng điệp điệp hành lang, đi tới trong lầu một chỗ dinh thự, gõ cửa một cái, liền đẩy cửa ra đi vào. Tô Vân cùng hình giang mộ đuổi theo nàng, chỉ thấy nơi này có chút nhà yên tĩnh, tả tùng nham giờ phút này một bộ tuổi già sức yếu bộ dạng, nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói, để ngươi nhường lợi, liền như vậy khó khăn. Năm đó chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ chịu qua đao huynh đệ tốt. Tả tùng nham đối diện là cái tướng mạo đẹp nữ tử, đập bàn tức giận nói, huynh đệ tốt. Có ngủ bản thân huynh đệ tốt sao? Có ngủ qua bản thân huynh đệ tốt, ba chân bốn cẳng bỏ chạy ư? Chi tiểu giao nghe vậy, sợ hết hồn. Vội vàng làm ra nhỏ giọng động tác, thấp giọng nói, chúng ta trước tránh một chút. Tô Vân tới hào hứng, thấp giọng nói, không cần tránh, cũng không phải người ngoài, huống chi đồng y sư cũng tại. Chi tiểu giao cũng đối tả tùng nham quá khứ rất là tò mò, một lòng bị câu lên, ngay sau đó liền nghiêng thai lắng nghe. Tả tùng nham cười ha ha nói, ngủ qua ư? Ta làm sao không biết? Đêm hôm đó chúng ta không phải uống say, cái kia không phải ngày thứ hai ta liền phải về nguyên sóc. Bành! Bàn trà nghiền nát âm thanh truyền đến, Tô Vân ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy tả tùng nham đối diện nữ tử đưa lưng về phía bọn họ, dáng người huyền chuyển, ăn mặc vừa vặn, nhìn ra được là cái tuổi trẻ nữ tử, chẳng qua là không nhìn thấy khuôn mặt. Khó hiểu, thanh âm này có chút quen tai. Tô Vân chần chừ, hắn càng nghe nữ tử này âm thanh, liền càng là cảm thấy quen tai, có điểm giống là hàng xóm của bọn họ, Lan Lăng phố chính đối nguyên sóc sứ giả quán đại hạ sứ giả quán thiếu sử, Hạ Mộng Giác hạ thiếu sử âm thanh. Mộng Giác, người đưa ta khăn thơm, ta còn một mực mang theo. Tả tùng nham âm thanh truyền đến, có chút lúng ta lung túng, ta ăn cướp thời điểm, một mực mang lên mặt, mỗi khi mang theo ta liền nhớ tới cùng ngươi cùng một chỗ ăn cướp thời gian. Phi. Hạ Mộng Giác âm thanh truyền đến, cười lạnh nói, đây là cô mãi mãi lau nước mũi, không có thèm ngươi mang theo. Lời tuy như vậy, thanh âm của nàng vẫn là hạ thấp rất nhiều, nói, lần này ngươi làm đi ra Phi Vân Cốc lớn cướp sạch, đoạt tới tay không ít bảo vật. Toàn bộ đại tần không ai có thể giúp ngươi tiêu cái này tăng vật, chỉ có ta, chỉ có lao nương, có thể giúp ngươi chuyện này. Tiền này, ta đã cho thích hợp, không thể nhiều hơn nữa một phần một hảo. Cho đến dạ dày không được, còn có thể cho đến thận. Đùng. Bắt hai âm thanh truyền đến. Tô Vân, Chi Tiểu Giao cùng Hình Giang Mộ nghe được lại là lúng túng, lại là kích động, Hình Giang Mộ cũng hưng phấn đến run rẩy, lao kích động, Hạ Mộng Giác cùng ta cửa đối diện, nhìn người đánh ta, nhìn ta bị người đánh hơn 10 năm, hiện nay ta cuối cùng có thể nhìn nàng chê cười. Lúc này, chỉ nghe đồng y sư âm thanh từ phía sau bọn họ truyền đến, kinh ngạc nói, các chủ, Tiểu Giao, các ngươi làm sao ở đây nghe lén. Tô Vân, Chi Tiểu Giao kinh ngạc, vội vàng chuyển người qua đến. Lúc này chỉ nghe Hạ Mộng Giác cùng Tả Tùng Nham tiếng ồn ào ngừng. Chi Tiểu Giao ha ha nói, tiên, tiên sinh, ngươi không có ở bên trong tòa chấn. Đồng y sư vẫn như cũ là bụng vệ mập mạp bộ dáng, một tay nhấc lấy một cái hòm gỗ, lắc đầu nói, phó xạ nói muốn cùng Hạ Thiếu Sử nói một ít chuyện riêng, để cho ta trước tránh một chút, ngay sau đó ta liền ra ngoài đi một chút. Các ngươi, Tô Vân vội vàng lớn tiếng nói, chúng ta vừa tới. Tả Tùng Nham sắc mặt âm trầm đi tới. Liếc bọn họ một cái, Chỉ Tiểu Giao cúi đầu trốn ở Tô Vân sau lưng, Tô Vân cười ha ha, không người nói, thông thiên các chủ đến đây tiếp kiến nguyên hội lao biểu bà tử. Không đợi 8 giờ, hiện tại càng đi heo heo đi ăn cơm cơm. Chương 297, Hạnh Lâm chuyện cũ. Chương 298, Ngoài vòng pháp luật chi đồ. Chương 299, Gây án cùng đồ. Tô Vân tại không biến sắc ở giữa, đem bản thân rút ngắn mấy tấc, để mặt lộ ra đen một chút, chẳng phải trắng ngẩn. Lại thôi thúc nguyên khí tại mắt trái bên dưới mọc ra một nốt ruồi. Tuy là thoạt nhìn vẫn là cùng Nguyên Sóc Thiếu Sử có chút giống nhau, nhưng chỉ là giống nhau mà thôi, bởi vì đối với người sắc mục tới nói, hầu như tất cả Nguyên Sóc người đều giống nhau như lúc. Vị kia đế cung y thần cung tiên sinh mang theo Tô Vân, Chi Tiểu Giao hai người đi làm thủ tục nhập học, Phương Kiến Thu lại sai người an bài đồng y sư trước tạm ở lại, chờ đợi Kim Thiên Ứng trở về. Phương Kiến Thu tuy là cao tuổi, nhưng lại tha thiết, cùng đồng y sư trò chuyện rất lâu. Lúc này mới bị người đỡ lấy run rẩy rời đi. Hơn 100 năm, ta đều đã già thành như vậy, hắn vẫn còn cùng năm đó thoạt nhìn không sai biệt lắm. Phương Kiến Thu tuổi già sức yếu, con mắt cũng có chút mờ, hướng vịn hắn ý thần cung tiên sinh nói, ngươi biết không? Hắn thoạt nhìn nhiều nhất so lúc trước lớn 2-3 tuổi. Thế nhưng là, đã qua hơn 100 năm a. Thế gian này, thật chẳng lẽ có trường sinh bất tử tiên nhân sao? Đế cung tuy là đại tần xếp hạng đệ nhị học cung, tân học bên trên trình độ cực cao. Càng có thiên đình ủng hộ xem như nội tình, nhưng mà đối với tiên nhân, vẫn là không người có thể trả lời. Đối với đại nhất thống công pháp, đế cung cùng kiếm các đều có thành tựu không nhỏ, đế cung mặc dù không có cầu thủy kính, giang tổ thạch cùng nguyệt lưu khê như vậy thiên tài, nhưng những năm này nghiên cứu thần ma thân thể, thành tựu nổi bật. Chẳng qua là giống như Phương Kiến Thu dạng này người, thân thể đã quá già yếu, nếu như trẻ lại đánh nát còn có thể tại thân thể thượng chết nhảy, hắn hiện tại chỉ có thể không thể làm gì bản thân già đi. Phương Kiến Thu nhếch miệng, trong miệng không có răng, cười hát hát nói, tất cả những thứ này, đợi đến ta cái kia đồ đệ tốt Kim Thiên Ứng trở về, liền có thể công bố. Tiên thể, ta cũng rất muốn một bộ, ta cũng rất muốn biết tiên thể bí mật. Không nghĩ tới ta gần đất xa trời thời điểm, bạn học cũ, ngươi chủ động đưa tới cửa. Tô Vân cùng Chi Tiểu Giao làm tốt thủ tục nhập học, đều tự lĩnh một khối đế cung lệnh, đại biểu bọn họ đế cung sĩ tử thân phận. Tô Vân con mắt lóe sáng long ánh, cầm tấm lệnh bài kia. Tha thiết nhìn vị kia dẫn bọn hắn tới tiến hành thủ tục nhập học lão sư, tiên sinh, chúng ta bây giờ là y thần cung sĩ tử. Cái kia y thần cung lão sư gật đầu. Tô Vân lại hỏi, như vậy chúng ta bây giờ, phải chăng có thể tham gia y thần cung đại khảo? Cái kia y thần cung lão sư chần chừ một chút, lại gật đầu một cái, nói, đúng ý tứ như vậy, nhưng mà các ngươi vừa mới nhập học, chỉ sợ tại trên thực lực có chút thiếu. Tô Vân càng thêm phấn khởi, như vậy chúng ta nếu là thi thứ nhất, có hay không liền có thể đi vào thiên đình? Gặp mặt thần đế. Vậy lão sư gật đầu, nói, y thần cung đại khảo rất nguy hiểm, thực lực của các ngươi có chút không đủ, vẫn là đừng đi tham gia náo nhiệt. Tô Vân lôi kéo Chỉ Tiểu Giao hào hứng hướng y thần cung chạy tới, cười nói, học tỷ, chúng ta cũng đi đại khảo. Vậy lão sư không khỏi lắc đầu, cười lạnh nói, không biết sống chết. Ta đế cung y thần cung đại khảo, há lại là hai người các ngươi nguyên sóc tới man gì có khả năng ứng phó. Dọa cũng dọa chết các ngươi. Y thần cung. Tô Vân cùng Chi Tiểu Giao đi lão sư nơi đó ghi danh, Chi Tiểu Giao cẩn thận, cảm thấy mới vừa tới đến y thần cung, bản lĩnh khả năng không bằng người ta, liền không có báo danh, chỉ có Tô Vân đem Trương Tam tên báo lên. Hai người đứng ở trong đám người, giữa sân là hai cái y thần cung sĩ tử đang tỉ đấu, để Tô Vân cùng Chi Tiểu Giao mở rộng tầm mắt. Cái kia hai cái y thần cung sĩ tử tu luyện công pháp không biết, nhưng mà thần thông lại là sáng tạo cái mới, bên trong một cái sĩ tử đi là truyền thống y thuật thần thông. Dùng đao cùng châm xem như linh khí, đao như lá liễu, mỏng manh lại sắc bén, châm nhỏ như lông châu, vô tung vô ảnh. Một cái khác sĩ tử y thuật thần thông thì so sánh cổ quái, linh khí của hắn hẳn là cổ trùng, nhưng lại cùng nguyên sóc cổ trùng có chỗ khác biệt. Tại nguyên sóc truyền thống y thuật bên trong, vu cùng y không phân biệt, cổ trùng thuộc về vu y phạm vi, thường có y sư tu luyện xem như thần thông. Nhưng mà cái này sĩ tử cổ trùng lại là một con phi hành lông trắng côn trùng, vô số cây trắng như tuyết xúc tu trên không trung bay lượn, mỗi một cây thật nhỏ xúc tu đầu mút đều có một con nhỏ bé con mắt. Nó trên không trung bơi lội, tư thế tựa như sứa, mà cái kia xúc tu thì có thể dài chừng ngắn, đống nhiên tăng vọt, đống nhiên co rút lại, một con côn trùng liền có thể đem đối diện cái kia sĩ tử phi đao cùng châm bạc thế công toàn bộ ngăn lại. Hai người này thần thông đi đều là tinh xảo tinh tế đường đi, mặc dù là nguyên động cảnh giới cao thủ, nhưng mà thần thông uy lực nhìn như không có tu luyện mặt khác thần thông cao thủ như vậy trắng lệ. Bọn họ thần thông chú trọng hơn dùng ít sức, chú trọng phá lực, cũng chú trọng nhất kích tất sát. Cổ trùng linh khí. Chi tiểu giao thấp giọng nói, đại tân y thuật đã phát triển đến loại trình độ này. Nếu như là chiến trường bên trên dùng đến loại linh khí này, nàng lộ ra vẻ ưu sầu. Tô Vân một bên quan sát giữa sân hai người quyết đấu, một bên dò hỏi, học tỷ, cái gì gọi là cổ trùng linh khí? Giữa sân đi truyền thống con đường sĩ tử thôi thúc phi đao trên không trung bay lượn, đón đỡ cái kia côn trùng cổ quái xúc tu, phi đao bị đâm đến đinh đinh vang vọng, vậy mà rất nhanh bị cái kia côn trùng xúc tu áp chế lại. Cái kia sĩ tử châm bạc cũng là linh khí, có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa đa đoan, nhưng cũng không cách nào đột phá côn trùng xúc tu phòng ngự, thậm chí còn bị cái kia côn trùng xúc tu cuốn đi. Từng cái xúc tu bắn nhanh, đi tới cái kia sĩ tử trước người, cái kia sĩ tử nhưng cũng không yếu, xoay người cởi xuống quần áo, dùng sức run lên, hóa thành một mảnh sa màn. Cái kia côn trùng xúc tu đâm vào mây mù giống như màn lớn bên trên, trong thời gian ngắn không cách nào đột phá quần áo biến thành màn lớn. Một con cổ trùng, vậy mà đem nguyên động cảnh giới cao thủ bước đến loại trình độ này, quả thực vượt quá Tô Vân dự kiến. Sư đệ, cổ trùng linh khí có thể tự chủ công kích, là từ nguyên sóc luyện cổ thuật bên trong phát triển ra tới. Ta trước kia nghe người ta nói qua, đế cung linh sĩ học tập luyện cổ thuật sau đó, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, kết hợp thuật luyện khí, đem cổ trùng luyện thành mới linh khí. Chi tiểu giao nói, loại này cổ trùng muốn nuôi nấng thanh hồng kim, để cổ trùng sắc cùng trong cơ thể sinh trưởng ra thanh hồng kim, như vậy trải qua hơn 10 đời sau đó, cổ trùng trong cơ thể thanh hồng kim càng ngày càng nhiều, liền có thể là cấn thần thông phù văn, dễ dàng cho điều khiển. Chẳng qua bồi dưỡng cổ trùng cực kỳ khó khăn, bởi vậy số lượng còn không nhiều. Chẳng qua từ cái này cổ trùng đến xem, nó ăn hẳn không phải là thanh hồng kim, mà là mới có thể là cấn phù văn đồ vật. Tô Vân nghiêm nghị, hắn hiểu được chỉ tiểu giao ý tứ. Thanh hồng kim là vật liệu luyện khí, nuôi nấng thanh hồng kim, cần cho ăn hơn 10 đời, mới có thể bồi dưỡng được một đời cổ trùng, giá quá lớn. Bởi vậy loại này cổ trùng linh khí cũng không thịnh hành. Nhưng nếu như dùng mặt khác giá rẻ tài liệu thay thế đi thanh hồng kim, liền có thể đại quy mô bồi dưỡng mới cổ trùng linh khí. Giữa sân cái này linh sĩ cổ trùng toàn thân trắng như tuyết, toàn thân lông trắng, to như giỏ, nếu như dùng thanh hồng kim bồi dưỡng, chỉ sợ thiên kim vạn kim mới có thể bồi dưỡng ra tới. Bồi dưỡng ra cổ trùng cũng không thể nào là thuần bạch sắc, hẳn là màu xanh trắng. Nhưng nguyên động cảnh giới linh sĩ, không thể tích lũy xuống hùng hậu như vậy tài lực. Cho nên hắn dùng khẳng định là tài liệu mới. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Nếu như tài liệu mới giá rất rẻ mà nói, đại quy mô bồi dưỡng loại này cổ trùng, đặt ở chiến trường bên trên, quả thực là đánh đâu thắng đó. Những cái kia xúc tu tuy là mảnh, xúc tu bên trong tích chứa uy lực lại là không nhỏ, thật như linh khí đồng dạng, quả thực rất khó đối phó. Tô Vân cau mày, hướng cái kia điều khiển cổ trùng y thần cung sĩ tử nhìn lại, chỉ thấy cái kia sĩ tử rất là trẻ tuổi, hẳn là 16-17 tuổi, thầm nghĩ còn trẻ như vậy liền có như thế trình độ, thật sự là bất phàm. Đây chính là nguyên sóc thiếu hụt đồ vật, để sĩ tử tại lúc tuổi còn trẻ phát huy ra lớn nhất sức sáng tạo. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên cái kia sĩ tử thả ra cái thứ hai cổ trùng, hai cái cổ trùng vây công, rất nhanh đối diện sĩ tử liền rơi vào phòng thủ bên trong, hoàn toàn không có lực phản kích. Cái kia sĩ tử lại thả ra con thứ ba cổ trùng, đối diện sĩ tử quần áo biến thành sa màn nhất thời bị công phá, ba cái cổ trùng nhào tới trước mặt. Suy suy suy, từng cái xúc tu xuyên thủng đối diện sĩ tử cơ bắp, xúc tu quấn quanh ở cái kia sĩ tử xương cốt bên trên. Cái kia sĩ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới, ngắn ngủi phút chốc một thân khí huyết liền bị ba cái cổ trùng hấp thu hơn phân nửa. Đáng sợ hơn chính là cái kia ba cái cổ trùng nhao nhao mở ra miệng rộng, miệng chia làm bốn cánh, hướng bốn phương tám hướng vỡ ra, mỗi một cánh trong miệng đều mọc đầy móc câu giống như răng, liền muốn đem cái kia sĩ tử cắn nát. Nhưng vào lúc này, tiếng chiêng vang lên. Chiến thắng sĩ tử lập tức thu về ba cái cổ trùng, xoay người hướng trên đài không người thi lễ. mà cái kia bị thua sĩ tử bị hút thành người khô, phu phu một tiếng quỷ trên mặt đất, ngã xuống. Lập tức có y sư đi lên, phục linh dược điếu mệnh, đem hắn khiêng xuống đi. Tô Vân cùng Trì Tiểu Giao nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Y dị thần cung lão sư lại đọc hai người tên, trận thứ hai quyết đấu bắt đầu. Trận thứ hai giao đấu cũng là cổ trùng nhất mạch cùng truyền thống châm đao nhất mạch, nhưng lần này châm đao nhất mạch nhưng đi ra cái lợi hại cực kỳ sĩ tử, cầm trong tay hai cái hẹp dài liễu diệp đao, đao quang như mưa chút xuống, đao mang khắp cả người quanh quẩn, bước đi như rồng ngồi long hành. Đao pháp này thông thần, sắc bén vô cùng, ngân quang giải đầy lôi đài, chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, đối diện cái kia sĩ tử bị chém giết cổ trùng, chặt đứt một cái chân, máu vẩy tại chỗ. Lại là tiếng chiêng vang lên. Cái kia sĩ tử thu song đao, không người mà đứng. Bị chặt chân gãy sĩ tử thì bị hai cái y sư tiến lên, lấy linh dược thoa lên mặt ngoài vết thương, cái kia linh dược thần kỳ, miệng vết thương lại có máu thịt núc ních, cùng chân gãy liên kết. Chi Tiểu Giao nhíu mày, thấp giọng nói, vừa rồi cái kia một hồi bị thua sĩ tử, bị phế sạch hơn phân nửa tu vi, chỉ sợ 5-6 năm tu hành đều trôi theo dòng nước. Coi như cấp cứu trở về, sợ rằng cũng phải trì hoãn thời gian mấy năm mới có thể khôi phục tu vi. Cái này sĩ tử chân bị chặt đứt, nối trở về cũng cần phải đến nửa năm không thể động đậy, y thần cung tỉ thí, ra tay đều ác như vậy ư. Một bên có cái đầu mang khăn vàng sĩ tử cười nói, lần này đại khảo, là muốn quyết ra y thần cung đệ nhất nhân, đi tới thiên đỉnh bái kiến thần đế. Đương nhiên muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Có chỗ tổn thương, không thể tránh được. Tô Vân khiêm tốn thỉnh giáo, nói, sư minh, ta cùng sư tỷ là mới vừa đi quan hệ nhập học người mới, còn không hiểu rõ lần này đại khảo. Ta muốn hỏi sư huynh, nếu như chúng ta y thần cung có một cái gọi là trương tam sĩ tử, tại đại khảo bên trong chém đứt quyết đấu sĩ tử một cái chân, ảnh hưởng đại khảo tư cách ư? Cái kia khăn vàng sĩ tử nhưng cũng thiện chí giúp người, nói, đương nhiên không ảnh hưởng, giao đấu bên trong, bị thương không thể tránh được. Huống hồ y thần cung y thuật cao siêu, có lao sư ở một bên nhìn, có thể sử dụng tạo hóa chi thuật đem chân nối trở về, chẳng qua là muốn nằm mấy tháng. Tô Vân lại nói, tựa như nói trương tam hạ độc. Đem đối phương độc đến mắt không thể thấy hay không thể nghe, không có xúc giác vị giác khứu giác, mất đi ngũ giác, cũng là có thể ư. Cái kia khăn vàng sĩ tử khẽ như mày, nói, cũng là có thể. Có lao sư cứu chữa, tổn thương không lớn. Tô Vân ngập ngừng nói, nếu như Trương Tam đem đối phương nội tâm chém bị thương, sẽ bị hủy bỏ tư cách ư. Khăn vàng sĩ tử lông mày từ từ cao chặt, cũng có chút ngập ngừng, nói, trên lôi đài tự nhiên khó đảm bảo có chỗ tổn thương, nội tâm bị hao tổn. Cũng là có thể chữa trị, chẳng qua là tiêu phí thời gian càng lâu. Tô Vân lại nói, nếu như Trương Tam không dùng y thuật thần thông đâu, có thể hay không hủy bỏ tư cách. Khăn vàng sĩ tử cao mày, miễn cưỡng nói, lần này đại khảo, khảo nghiệm là thực lực, không dùng y thuật thần thông cũng có thể. Nếu như Trương Tam đem người đánh chết đâu? Tô Vân sắc mặt khẩn trương hỏi, có thể hay không bị hủy bỏ tư cách? Cái kia khăn vàng sĩ tử sợ hết hồn. Nếu như đem đối phương nội tâm cũng cho chém giết đâu? Tô Vân hỏi tới. Cái kia khăn vàng sĩ tử giận dữ, trợn mắt nói, trong miệng ngươi cái này Trương Tam, là tới đại khảo vẫn là tới phạm án. Hơi một tí liền muốn đả thương người giết người. Tô Vân cũng đúng, Trương Tam cũng có khả năng không cẩn thận. Nhưng vào lúc này, trên đài y thần cung lão sư đọc tên, nói, trận tiếp theo, Trương Tam, Phó Thanh Liên chuẩn bị. Tô Vân bên người cái kia khăn vàng sĩ tử kinh ngạc nói, gọi ta. Huynh đệ, ngươi không có nói sai, lại còn thực sự có người gọi Trương Tam. Hắn vội vàng lên đài, lúc này, chỉ thấy Tô Vân chậm rãi đi lên đài. Cái kia khăn vàng sĩ tử sợ hết hồn, xoay người nhảy xuống bục đi, la lên, lao sư, ta bỏ quyền. Chương 300, ta giết người, đại trương cầu phiếu. Chương 301, đại uy thiên long, đại trương cầu phiếu. Chương 302, hung đồ Trương Tam. Ngọc Sương Vân sắc mặt càng thêm trắng xám, nếu như nơi này là linh giới mà nói, như vậy thì mang ý nghĩa chư thần đều không phải là chân thực, thiên đình cũng không phải chân thực. Đối với Tô Vân tới nói, không quan trọng thiên đình cùng chư thần có phải là thật hay không thật, nhưng mà đối với Ngọc Sương Vân bậc này tu luyện thiên đình thần chiếu sĩ tử tới nói, vậy chính là đạo tâm cùng tín ngưỡng gần như sụp đổ đả kích. Ngọc Sương Vân xem như thông thiên các tuổi trẻ thành viên, thực ra biết thiên đình chư thần đều là thần đế ngoài thân chi thần, tất cả thần đều là thần đế một người không như nhau. Chúng sinh tế tự thần khác biệt, phương Tây trong thần miếu cung phụng thần chỉ không giống nhau, nhưng mỗi một cái miếu thần cung phụng thần chỉ đều chỉ là thần đế một loại lẫn nhau. Thần đế có bề ngoài đếm không hết, bao quát thiên đỉnh chư thần cùng thần vương cũng là thần đế lẫn nhau, chẳng qua là tương đối cường đại lẫn nhau mà thôi. Bất quá, có một dạng là chân thật, vậy chính là thần đế bản thân là chân thực, đây là tất cả sĩ tử tất cả tín ngưỡng bản nguyên. Mà bây giờ, Tô Vân thí nghiệm cho thấy thiên đỉnh chẳng qua là linh giới, như vậy cũng liền mang ý nghĩa thần đế cũng không phải là thần bản thể, thần đế cũng là giả. Chuyện này đối với Ngọc Sương Vân đả kích, có thể tưởng tượng được. Ha 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 ha. Giả. Ngọc Sương Vân đột nhiên cười thảm lên, tươi cười như khóc, càng cười càng là thảm thiết, không ngừng nói, giả, đều là giả. Tô Vân nâng lên bàn tay tay năm tay mười, đùng đùng, cho cô gái này mấy cái mạnh mẽ bật hai, quắc, xuất sinh, ngươi cười cái gì? Ngọc Sương Vân suýt nữa nhập ma, bị hắn mấy cái bàn tay vung đến tỉnh táo lại, trên mặt nóng rát, hoa một tiếng nôn mấy ngụm máu tươi, lúc này mới khá hơn một chút. Mặt khác sĩ tử nhao nhao nhìn về phía này, Đại Uy Thiên Long Thần Mục chỉ riêng cũng tự ý quét tới, những cái kia đế cung sĩ tử thấy thế, không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ, cái này Trương Tam thật sự là vô pháp vô thiên, ngay cả ta đế cung đại sư tỷ cũng dám đánh. Còn đem đại sư tỷ đánh hộp máu. Cũng may Tô Vân quạt Ngọc Sương Vân mấy bàn tay sau đó, Ngọc Sương Vân liền không còn cười ngớ ngẩn, chẳng qua là còn có chút dại ra. Tô Vân cau mày, lại nâng tay lên còn phải lại đánh, bàn tay hạ xuống, lại bị Ngọc Sương Vân giơ tay lên bắt lấy, đừng đánh nữa, ta đã tỉnh táo. Tô Vân thu tay lại, nói, ta có cái tiền bối chính là bởi vì đạo tâm suy yếu, điên điên khủng khủng, hiện tại vấn đề rất lớn. Ta là lo lắng ngươi cũng sẽ bước. Ngọc Sương Vân lặng im phút chốc, thấp giọng nói, cảm ơn. Tô Vân lắc đầu nói, không khách khí. Ngọc Sương Vân tâm loạn như ma, hoang mang lo sợ. Phần lớn sĩ tử tranh đoạt các cung đại sư huynh đại sư tỷ nguyên nhân, đều là muốn nhân cơ hội này đi vào thiên đỉnh, quan sát chư thần, tìm hiểu ra càng cao thâm hơn công pháp hoặc là thần thông. Mà nàng phát hiện chư thần cùng thiên đỉnh chẳng qua là một hồi âm mưu sau đó, trong lòng liền không có loại ý nghĩ này. Trái lại, nàng nhìn thấy rất nhiều đế cung sĩ tử giờ phút này thế mà quỳ sát tại thiên đỉnh chư thần bên trong Đại Uy Thiên Long Thần phía trước lúc. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường buồn cười cùng thương xót. Có đôi khi, vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, 200 năm tới cũng không phải là không có người nghi ngờ thiên đình là giả, nhưng liền xem như nghi ngờ cũng không thể nào nghiệm chứng, ai giống như Tô Vân đồng dạng thần thông là một cái tính giờ Hoàng Trung. Ai có thể giống như Tô Vân đồng dạng, đem Hoàng Trung luyện đến như vậy tinh diệu. Ai có thể giống như Tô Vân đồng dạng, đường lối sáng tạo, tại tích tắc phía trên lại phân làm 360 khắc độ. Thêm vào vi khắc độ, từ đó tính toán ra linh giới cùng linh giới thay đổi vật lúc chênh lệch thời gian. Chỉ có như vậy, mới có thể vạch trần cái gọi là thiên đỉnh chẳng qua là linh giới chân tướng. Đột nhiên, Đại Uy Thiên Long Thần trong đám người kia đi tới, tự ý đứng tại Tô Vân trước mặt, hắn cao chừng 10 trượng, túi người xuống tới, to lớn đầu lâu túi tại Tô Vân phía trước, trên mặt con mắt thứ ba đảo quanh rừng ra, trên dưới quan sát Tô Vân. Phía sau hắn, băng giải như là màu đỏ lửa, phát triển mà tung bay. Mà trên người hắn quấn quanh rồng cũng là bờm râu tung bay, long nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vân. Tô Vân tại Đại Uy Thiên Long Thần phía trước ngang nhiên mà đứng, phảng phất lần này không phải hắn tới quan sát học tập Thiên Đình Chư Thần, mà là Thiên Đình Chư Thần tới quan sát hắn học tập hắn. Bộ dáng của ngươi. Đại Uy Thiên Long Thần hừ lạnh, sắc mặt khó coi, rất giống đại nghịch bất đạo nguyên sóc tội nhân. Tô Vân ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, Long Thần nhận là người. Ta là Trương Tam, đến đây quan sát học tập Long Thần. Cái kia Đại Uy Thiên Long Thần đột nhiên cười ha ha, trên người quấn quanh thần long cũng tự cười ha ha, âm thanh tại mênh mông thiên đình bên trong quanh quẩn, ngươi đến đây học tập ta, như vậy ta liền để ngươi học tập một chút. Đại Uy Thiên Long, thân hình hắn dựng lên, từng chiêu hủy thiên diệt địa giống như thần thông tại Tô Vân bên người thi triển, trên người quấn quanh thần long bay lượn, quả nhiên là tinh diệu vô cùng, cái kia thần long sinh động như thật, có máu có thịt, tựa như chân thực tồn tại đồng dạng. Đại La Pháp Chú, Phi Long Tại Thiên. Hắn thân thể vĩ đại, xoay quanh Tô Vân cùng Ngọc Sương Vân thi triển đủ loại Đại Uy Thiên Long thần thông, nhất cử nhất động tràn ngập hồng hoang như cự thú cùng dã lực lượng bá đạo, thần thông hiểm lại càng hiểm từ Tô Vân bên cạnh bay ra, dường như chỉ cần thoáng đánh chật một chút, liền có thể để Tô Vân thịt nát xương tan. Mặt khác 18 vị đế cung sĩ tử thấy thế, không khỏi vừa mừng vừa sợ, bọn họ đối thiên đỉnh cảnh tượng sớm có nghe nói, nhưng chưa từng nghe nói thiên đỉnh thiên thần bọn họ tự thân thi triển chiêu pháp thần thông. Mọi người vội vàng dùng tâm trí nhớ, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là Ngọc Sương Vân đại sư tỷ mặt mũi đủ lớn, Đại Uy Thiên Long Thần vậy mà tự thân thi triển thần thông cho nàng phỏng đoán. Cái kia Trương Tam nhưng cũng gặp vận may. Cái kia Đại Uy Thiên Long Thần một bộ chiêu pháp thần thông thi triển hoàn tất, Ngọc Sương Vân đã sớm sắc mặt tiêu điều, quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, mà Tô Vân nhưng như cũ mặt không đổi sắc, ngẩng đầu nhìn tôn này vô cùng cao lớn vĩ đại thần chỉ. Chỉ như thế, hắn dò hỏi. Đại Uy Thiên Long Thần nắm quyền, dường như nhịn không được muốn một quyền đánh giết hắn. Lại tựa hồ như có kiêng kỵ lấy cái gì, cười ha ha, giơ tay lên một chỉ, thiếu niên, qua bên kia, thần đế đang chờ ngươi. Tô Vân theo ngón tay hắn phương hướng đi tới, Ngọc Sương Vân chần chừ một chút, cất bước đuổi tới hắn. Tô Vân dừng bước lại, cũng không quay đầu lại cười nói, Sương Vân cô nương, ngươi vì sao đều là đi theo ta? Ngọc Sương Vân nói, ngươi là thông thiên các chủ, ta là thông thiên các một thành viên, ta hiện tại cảm thấy mình thân ở trong nguy hiểm, tự nhiên chỉ có thể van xin các chủ che chở. Tô Vân yên lặng, thông thiên các chủ quả thực có cái trước này trách, đây cũng là chính mình lúc trước không nguyện ý trở thành các chủ nguyên nhân. Lúc trước bộ thu dung, đồng y sư đám người ngăn chặn hắn, gần như van xin hắn trở thành thông thiên các chủ, hướng hắn nói rõ các chủ chức trách. Hắn từ chối không được, lại bị vướng bởi trợ quỷ bạn bán hàng bọn họ mặt mũi, lúc này mới cố hết sức đáp ứng. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà bị Ngọc Sương Vân cái này người sắc mục lấy các chủ chức trách tới yêu cầu bản thân nhất định phải bảo vệ nàng. Tô Vân quay đầu, cười nói, Ngọc Sương Vân, ngươi cũng đã biết ngươi câu nói này vừa ra khỏi miệng, chính là thừa nhận ta là thông thiên các chủ. Ngọc Sương Vân chần chừ một chút, gật gật đầu. Tô Vân nói, ngươi cũng đã biết, ngươi câu nói này ra miệng liền cho thấy ngươi tại các chủ chi tranh bên trong, làm toàn lực ứng phó ủng hộ ta vì chính thống. Ngọc Sương Vân dùng sức chút đầu, hàm răng cắn một chút liệt diễm giống như môi dưới, nàng môi dưới bắn lên, lộ ra màu trắng dấu răng, ngay sau đó lại bị liệt diễm giống như màu sắc lấp đầy. Ta biết, tại sau này trong tranh đấu, ta nhất định toàn lực ủng hộ các chủ, tuyệt không phản bội. Ngọc Sương Vân nghiêm mặt nói, hải ngoại thông thiên các chủ không có nhìn ra thiên đình chân tướng, mà ngươi nhìn ra rồi, cái này đã chứng minh ngươi xem như các chủ so với hắn càng thêm ưu tú. Tô Vân thở dài, trước mắt hiện ra một cái khác thiếu nữ thân ảnh, chán nản nói, nếu như Minh Ngọc Phi cũng giống ngươi dạng này nghĩ, nàng liền không cần chết. Ngọc Sương Vân trong lòng hơi chấn động, âm thanh khàn giọng nói, Minh Ngọc Phi chết rồi. Ta giết nàng. Tô Vân đi thẳng về phía trước, đều nói, nàng vì giết ta, xem người khác tính mạng vì rất rưởi. Đối nàng nhận biết càng sâu, liền càng ngày càng hiện nàng ác độc, vì duy trì trong lòng ta tốt đẹp ấn tượng, ta chỉ có giết nàng. Thiếu niên tâm đột nhiên không tên tóm lên, mơ hồ bị đau, cái kia cây ăn quả nhìn xuống sách thiếu nữ, vẫn là cho hắn đạo tâm bên trên lưu lại vết thương. Còn ngươi nói hải ngoại thông thiên các chủ không có nhìn ra thiên đình chân tướng, khả năng chưa hẳn chuẩn xác. Tô Vân trong tay xuất hiện một chuỗi vòng tay, nhẹ nhàng kích động, lộ ra tươi cười, phảng phất đạo tâm bên trên vết thương căn bản không tồn tại, tiếp tục nói. Hắn khả năng nhìn ra rồi, cũng hoặc là chỉ là nghi ngờ, cho nên hắn đang thử thăm dò thực lực của ta sau khi, rất muốn mượn tay của ta đả kích thiên đỉnh. Hắn muốn đem ta nâng đỡ lên, để cho ta đi đối kháng các ngươi phương Tây thiên đỉnh. Khi ta tiêu diệt thiên đỉnh, ta danh vọng cùng thanh danh liền sẽ đi đến cực điểm. Hắn mỉm cười nói, khi đó, hắn lại đánh bại ta, ta danh vọng thanh danh liền tất cả tắc thành cho hắn. Mà khi đó, các chủ là của hắn, thiên đỉnh cũng không cách nào đối với hắn hình thành cản trở. Hắn đem hợp nhất toàn bộ thông thiên các cùng tất cả dân tâm. Ngọc Sương Vân lộ ra vẻ không thể tin được, ngươi đã biết hắn là ai, đúng hay không? Tô Vân cười nói, đoán được. Có thể điều động chưa qua cửa Minh Ngọc Phi, có thể điều động đương triều Ngọc Quốc Sư đệ tử, còn có thể điều động kiếm các thánh nhân Nguyệt Lưu Khê cùng võ thánh Giang Tổ Thạch đệ tử Thương Cửu Hoa người, một thân phận, chẳng phải là vô cùng sống động. Hắn đi tới thiên đình tòa thứ hai trước cung điện, từ linh giới bên trong lấy ra một cái ghế tựa, bệ vệ ngồi xuống, thản nhiên nói, muốn mượn ta tay tiêu diệt thiên đình, như vậy nhất định cùng thiên đình quyền thế có cực lớn xung đột, toàn bộ tây thổ các quốc gia, có loại này không cách nào điều hòa xung đột người, nhất định là uy quyền cái thế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta nếu như còn đoán không ra, chẳng phải là ngốc nghếch, có gì mặt mũi tranh đoạt các chủ chi vị. Tòa này bảo điện bên trong thiên thần chính là đại uy đức Kim Cương, cầm trong tay hàng ma sử, từ bảo điện bên trong đi ra, hàng ma sử vận chuyển, chia làm 18 tầng hoàn, hoàn là trống rỗng. Hoàn phía trong là cấn 18 tầng địa ngục cảnh tượng. Đại uy đức Kim Cương thôi thúc hàng ma sử, 18 tầng địa ngục liền tại hàng ma sử bên trong vận chuyển lại, hung ác cực kỳ. Đế cung mặt khác 18 vị đệ tử đi theo tới, xa xa liền gặp Trương Tam ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, mà bọn họ đế cung đại sư tỷ Ngọc Sương Vân thì ngồi tại Trương Tam sau lưng, không khỏi nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ thiên thần thi triển chiêu pháp thần thông không phải cho đại sư tỷ nhìn? Đại uy đức Kim Cương đủ loại thần thông giống như là nhằm vào Tô Vân mà phát. Chiêu chiêu đoạt mệnh, nhưng mà mỗi một kích đều vừa vặn dịch ra Tô Vân, cũng không thật thống hạ sát thủ. Hắn chiêu thức khiến xong, ngừng lại hàng ma sử, giơ tay lên một chỉ thiên đỉnh trung ương, qua bên kia. Tô Vân thu ghế tựa, một tòa lại một tòa cung điện đi qua, mỗi đến một tòa cung điện, liền có một tôn thiên thần đi ra, thi triển ra tinh diệu nhất thần thông, giống như là cho Tô Vân nhìn, lại giống là uy hiếp Tô Vân, biểu thị bản thân dễ dàng có thể giết chết Tô Vân, quả thực mâu thuẫn. Đột nhiên, Ngọc Sương Vân hiểu được. Thần đế một nửa là đang uy hiếp các chủ, một nửa thì là tại cho thấy, hắn không muốn cùng các chủ triệt để trở mặt. Khó hiểu, các chủ thật có thực lực này, để thần đế cũng sợ ném chuột vỡ bình. Chương 303, tương tức giận. Đáng tiếc Oánh Oánh không ở nơi này, bằng không cũng có thể sửa sang lại ra một bộ Thiên Đình Truy Nguyên Chí truyền thế. Tô Vân trong lòng âm thầm tiếc hận. Cần cù tiểu sách quái bị hắn lưu tại Trì Tiểu Giao bên người, không có ghi chép người, hắn dựa vào trí nhớ muốn ghi nhớ Thiên Đình chư thần chiêu pháp thần thông, rất là khó khăn. Chẳng qua thấy được nhiều như vậy không thể tưởng tượng thần thông, khiến hắn cũng không nhịn được âm thầm khâm phục. Nhiều như vậy thiên thần có chiêu pháp thần thông không giống nhau, từng cái thiên thần kim thân cấu tạo cùng tính cách cũng không giống nhau, vận dụng linh binh cũng khác biệt, nhưng những thiên thần này nhưng đều là cùng một người. Tô Vân trong lòng thầm khen, thông thiên các vị tiền bối này, tài năng và học vấn giống như thắng lĩnh đội học ca cùng Hàn Quân. Hàn Quân thiên nhân thiên diện, học ca nội tâm hóa thân, đều là nhân kiệt. Nhưng chế tạo thiên đỉnh thông thiên các tiền bối, nhưng đi tại trước mặt bọn họ, hơn nữa đã làm được một bước này. Cùng nhau đi tới, hắn cùng Ngọc Sương Vân cuối cùng đi tới Thần Vương Cung, gặp được tòa này thiên đỉnh bên trong đệ nhất thần vương. Ngọc Sương Vân tu luyện chính là kiếm thuật, nàng sở trường nhất chính là thần vương kiếm thuật, võ thánh các bên trong, nàng hướng Tô Vân biểu hiện ra qua loại kiếm thuật này. Thiên đình bên trong thiên môn cầm kiếm người, chính là thiên đình thần vương. Tô Vân gặp qua Ngọc Sương Vân cùng thần vương kiếm thuật, luận kiếm thuật, hắn tự nhận vỗ ngửa không kịp, nhưng nếu như luận kiếm đạo, hắn cảm thấy hai người này chỉ đến như thế. Bởi vì hắn ngay từ đầu học chính là tiên kiếm Trảm Yêu Long, ngày đêm tìm hiểu, tiên kiếm Trảm Yêu Long phá hắn học được đủ loại công pháp thần thông, thế cho nên hắn trong mơ suy nghĩ đều là chém tới tiên kiếm. Bệnh lâu thành y kìa, hắn khởi đầu cũng bởi vậy trở nên cao tới đáng sợ, tuy là kiếm thuật rối tinh rối mù. Nhưng tiếp cận kiếm đạo, bình thường kiếm thuật hắn căn bản đánh không lại, nhưng xuất động một cái tiên kiếm Trảm Yêu Long, đối phương thường thường liền bó tay toàn tập, túi đầu đợi chu. Bởi vậy hắn đối bình thường kiếm thuật cũng không có bao nhiêu theo đuổi, duy nhất hy vọng, chính là mong đợi có người có thể phá giải tiên kiếm Trảm Yêu Long. Nếu như có người có thể phá giải, như vậy Tô Vân không những sẽ không đau lòng, sẽ không sợ hãi, ngược lại sẽ vì vậy mà vui vẻ nhảy nhót. Đáng tiếc là, thiên đình đệ nhất thần vương không phải hắn mong đợi người này. Tô Vân ngồi ngay ngắn ở Thần Vương cung phía trước, không nhúc nhích, Thiên Đình đệ nhất thần vương ở trước mặt hắn cầm kiếm múa, kiếm thuật mơ hồ thoát lưu ly, kiếm đâm như xạ nhật, vân kiếm như rồng bay liệm, tới như lôi đỉnh thu tức giận, dường như giang hải ngưng thanh quang, quả nhiên là tốt kiếm thuật. Tô Vân sau lưng xinh đẹp đứng không động Ngọc Sương Vân nhìn ra tâm thần đều say, nàng tự nhận là đã tại Thần Vương kiếm thuật bên trên đi đến cực hạn, nhưng mà lần này tự thân nhìn Thần Vương múa kiếm, mới biết bản thân cách nhau rất xa. Thần Vương kiếm thuật chỉ sợ là ta lại xuống 10 năm khổ công cũng chưa chắc có thể tìm hiểu thấu đáo. Đến cái này một loại kiếm thuật, đủ để xưng hùng. Nàng chính là mừng rỡ, lại là hồn bay phách lạc, thần vương kiếm thuật còn như vậy khó khăn, huống chi càng khó khăn thần đế kiếm thuật. Ta khi nào mới có thể luyện thành thần đế kiếm thuật? Ngọc Sương Vân sau lưng, mặt khác 18 vị đế cung sĩ tử, gặp này kiếm thuật càng là trợn mắt hốt mồm, càng có kiếm cung đại sư huynh bởi vì cái này huyền diệu kiếm thuật mà cảm động đến nước mắt chảy xuống. Bọn họ đều là các cung đại sư huynh đại sư tỷ, vốn cho là chuyến này nhiều nhất chẳng qua là truy nguyên thiên đỉnh chư thần, phía sau cùng gặp thần đế, nhận được vài câu động viên, không nghĩ tới chư thần tại trước mặt bọn hắn thi triển ra sở trường nhất thần thông tuyệt học, thậm chí liền thần vương cũng thi triển ra bản thân lợi hại nhất kiếm thuật. Đột nhiên, đầy trời kiếm quang bỗng nhiên thu lại, mọi người chính là lòng say lại là thất lạc, trong lòng trống rỗng. Lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ như thế. Mọi người đột nhiên giận dữ. Thậm chí liền Ngọc Sương Vân cũng hận không thể rút kiếm ra tới ở sau lưng chọc hắn một cái xuyên tim. Cái kia thần vương cười lạnh, kiếm mang một chút, đi tới Tô Vân phía trước, nhắm thẳng vào Tô Vân mi tâm. Tô Vân sau lưng, đế cung các sĩ tử không chịu được lớn tiếng hoan hô, Ngọc Sương Vân cũng không nhịn được reo hò hai tiếng. Thần vương đánh chết Trương Tam. Đâm đầu hắn một cái lỗ thủng. Kiếm mang tại Tô Vân chỗ mi tâm lấp lóe không yên, thần vương chỉ cần hơi thôi thúc pháp lực, kiếm mang tăng vọt, phốc một tiếng liền có thể đem Tô Vân đầu đâm xuyên. Thần vương thân thể vĩ đại, thần kiếm lộng lẫy vô song, mà dưới kiếm Tô Vân vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, sừng sững không động, so sánh thần vương tới nói, hắn lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Tô Vân sau lưng mơ hồ hiện ra linh giới, mông lung, một cái sừng rồng cực lớn hiện ra. Thần vương nhìn chằm chằm cái này sừng rồng, đột nhiên thu kiếm, xoay người, đi vào thần vương cung. Tô Vân sau lưng, tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Tô Vân đứng dậy, thu ghế tựa, liếc mới vừa rồi còn nhảy cấm hoan hô Ngọc Sương Vân liếc mắt. Ngọc Sương Vân sắc mặt đỏ bừng, gục đầu xuống đến, vừa qua khỏi cửa cô dâu nhỏ đồng dạng đi theo phía sau hắn. Tô Vân tiếp tục đi đến phía trước chính là thần đế ở Lăng Tiêu Cung, đó là nguyên sóc phong cách truyền thống xây dựng, hùng vĩ cao lớn, cần người ngước nhìn, khiến người ta vừa nhìn liền lòng sinh kính sợ. Thiếu niên mười bậc mà lên, trong lòng bất ổn, hắn cũng không thể xác định, thần vương một kiếm kia đâm xuống đến, bản thân linh giới bên trong cái kia mặt phủ văn chi sau tường mặt bị phong ấn thần ma có thể hay không ra tay. Bởi vì, từ lúc ứng long trở lại sau tường chữa thương đến nay, chưa bao giờ có thần ma đột phá phong ấn, từ sau tường hiện ra. Nếu như có mặt khác thần ma phong ấn xuất hiện, những này không chịu nổi tịch mịch lão ca ca bọn họ, đã sớm la hét nếu chiếm cứ thiếu niên thân thể tới chơi chơi. Mà không có xuất hiện loại tình hình này, để Tô Vân có cái cực kỳ không ổn suy đoán. Vậy chính là, mặt khác thần ma hẳn là đều còn tại trong phong ấn, mà những ký ức kia phong ấn đều cực kỳ nguyên vẹn, không có bất kỳ cái gì hư hại. Nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy vừa rồi Thiên Đình Thần Vương một kiếm thống hạ tới, vô cùng có khả năng trực tiếp đâm xuyên đầu của hắn. Còn tốt hắn thấy được ứng long lão ca sừng rồng, do dự. Tô Vân mặt không đổi sắc, mới vừa rồi là hắn nội tâm dơ lên ứng long sừng, để căn này sừng rồng một nửa tại bản thân linh giới bên trong, một nửa xuất hiện tại Thiên Đình. Ứng long dù sao hung uy vẫn còn, cho dù ai thấy ứng long sừng đều phải cân nhắc một chút, bản thân có hay không có thể đánh thắng được cái này đầy trong đầu đều là bắp thịt thần ma. Nhưng thần đế sẽ do dự ư? Hắn nếu là không do dự, trực tiếp thống hạ sát thủ mà nói, ta trí nhớ trong phong ấn thần ma sẽ nhảy ra bảo vệ ta sao? Tô Vân tuy là thoạt nhìn vẫn như cũ bình tĩnh ung dung, nhưng trong lòng có chút do dự. Lần này Thiên Đình hành trình, mục đích của hắn là thăm dò Thiên Đình bí ẩn, cùng vị này Thiên Đình người sáng lập gặp mặt, còn nữa chính là mong đợi có thể cáo mượn oai hùng, mượn ứng long chờ 96 thần ma tên tuổi, cùng Thiên Đình người sáng lập đạt thành một loại thỏa thuận. Mà hắn dựa dẫm chính là Thương Cửu Hoa đi sứ Nguyên Sóc lúc, mượn Thiên Đình tới áp chế Nguyên Sóc, lại bị Tô Vân trí nhớ trong phong ấn thần ma ăn đi thở ra một hơi ăn đi 7 tôn Thiên Đình thiên thần. Cũng là bởi vì hành động này, để Thiên Đình người sáng tạo sợ ném chuột vỡ bình, bởi vì giờ khắc này Tô Vân thân ở hắn linh giới bên trong. Nếu như Tô Vân trí nhớ bên trong những cái kia thần ma chạy đến, 96 thần ma tuyệt đối có thể đem nơi này ăn đến không còn một mảnh. Đây là Tô Vân đến đây đàm phán tiền vốn. Nhưng mà cái này tiền vốn căn bản vô dụng. Bởi vì Tô Vân không thể khẳng định có hay không có thần ma phong ấn xuất hiện vết nước. Phía trước Lăng Tiêu cung càng ngày càng gần, thần đế uy áp làm người ta có một loại nằm dạp trên mặt đất xúc động, trên thực tế đã có rất nhiều sĩ tử nằm dạp trên mặt đất, một bên lễ bái, hôn lối thoát, một bên trèo lên trên. Ta lúc này, có phải hay không hẳn là làm bộ sợ một chút? Tô Vân cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, thần đế uy áp càng ngày càng mạnh, ta không cần thiết cùng hắn cứng rắn, ta sợ một chút, nói không chừng đợi chút nữa cũng sẽ bị chết đẹp mắt một chút. Sau một lúc lâu, Tô Vân quyết định vẫn là gắng gượng đi xuống. Phía sau hắn, cho dù là Ngọc Sương Vân cũng nằm sấp xuống tới, hướng thần đế Lăng Tiêu trong cung lễ bái, thành kính vô cùng. Thần đế ngồi tại trống rỗng Lăng Tiêu trong cung, khắp cả người phát quang, hào quang vạn đạo, sở dĩ, là bởi vì tia sáng kia mắt thường có thể nhìn thấy, dài ngắn ước chừng khoảng một tấc. Bậc này hào quang, là đại tu vì đại công đức biểu tượng, người bình thường, liền xem như được phong thánh thánh nhân, cũng không nhìn thấy bậc này hào quang. Chỉ có những cái kia vạn dân niệm tụng thánh hiển, bị dân tâm phong thánh phong thần tồn tại, mới có thể nhìn thấy loại này hào quang. Thần đế nguy tọa không động, ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy lối thoát bên dưới chậm rãi xuất hiện Tô Vân gương mặt, từ từ đi tới, càng lên càng cao, cuối cùng đi tới Lăng Tiêu cung trước. Tô Vân không hề dừng lại chút nào, từ cây cột ở giữa thật dài cung điện đường dành cho người đi bộ đi qua, dưới chân đường dành cho người đi bộ, ngọc thạch lát thành, cái kia ngọc thạch thông suốt giống là lưu ly đồng dạng, trung ương là cấn sơn hà cảnh tượng, mây trắng mờ ảo. Núi non chập trùng, đi tại dưới chân. Tô Vân đi tới điện hạ, ngước nhìn thần đế, khẽ không người, biểu thị làm lễ chào hỏi, ngay sau đó lấy ra ghế tựa, đương chiều ngồi xuống, đối mặt thần đế. Ngươi có gì chiêu pháp thần thông? Tô Vân làm đàng hoàng đang, nói, đùa nghịch tới. Đại điện trên bảo tọa, bị thần quang bao phủ thần đế cười ha ha, tiếng cười giống như là lôi đỉnh tại Lăng Tiêu trong cung qua lại khuấy động, phun trào, lại chưa từng truyền đi. Nguyên Sóc thông thiên các chủ. Chẳng qua là một cái chỉ biết cáo mượn oai hùng mao đầu tiểu tử ư? Cái kia thần quang ở dưới thần đế thanh âm rất nặng, kèm theo tiếng sấm từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất hắn xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ, cười nói, ngươi cùng nhau đi tới, ta để ngươi xem ta thần thông, để ngươi xem ta chiêu pháp, cũng coi là lễ kính ngươi. Nhưng đã đến một bước này, ngươi nếu là không bỏ ra nổi thật đồ vật, như vậy ta liền không phải lễ kính. Tô Vân ngồi trên ghế ngồi cười ha ha, châm chọc nói, các hạ thân là thông thiên các một thành viên. Lại giả vờ thần dở trò, nói là cho ta cái này các chủ xem ngươi bản lĩnh thật sự, nhưng ngay cả khuôn mặt cũng không dám lộ một chút. Còn nói gì tới lễ kính? Cái kia hào quang bên trong thần đế cười nói, ngươi đừng vội cầm thông thiên các chủ thân phận tới dọa ta, ngươi các chủ chi vị danh bất chính, ngôn bất thuận, huống chi liền xem như ngươi danh chính ngôn thuận các chủ, ta cũng không quan tâm. Ta không phải là các ngươi Nguyên Sóc người, cũng không quan tâm các chủ là ai. Các ngươi Nguyên Sóc chọn đời trước các chủ, chính là chết trong tay ta. Ta kính chính là ngươi sau lưng thần ma. Tô Vân trong lòng hơi trầm xuống. tại hắn cùng Lâu Ban ở giữa, quả thực tồn tại một vị tuổi thọ ngắn ngủi các chủ. Lâu Ban cùng mặt khác các chủ linh trăm cây nghìn đắng tuyển ra vị các chủ này, chuẩn bị để hắn kế thừa Thông Thiên Các. Nhưng mà tại một lần hải ngoại xâm lấn trong chiến dịch, vị này trẻ tuổi các chủ nhưng chết trận xa trường. Hiện tại xem ra, cái chết của hắn, có ẩn tình khác. Tô Vân thầm nghĩ, không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hào quang bên trong thần đế nói, mời ra sau lưng ngươi tồn tại, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Tô Vân sau lưng linh giới mơ mơ hồ hồ, chậm rãi lộ ra một cái ứng long sừng. Đột nhiên, hào quang bên trong, thần đế chấn nộ âm thanh truyền đến, ngươi chỉ là một cái ứng long sừng ư. Ngươi trên đường đi dùng căn này sừng lừa gạt đến bây giờ, đã đủ chứ? Thanh âm kia chấn động đến Tô Vân màng nhĩ vang lên ong ong, khí huyết quay cuồng, máu trong cơ thể nhiệt độ càng ngày càng cao, như là sôi trào lên. Ta hiện tại nhận sợ mà nói, sẽ chết đến đẹp mắt một chút sao? Chỉ sợ sẽ không. Tô Vân trong điện quang hỏa thạch nghĩ đến bản thân kết quả, cho nên, làm gì nhận sợ? Một bàn tay lớn từ hào quang bên trong đi ra, hướng hắn chụp tới, che khuất bầu trời, che kín hắn tất cả ánh mắt. Thần đế âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền vào trong thai của hắn, ngươi chẳng qua là một cái vận khí tốt tiểu quỷ. Ầm. Tô Vân sau lưng trùng trùng điệp điệp không gian đột nhiên nổ tung, từng con thần ma lợi chảo hoặc là giữ tợn bàn tay lớn nhao nhao từ trong bóng tối nô ra, nên tiếp thần đế bàn tay, hai bên đụng vào nhau ngắn ngủi một cái trước mắt, thần đế liền cảm giác không địch lại. Làm càn. Tô Vân sau lưng dị thời không bên trong, truyền tới một cái chồng lại âm thanh, giống như là từng tôn thần ma tại đồng thời tức giận, gào thét. Hào quang bên trong thần đế bay ngược mà lên, bị định tại sau lưng Lăng Tiêu Thành cung trên vách. Ngươi tính là cái gì? Tô Vân đứng dậy, nổi đồng bền giữa không trung, sau lưng hắc ám sâu xa vô cùng, từng con bàn tay lớn nô ra, đem cái kia thần đế gắt gao đè ở trên vách tường. Thần đế bốn phía, lốp bốp tiếng vang không ngừng truyền đến, đó là bức tường bị nghiền ép đến rạn nứt. Tô Vân sau lưng trong bóng tối, thần ma nguyên khí rừng rực, trong bóng tối hiện ra từng con mắt thật to, ngươi có tư cách gì, cùng chúng ta có kẻ mà cả? Ầm. Bức tường kia cuối cùng khó có thể chịu đựng lực lượng kinh khủng, tan rã, hào quang bên trong thần đế kể cả nghiền nát bức tường cùng một chỗ, bay ra về phía sau, trong miệng kim huyết phun ra. Chương 304, chư thần gặp nạn. Chương 305, bàn dương chi loạn chân tướng. Xem như thông thiên các tuyệt thế thiên tài, vậy mà đối một cái bàn dương biến thành thiếu nữ động bị ổi chi tâm, đạo tâm của hắn tại thời khắc này dao động, là ma thần chốt sâm. Chờ đến thiếu niên này tỉnh táo lại sau đó. Hắn đã hoàn thành truy nguyên bản dương cùng ma thần bản thân, tại phong ấn bốn phía kiến trúc cổ xưa bên trong lưu lại rất nhiều bản thảo. Thế nhưng là, hắn tại sao có thể đối một cái bản dương có ý nghĩ xấu? Tô Vân có chút khó hiểu, đó là một cái bản dương à, tại sao có thể đối bản dương có ý nghĩ xấu? Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ đến bản thân tựa hồ đối với tiểu giao học tỷ cũng từng có ý nghĩ xấu, cũng liền bình thường trở lại. Tiểu giao học tỷ vốn là hồi long hà cá bạc tiến hóa ly long hóa thành thiếu nữ xinh đẹp. Nếu là như vậy dụ dỗ ta, ta chỉ sợ cũng khống chế không được. Không đúng. Vánh oánh, ngươi còn tại ta trong đầu đúng hay không? Ngươi cưỡng ép nhét cho ta cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Đi ra cho ta. Tô Vân đột nhiên nghĩ, bởi vì lo lắng chuyến này hung hiểm, cho nên bản thân để vánh oánh rời đi bản thân linh giới, đi chỉ tiểu giao bên người. Vị này thông thiên các tiền bối là bị ma thần cám dỗ mà sa đọa, chẳng lẽ vánh oánh là cái tiểu ma thần? Nếu không trong đầu của ta tại sao lại đột nhiên toát ra loại này ý nghĩ cổ quái? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Thần đế tiếp tục nói, ta tại phát giác được mình bị lợi dụng sau đó, đã từng ý đồ giết chết bị trấn áp ở nơi đó ma thần, nhưng mà ta cảm giác sâu sắc thực lực của mình thấp. Ta tại thử nghiệm sau đó, liền thả một cái kiếp hỏa đốt lòng đất cho tàn thành, trốn ra nơi đó. Tô Vân nhướng nhướng mày. Thần đế mặc dù nói nhẹ như mây gió, nhưng cái này nhìn như phong khinh vân đạm trong lời nói giấu giếm rất nhiều tin tức. Đầu tiên, hắn nói thử nghiệm, cho thấy hắn lúc ấy vì giết chết tôn này ma thần, mà xông vào lòng đất đại điện, đã dùng hết phương pháp sau đó, phát hiện bản thân không làm gì được tôn này ma thần mảy may. Thậm chí, hắn rất có thể lòng tốt làm chuyện xấu, trong lúc vô hình trợ giúp tôn này ma thần thoát khốn. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích, hắn vì sao đang đào tẩu lúc lửa đốt cho tàn thành. Lửa đốt cho tàn thành mục đích, là vì muốn che giấu bản thân sai lầm cùng thất bại. Rất nhiều tên phóng hỏa. Cũng là vì che giấu sự bất lực của mình mà phóng hỏa. Hắn sai lầm, chính là hắn bị ma thần lợi dụng, phá giải thánh hoàng, ứng long đám người lưu lại một chút phong cấm, để ma thần trước thời hạn thoát khốn. Hắn lửa đốt cho tàn thành một mục đích khác, chính là vì tiêu hủy bản thân phạm sai lầm tất cả chứng cứ. Nhưng hắn lửa đốt cho tàn thành tạo thành một cái khác trọng ý không nghĩ tới kết quả, vậy chính là lòng đất cho tàn thành đốt lên kiếp hỏa, thôn vệ trên đất bá sơn thành, tạo thành Bá Sơn quận vô số người chết thảm, cũng tạo thành Bá Sơn thành biến thành đất bên trên cho tàn thành. Còn có nhất trùng kết quả, chính là cho tàn trong thành cho tàn thần vương bởi vậy thoát khốn, dẫn theo tộc nhân sinh hoạt tại hóa thành cho tàn thành Bá Sơn thành bên trong. Bởi vậy tại trận kia bàn dương chi loạn bên trong, cho tàn bệnh cũng bởi vậy từ từ thịnh hành mở ra. Trong lời nói của hắn ẩn giấu đi nhiều như vậy ý tứ, nhìn tới lời nói của hắn là chân thật, mà thánh nữ bút ký bên trong ghi chép, chín thành đều là giả. Tô Vân trong lòng yên lặng nói, thánh nữ bút ký, chẳng qua là dùng để dẫn dụ ta cắn câu mà bịa đi ra. Đối với hắn thông minh như vậy người, dù chỉ là một chút xíu tin tức, hắn liền có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Thần đế tiếp tục nói, ta trốn từ nơi đó tới sau đó, ước chừng qua một tháng, bàn dương chi loạn liền bạo phát. Tô Vân ánh mắt lóe lên, nói, tiếp đó tiền bối thấy được bản dương chi loạn thai nạn trùng trùng điệp điệp, dân chúng tử thương vô số, táng thân tại bản dương lợi chảo cùng răng nhọn phía dưới, tiền bối đột nhiên cảm thấy, cơ hội tới. Hắn lộ ra nụ cười chế nhạo, tiền bối có thể lợi dụng dân chúng đối bản dương đối tử vong sợ hãi, thu thập tín ngưỡng, để cho mình trở thành thần chỉ, trở thành lớn nhất người thắng. Ngay sau đó, thiên đình liền thành lập. Thần đế khẽ không người, Tô các chủ thông minh lanh lợi, đoán được không kém. Nhưng mà thiên đình thành lập muốn so các chủ đoán thời gian muộn mấy năm. Bàn dương chi loạn đầu mấy năm lúc, ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày, người khác không biết bàn dương chi loạn mang ý nghĩa như thế nào, tưởng rằng thiên thai, nhưng mà ta biết trần tướng, bởi vì bàn dương ma hóa, chính là ta nghiên cứu ra được. Hắn đem đoạn lịch sử kia êm hay nói, ma hóa bàn dương chi thuật là hắn làm ra, nhưng cũng không phải là hắn thả ra, mà là Bá Sơn quận lòng đất tôn này ma thần, đem chàng này bao phủ hải ngoại Tây Thổ Đại Lục sợ hãi thả ra ngoài. Tôn này ma thần cứ việc lợi dụng thần đế chân thân phá giải phong ấn, nhưng cũng không hoàn toàn mở ra, hắn còn cần lợi dụng bản dương chi loạn, làm ra sợ hãi vô ngần cùng chém giết đến tăng lên thực lực của mình. Thần đế trong lòng đối tôn này ma thần sợ hãi, tại mấy năm sau đó dần dần tiêu tán, ngay sau đó hắn thành lập thiên đình. Tô Vân khỏe mắt run rẩy, do hỏi, tôn này ma thần lợi dụng sợ hãi cùng chém giết tăng thực lực lên. Thần đế gật đầu, không sai. Tô Vân lại nói, vừa rồi tiền bối nói. Ma thần lấy bản dương hóa thành thiếu nữ tới cám dỗ ngươi. Tiếp đó lại tại ngươi thức tỉnh sau đó, lợi dụng ngươi loại bỏ trong điện phong cấm. Thần đế nhướng nhướng mày, không có thừa nhận, cũng không có không thừa nhận. Tô Vân cau mày, hỏi, ngươi là có hay không loại suy nghĩ này, ngươi tất cả việc làm, đều tại cái kia ma thần trong lòng bàn tay, thậm chí liền ngươi phóng hỏa đốt cho tàn thành, hẳn là cũng tại cái kia ma thần trong lòng bàn tay. Thần đế toàn thân hào quang bao phủ, không nhìn thấy khuôn mặt, chẳng qua là hào quang tại hơi hơi rung chuyển. Đây chỉ là suy nghĩ của ngươi, thiên đình thần đế, sẽ không phạm vào những này sai lầm. Tô Vân trầm mặt, lạnh lùng nói, bị trấn áp tại Bá Sơn quận lòng đất, là một tôn nhân ma tu thành ma thần, hắn điều khiển ngươi. Ngươi đi vào lòng đất cho tàn thành lúc, ngươi liền trở thành công cụ của hắn. Cho nên cho ngươi lớn như thế sợ hãi, thế cho nên ngươi mấy năm cũng không từng từ hắn trong bóng tối đi ra. Thần đế cười ha ha, tiếng cười tại Lăng Tiêu trong cung qua lại chấn động. Nhưng ta cuối cùng vẫn là đi ra. Ta tại mấy năm sau đó đột nhiên ý thức được, hắn sở dĩ làm như thế, chính là bởi vì hắn còn không có thoát khốn nguyên nhân. Ngay sau đó ta liền lợi dụng hắn nhấc lên sợ hãi, phát triển ôi trời ơi đỉnh. Hắn mỉm cười nói, sự tình so ta tưởng tượng còn muốn thuận lợi, hắn cấp mọi người lấy phá hủy lấy sợ hãi chấm dứt nhìn, mà ta cấp mọi người lấy tín ngưỡng lấy hy vọng lấy cứu rỗi. Tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng có một ngày, ta đã cường đại đến vượt qua thần ma mức độ. Ta lật khắp cổ đại thần thoại. Chưa bao giờ có thần mà có thể so ta càng thêm cường đại. Đợi đến bản dương chi loạn kết thúc về sau, ta cũng đã là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Không đúng. Thần đế cười nói, là đệ nhất thần mới đúng. Tô Vân không để ý đến hắn tự biên tự diễn, do hỏi, như vậy tiền bối, bản dương chi loạn là như thế nào kết thúc? Thần đế trở nên trầm mặc. Tô Vân hiểu ý, nói, ngươi cùng nhân ma lợi dụng lẫn nhau, mà hắn cũng cuối cùng phá vỡ phong ấn, từ lòng đất thoát khốn. Hắn thoát khốn sau đó. Không muốn lại lợi dụng mọi người sợ hãi tới phát triển ngươi. Không. Tô các chủ, ngươi lại sai. Thần đế giọng nói bình tĩnh nói, bàn dương chi loạn hậu kỳ, chúng ta đã tạo thành ăn ý, hắn làm ra sợ hãi thu hoạch sợ hãi, ta hấp thu tín ngưỡng, luyện thành càng nhiều kim thân, hai bên không xâm phạm lẫn nhau, bình an vô sự. Nhưng mà chúng ta điều khiển thế gian 30 năm sau đó phát hiện, tân học đang thiêu đốt cho tàn cùng tử vong ở giữa sinh ra. Chúng ta không hẹn mà cùng ngừng lại. Khẩn trương nhìn cái này có khả năng sẽ thành tựu chúng ta cũng có khả năng sẽ lật đổ chúng ta cây non. Tô Vân dùng mình một cái. Hắn đối tân học sinh ra có rất nhiều suy đoán, thậm chí một lần nghi ngờ là nhằm vào nguyên sóc âm mưu, nhưng là từ hiện tại đến xem, tân học sinh ra chẳng qua là ngẫu nhiên, thậm chí có thể nói là may mắn. Bởi vì lúc đó thiên đình cùng ma thần cái này hai đại cự đầu, tùy thời có thể lấy đem tân học cây non diệt trừ. Bàn Dương chi loạn, cứ như vậy kỳ diệu kết thúc, mà tân học nhưng cũng ngoan cường sống sót, thần đế rất giống mượn cỗ này tân sinh lực lượng, ngay sau đó nâng đỡ rất nhiều tân học thủ lĩnh. Dù vậy, ta vẫn là cảm giác được mọi người đối thiên đình tín ngưỡng suy giảm. Thần đế nói, nhưng mà tôn này ma thần nhưng như cá gặp nước, điều khiển tây thổ các quốc gia chiến tranh, thu hoạch tử vong cùng sợ hãi. Ta cảm nhận được lực lượng của hắn tại ngày càng tăng thêm, càng ngày càng không vừa lòng. Hắn những năm này đã thả ra không ít bị trấn áp trong lòng đất ma thần, trước đây không lâu, ta phát hiện hắn có động tác lớn, hắn xoắn suýt mặt khắc thần ma, thiết kế đả thương phong ấn bọn họ thần ma, Ứng Long. Tô Vân nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, nói như vậy, Ứng Long lão ca là bị thành đại ma thần nhân ma, xoắn suýt một đám lúc trước bị lão ca ca trấn áp tồn tại, đem hắn đánh cho thê thảm như thế. Chắc không được lão ca ca sẽ bị bọn họ nhét về bị trấn áp trong phong ấn, lại mưu đồ lừa dối ta, để cho ta luyện chết lão ca ca. May mắn lão ca ca đệ đệ, cũng chính là ta, rất thông minh, không có mắc lừa. Thần đế mỉm cười nói, như vậy, Tô các chủ nhìn ra được không? Tô Vân mỉm cười nói, nhìn ra rồi. Thần đế a một tiếng, thỉnh giáo nói, xin hỏi Tô các chủ nhìn ra cái gì? Nhìn ra ngươi nhất định phải cùng ta liên thủ, mới có thể đối kháng cái kia nhân ma cùng với khác ma thần, cũng nhìn ra hải ngoại thông thiên các chủ cùng ngươi cũng không đối phó. Tô Vân cười nói, vị này hải ngoại các chủ rất có thể đã đầu nhập vào đại ma thần. Ngươi tuy là phong hắn cái tuổi này nhẹ nhàng bao đầu tiểu tử vì thánh hoàng, nhưng mà hắn dường như cũng không để ý ngươi phong thưởng. Dạ tâm của hắn bừng bừng, không muốn quân quyền thần phục tại thần quyền phía dưới. Cho nên hắn thông qua Minh Ngọc Phi tới bố cục ám toán ta, để cho ta cùng ngươi xung đột. Tô Vân thản nhiên nói, tuy là ngươi cũng không phải vật gì tốt, nhưng mà hắn cùng đại ma thần cũng không phải đồ tốt, các ngươi chẳng qua là cá mẹ một lứa mà thôi. Thần đế cười ha ha, thản nhiên nói, nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác. Chỉ có cùng ta hợp tác, ngươi mới có thể diệt trừ hắn, trở thành chân chính các chủ. Ngươi không biết lực lượng của hắn, cũng không biết trí tuệ của hắn, hắn tại thông thiên các bên trong đã có không ít nguyên lão ủng hộ hắn. Tô Vân trong lòng nghiêm nghị. Minh Ngọc Phi bố cục ám toán hắn lúc, Thái Tuế ngay tại một bên, hiển nhiên Thái Tuế nguyên lão này đã lựa chọn hải ngoại các chủ. Mà Bạch Trạch, Tỳ Hưu các nguyên lão, có hay không cũng làm ra lựa chọn của mình. Ngươi muốn chỉ dựa vào nguyên sóc thông thiên các liền tranh thủ đến chính thống chi vị. Gần như là không thể nào, bởi vì thông thiên các từ lúc thành lập bắt đầu, trọng tâm liền đặt ở hải ngoại. Thần đế thản nhiên nói, mà ta tại thông thiên các cao tầng bên trong, có không kém hơn nguyên lão thực quyền. Có ủng hộ của ta, địa vị của ngươi liền sẽ vững chắc một phần. Đầu nhập vào ta cho ngươi lực lượng. Tô Vân cười nói, nhưng ta cũng có thể cùng hải ngoại các chủ liên thủ, trước diệt trừ ngươi, lại nhất quyết thứ hùng. Ngươi đầu nhập vào ta bảo vệ ngươi không chết. Thần đế trầm trọng nói. Diệt trừ ta sau đó, ngươi sẽ là hắn cùng đại ma thần đối thủ. Đừng đem tự xem đi đến quá cao Tô các chủ. Ứng Long bị thương, ma thần chắc chắn sẽ đuổi giết Ứng Long, không bao lâu nữa bọn họ liền sẽ tra được, Ứng Long trốn ở sau lưng của ngươi. Ngươi cảm thấy, bị phong ấn ở trong cơ thể ngươi những cái kia thần ma, có mấy cái có thể chịu được cám dỗ của hắn. Tô Vân trong lòng nhảy lên kịch liệt một chút. Hắn chỉ nhớ trong phong ấn 96 thần ma, loại trừ Ứng Long bên ngoài. Chỉ sợ đều không có chấn áp đến tâm không cam tình không nguyện, nếu như tôn này đại ma thần cùng bọn hắn đạt được chung nhận thức, hắn cùng Ứng Long đều phải chết không nơi táng thân. Thần đế đối với hắn tâm tư rõ như lòng bàn tay, nói, nhưng mà ta lại có thể giúp ngươi đối kháng bọn họ, chỉ cần ngươi hiệu chúng ta. Tô Vân cười ha ha, đứng dậy, xoay người hướng đi ra ngoài điện, lạnh nhạt nói, ta chính là thông thiên các chủ, há có hiệu chung ngươi đạo lý. Người ta có thể hợp tác, nếu là hợp tác, đương nhiên là đôi bên cùng có lợi. Tô Vân đứng tại ngoài điện, dựng thẳng lên ngón trỏ trái, nghiêng đầu cười nói, ngươi khinh thường ta. Đại ma thần đuổi giết, ta sẽ bản thân giải quyết. Cáo tử. Thần đế ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nhúc nhích, bản thân giải quyết. Ngươi lấy cái gì giải quyết? Hắn đưa mắt nhìn Tô Vân rời đi, mà vào lúc này, Ngọc Sương Vân đám người cuối cùng leo lên lối thoát, đi tới đại điện trước cửa. Ngọc Sương Vân nhìn Tô Vân, lại nhìn một chút Lăng Tiêu trong cung thần đế, có chút chần chờ. Chỉ thấy mặt khác học cung sĩ tử đều đã hướng trong cung dũng mãnh lao tới, lễ bái thần đế. Ngọc Sương Vân trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Mà vào lúc này, Nguyên Sóc Đông Hải quận ven biển chính vào đêm khuya, đại tần thủy sư bên trong, một cái đại tần tướng quân mơ thấy thần đế báo ngộng, thư một phòng, mạng hắn đưa cho Nguyên Sóc quốc thừa tướng Ôn Quan Sơn. Tướng quân kia khi tỉnh lại, quả nhiên thấy một phong thư đặt ở bên gối. Qua mấy ngày, Diệu Bút Đan Thanh biến thành Ôn Quan Sơn mở rộng thư nhìn lại, chỉ thấy trên thư viết: Vũ Lăng nô đệ thấy chữ như mặt. Tinh đô vội vàng từ biệt gần 60 năm, côn đệ chi giọng nói và dáng điệu giống như bên thai ở trước mắt. Hiện có một nguyên sóc người Tô Vân, vượt biển mà đến, thể có ma thần các tướng, tư loạn tây thổ. Đan Thanh khép sách lại thư, kinh ngạc nói, liền hắn cũng không làm gì được Tô Sĩ Tử ư. Thế cho nên muốn tới thư cho ta, lĩnh giáo Tô Sĩ Tử điểm yếu, hướng ta đòi hỏi phong ấn phù văn. Chương 306, bắt hung đồ Trương Tam. Chương 307, lại đi ra một vị lão ca ca. Chương 308, ba cái chân con rể. Trung niên nam tử kia chính là Ngọc Sương Vân phụ thân, đại tần đương triều quốc sư, đã tu luyện tới nguyên đạo cảnh giới Ngọc Đạo Nguyên. Ngọc Đạo Nguyên dù chưa được phong thánh, nhưng một thân thực lực cao tuyệt, được khen là đại tần đệ nhất thần kiếm, treo tại Nguyên Sóc Đông Hải trên mặt biển đại kiếm, chính là lấy hắn thần kiếm đứng đầu. Ngọc Đạo Nguyên khỏe mắt nhảy lên kịch liệt một chút, ánh mắt rơi vào Tô Vân ba cái chân bên trên. Thời khắc này Tô Vân không phải Trương Tam khuôn mặt, mà là Tô Vân diện mục thật sự. Ngọc Đạo Nguyên là cao quý quốc sư, đã sớm nhận được Tô Vân tư liệu, liếc mắt liền nhận ra cái này trốn ở nữ nhi của mình trong phòng nam nhân, chính là Nguyên Sóc Đốc ngoại ti thiếu sử. Đạo tâm của hắn suýt nữa tại chỗ nổ tung, Nguyên Sóc Tô thiếu sử làm sao sẽ tại Sương Vân trong phòng. Còn có, Tô thiếu sử nhiều hơn tới đầu này chân là chuyện gì xảy ra. Hắn mặc dù là quốc sư, nhưng đầu tiên là một cái cha giả, trước tiên nghĩ tới không phải mình nếu như xử lý Tô Vân có thể hay không gây nên hai nước phân tranh, mà là nhà mình non cải trắng bị một đầu ba cái chân heo cho ủi. Hắn chợt toát ra cái thứ hai suy nghĩ, không đúng. Tô thiếu sử là Nguyên Sóc người, sát hại Phương Kiến Thu cùng Kim Thiên Ứng cũng là Nguyên Sóc người, mà cái kia Trương Tam cũng là Nguyên Sóc người. Hơn nữa Trương Tam chẳng qua là so Tô thiếu sử hơi đen một chút lùn một chút mắt trái bên dưới có thêm một cái nốt rồi. Như vậy nói cách khác, Trương Tam chính là Nguyên Sóc Tô thiếu sử. Như vậy tên hắn bên trong ba, chỉ là đầu này chân ư. Trong đầu của hắn Tô Vân cái chân thứ ba lại xuất hiện, quấy nhiều suy nghĩ của hắn. Hắn tên giả Trương Tam, không phải chỉ hắn ba cái chân. Lần này là một cái tốt đẹp thời cơ, bắt giữ hắn, coi hắn là thành Trương Tam xử lý, từ đây hắn liền có bị hạn chế tại ta nhược điểm. Hắn cùng Thánh Hoàng các chủ chi tranh, Thánh Hoàng liền nắm vững thắng lợi. Phía sau hắn trường kiếm tranh minh, từ trong vỏ kiếm nhảy ra, nhưng vào lúc này, Tô Vân ba cái chân bước ra, ngay tại trường kiếm của hắn sắp từ trong vỏ kiếm nhảy ra một thắng, đi tới phía sau hắn, nâng lên một ngón tay để lại chuôi kiếm. Tranh một tiếng đem trường kiếm theo như thu kiếm vỏ. Ngọc Đạo Nguyên trong lòng giật mình, mọc ra ba cái chân, tốc độ thật nhanh. Bất quá, tu vi của hắn thực lực vì sao như vậy mạnh mẽ? Hắn chân nguyên bộc phát, ngự khí làm kiếm, toàn thân nguyên khí trong nháy mắt hóa thành lóa mắt kiếm quang, vô số kiếm quang khép lại, vù một tiếng hướng phía sau hắn đâm tới. Lấy tu vi của hắn cùng trình độ, vạn vật đều có thể làm kiếm, dù là trong tay không có bất kỳ vật gì, hắn cũng có thể ngự khí làm kiếm, thi triển ra sắc bén nhất kiếm thuật. Kiếm thuật đã in dấu thật sâu khắc ở trong thân thể của hắn, trong huyết mạch, là ấn tại hắn nội tâm chỗ sâu nhất. Ngay tại lúc kiếm thuật của hắn thần thông vừa mới bắn ra, Tô Vân đã đi tới trước người hắn, nghiêng đầu, tò mò quan sát hắn. Ngọc Đạo Nguyên sau lưng, kiếm khí dài đến vài dặm, suy một tiếng đem dọc theo đường vài dặm tất cả cắt ra. Ngọc Đạo Nguyên khỏe mắt nhảy một cái, cũng may vừa rồi hắn phát giác được không có đâm trúng, đem một kiếm này nâng lên một chỉ này, cứu không biết bao nhiêu mạng người. Nhưng thấy hắn một kiếm này dọc đường mặt đất, bị khuấy động kiếm khí cắt ra một đạo sâu đến hơn một trượng vết rách, nơi xa vết kiếm càng ngày càng đông, cho đến hai dặm có hơn âm luật cung lầu vũ. Cái kia tòa lầu vũ bị một kiếm đâm xuyên, vết kiếm dài đến bốn trượng, từ ngay tại giảng bài phía trên cung điện xuyên qua, đem âm luật cung chấn cung chi bảo, Tử Vi Thiên Cầm chém vỡ thành hai mảnh. Ngọc Đạo Nguyên khỏe mắt nhảy lên, nhìn trước mặt Tô Vân, trong lòng rung động không gì so sánh nổi. Hắn làm sao mạnh như vậy? Hắn vì sao có thể mạnh như vậy? Thánh Hoàng lấy cái gì cùng hắn tranh? Căn bản không thể tranh đến qua hắn. Trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, không thể giữ lại hắn, bất kể như thế nào đều phải phá hủy hắn. Bằng không, Đại Tần vĩnh viễn cũng không thể vượt qua Nguyên Sóc. Nguyên Đạo. Kiếm Tràng. Tật. Một cỗ không tên khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra. Phạm vi trăm trượng, không gian dường như chấn động một chút, đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Tô Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng phát ra êm thai như chim hót âm thanh. Ngươi người này rất cổ quái, ngươi đối ta động sát cơ. Chẳng qua ngươi thật sự rất mạnh. Thân thể của hắn bỗng nhiên di động, tốc độ nhanh chóng, lưu lại một chuỗi huyễn ảnh, mà tại huyễn ảnh sau đó, là vô số đạo bản thân diễn sinh kiếm quang, phảng phất từ hư không bên trong lăng không mà sinh, từ từng cái phương hướng hướng Tô Vân lưu lại huyễn ảnh đâm tới. Ngọc Đạo Nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích, duy trì nguyên đạo kiếm tràng, đây là hắn tuyệt học tối cao, thậm chí tự nhận là vượt qua thần đế kiếm thuật tuyệt học. Hắn có thể tu luyện tới nguyên đạo cảnh giới. Vượt qua tiên hiền, chính là bởi vì hắn đem thiên hạ kiếm thuật dung nhập vào kiếm thuật của mình thần thông bên trong, đem thần thông luyện thành kiếm tràng. Đây là gần như là đạo thành tựu. Chỉ thấy cái này trăm trượng không gian, Tô Vân như quỷ mị lóe lên tới lui, bất luận thân ở nơi nào, đều có không biết bao nhiêu kiếm quang diễn sinh, hướng hắn đâm tới. Nhưng mà tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, trên không lưu lại huyễn ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Sau một khắc, huyễn ảnh của hắn đã đem Ngọc Đạo Nguyên Nguyên Đạo kiếm chàng nhét đầy. Ngọc Đạo Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, từ lúc hắn kiếm thuật đại thành sau đó, còn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Chưa bao giờ có ai có thể dựa vào tốc độ nhét đầy ta Nguyên Đạo kiếm chàng. Liền xem như võ thánh Giang Tổ Thạch cũng không được, hắn chỉ có thể dựa vào thần ma thân thể, ngạnh hám kiếm thuật của ta. Cái này Tô thiếu sử, tuyệt không phải người. Phía sau hắn, trong vỏ kiếm trường kiếm đột nhiên nhảy ra vỏ kiếm, thanh thần kiếm này vừa ra, nhất thời kiếm chàng bên trong truyền đến vô số luyện kiếm chi nhân cùng bái thanh âm. Ngọc Đạo Nguyên nắm giữ lấy đại tần trí cao kiếm thuật, sớm có người coi hắn là thành thần tới cung bái. Kiếm giữa sân vô số cây kiếm chỉ riêng nhất thời giống như là sống lại đồng dạng, đồng thời hướng tất cả hư ảnh đâm tới. Tất cả huyễn ảnh biến mất, kiếm trong sân kiếm quang cũng đi theo biến mất, chỉ còn lại có ba chân Tô Vân cùng một cây kiếm. Ngọc Đạo Nguyên cầm kiếm chạy, đâm trúng Tô Vân mi tâm. Đây là ta mượn tới thân thể. Tô Vân sắc mặt cổ quái, chỗ mi tâm một giọt máu chảy xuống, âm thanh từ từ trở nên nghiêm khắc. Đây là ta mượn tới thân thể, ngươi tại sao có thể làm bị thương hắn? Ta còn muốn trả lại, mặt khác các bạn đồng hành vẫn chờ đi lên đùa. Ngươi tại sao có thể làm bị thương hắn? Chói tai vô cùng âm thanh truyền đến, Ngọc Đạo Nguyên trong đầu ríu rít ù tai, hầu như không nghe được bất kỳ thanh âm khác, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, muốn hỏng việc. Nhưng ta Ngọc Đạo Nguyên, đời này không sợ hãi. Hắn thần kiếm phía trước, lóa mắt thần quang chói mắt vô cùng, vô số kim vũ tung bay, điên cuồng sinh trưởng, bành trướng, rừng rực mặt trời kim tinh thần hỏa xung ra, đem hắn kiếm chàng nhét đầy. Ngọc Đạo Nguyên khỏe mắt nhảy lên một chút, kiếm của hắn chàng đã hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn, ngay tại từ từ bay lên, như là một viên từ từ bay lên mặt trời. Mà hắn thần kiếm, giờ phút này đang đâm vào một cái ba chân thần điểu mi tâm, mà cái kia ba chân thần điểu cánh chim mở ra, sáu cánh chấn động, đem mặt trời nhỏ nhét đầy. Ngọc Đạo Nguyên một lòng càng ngày càng nặng, lần này chỉ sợ muốn có một hồi huyết chiến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta lần này tới mục đích là muốn nhìn một chút con gái của ta nhìn chúng tiểu tử thối dáng dấp thế nào, làm người thế nào, tại sao lại gặp được một cái ba cái chân Tô thiếu sử. Tại sao lại diễn biến thành như vậy? Đế cung trên không, đế cung sĩ tử cùng các ngài bố trí thiên la địa võng, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, lúc này đế cung tất cả sĩ tử cùng tiên sinh đều bị kinh động, nhao nhao lao ra học cung ngẩng đầu quan sát, kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu. Nhưng thấy một tôn thần ma ba chân sáu cánh, kéo lấy mặt trời, cùng quốc sư Ngọc Đạo Nguyên trên không trung chinh chiến chém giết. Không trung bị đánh đến nổ tung, không ngừng có to lớn lửa kiếm rơi xuống, cắt qua đế cung thật cao lầu vũ cung điện, đem từng tòa đại điện cắt ra. Mà không khí trở nên vô cùng nóng rực, rất nhanh cây cối bắt đầu thiêu đốt, cao nhất mái nhà, lưu ly cũng bắt đầu nóng chảy. Mọi người ngạc nhiên, đế trong cung phụ trách các cung tế tiểu duy trì trật tự, mạng các ngài mang theo các sĩ tử ra học cung tranh né. Ma thần xuất thế, quốc sư lực chiến ma thần. Một vị tế tiểu cao giọng nói, đế cung không thích hợp ở lâu, mau mau rời đi. Các cung sĩ tử nhao nhao rút lui khỏi đế cung, nhưng thấy đế trong cung hồ lớn, mặt hồ đã bị đun lên, từ ngực bước lên khí độc, y thần cung sĩ tử cùng tiên sinh đuổi giết Tô Vân lúc, từng tại trong hồ đầu độc. Đế cung các sĩ tử hoảng sợ mà chạy, hoang mang lo sợ, ta đế cung tại sao lại thời giờ bất lợi. Đầu tiên là hai đại thái đấu bị giết, về sau lại là Trương Tam đại náo, hiện tại liền ma thần cũng đi ra. Ai có thể giải thích một chút? Ngọc Sương Vân trong đám người hướng trở về, thầm nghĩ, Tô các chủ còn tại ta trong phòng. Tam túc kim ô xuất thế, nhấc lên thiên thai, ngay tại ta nơi ở ngay phía trên. Chỉ sợ hắn số kiếp đã định. Mấy cái đế cung tiên sinh vội vàng bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng hướng đế ngoài cung thoát đi, la lên, Ngọc sĩ tử không cần phải lo lắng quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân học cứu thiên nhân, công lực đã đi đến thần thoại cấp độ, chắc chắn không có việc gì. Bọn họ nhưng lại không biết, Ngọc Sương Vân quả thực không lo lắng Ngọc Đạo Nguyên, lo lắng chính là một người khác mà thôi. Ngọc Sương Vân đấu tranh không được, đành phải theo bọn họ hướng đế ngoài cung rút lui, thầm nghĩ, họ Tô cơ trí cực kỳ, chắc chắn có thể trốn ra được. Đế cung sĩ tử hoàn toàn rút lui khỏi, Tinh Đô quận trưởng vội vàng mạng toàn thành đề phòng, lại sai người dàn xếp đế cung sĩ tử. Mọi người xa xa quan chiến, nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Trang này ác chiến duy trì liên tục đến buổi chiều, Ngọc Đạo Nguyên đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang trốn xa, phá không mà đi. Tinh Đô trên dưới đều tự kinh hãi, cho rằng cái kia Tam Túc Kim Ô muốn tới diệt thế, không ngờ cái kia Kim Ô nhưng tự ý bay xuống, lại trở về đế cung bên trong, không thấy động tĩnh. Chẳng lẽ cái kia ma thần bị quốc sư thương tổn tới? Tinh Đô quận trưởng xuống lệnh treo giải thưởng, sai người đi tới đế cung dò xét, có mấy cái lớn mật sĩ tử lĩnh treo thưởng, xông vào đế cung, chỉ thấy đế cung nóng bức vô cùng, khắp nơi lưu hỏa, nhấp nhô xuôi theo sông. Có màu vàng chim lớn, lông vũ hoa lệ vô cùng, tại đế cung xây xào, đem đốt đến đỏ thấm thanh hồng kim luyện thành dâm dạng, tại Ngọc Xương Vân Trô ở địa điểm cũ bên trên dựng tổ chim, tiếp đó ngồi ở phía trên. Tử sĩ vòng trở lại, như thực chất báo cáo, Tinh Đô quận trưởng thở phào nhẹ nhõm, hạ lệnh, cái kia ma thần ở nơi đó kiến tạo ma quật, chỉ cần không náo chuyện, liền không cần để ý tới hắn. Quốc sư khẳng định sẽ lần nữa đến đây, hàng phục ma thần. Tổ chim bên trên, Kim Ô thu lại cánh chim, lại hóa thành Tô Vân bộ dáng, nâng lên cái chân thứ ba đạp đạp cái cằm, thầm nghĩ, cái kia cầm kiếm tiểu quỷ quả thực rất lợi hại, đoán chừng là đi viện binh. Ta đã đùa nghịch đủ rồi, vẫn để cho mặt khác anh bạn đi lên đùa a. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu một nhánh. Một bên khác, Phù Văn Chi sau tường, Tô Vân lặn lội đường xa, cuối cùng đi tới trong bóng tối Thanh Ngư trấn, đứng tại Thanh Ngư trấn thiên môn bên dưới. Thanh Ngư trong trấn, ấu niên Tô Vân vui cười liên tục, đang cùng trong trấn em bé vui đùa. Trong trấn một mảnh an lành, mà tại Thanh Ngư trấn về sau, một tôn ma thần chậm rãi ngẩng đầu, đầu so thiên môn trấn 3 năm tòa nhà còn muốn to lớn. Chương 309, tóc vàng, điểu long, ngốc hàng cùng cơ ngực lớn. Chương 310, đến phía ta. Tô Vân trong bóng đêm tiếp tục tìm kiếm, lại tìm đến mấy cái Thanh Ngư trấn, nhưng mà vẫn như cũng là cười trên nỗi đau của người khác chiếm đa số. Cuối cùng, Tô Vân tìm đến Ứng Long ở Thanh Ngư trấn, hắn cũng không có đi vào, chẳng qua là xa xa liếc mắt nhìn. Không có người cứu Ứng Long lão ca, như vậy liền do ta tới cứu. Tô Vân bắt đầu đường cũ bẻ ngược. Có lẽ trong bóng tối có càng thêm nhanh gọn con đường, nhưng mà đường cũ bẻ ngược là hắn năng lực lớn nhất, hắn am hiểu nhất chính là trí nhớ. Mấy ngày nay hắn rõ ràng tương lai quá khứ đường đi ghi nhớ. Ngay cả thiên môn chợ quỷ ta đi một lần cũng có thể ghi nhớ, huống chi nơi này. Tam túc Kim Ô giáng thế quấy nhiều đế cung ngày thứ ba, Ngọc Đạo Nguyên trở về Tinh Đô. Tinh Đô quận trưởng vội vàng tới gặp, Ngọc Đạo Nguyên sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi, hiển nhiên thương thế chưa lành. Tinh Đô quận trưởng nói, quốc sư đại nhân, mấy ngày nay cái kia ma thần một mực tại đế cung trong không hề có động tĩnh gì, chính là liền hỏa diễm cũng từ từ bình ổn lại. Chẳng qua là hiện nay đế cung vẫn như cũ hung hiểm trùng trùng điệp điệp, ta ra lệnh tử sĩ đi vào dò xét, nói nơi đó không thấy Kim Ô, chỉ có một cái ba chân nam tử. Hai ngày này, lại xảy ra biến hóa. Hắn chần chừ một chút, nói, cái kia ba chân nam tử không thấy, có thêm một cái lưng còn nam tử, chống gậy, tổ chim cũng bị cải tạo, thoạt nhìn một mảnh an lành bộ dạng, tử sĩ tại dọc đường thậm chí phát hiện linh chi loại hình linh dược. Lưng còn nam tử, không phải ba cái chân. Hừ, yêu ma tắc quái. Mê hoặc chúng sinh. Ngọc Đạo Nguyên thản nhiên nói, không cần lo lắng, coi như này ma thần biến hóa đa đoan, cũng khó thoát thiên lý. Ta lần này đi mang về đặc biệt hàng ma người. Tinh Đô quận trưởng giật mình trong lòng, liền quốc sư đều bị thương, chẳng lẽ cái này hàng ma người so quốc sư còn cường đại hơn? Chẳng lẽ là kiếm các thánh nhân cùng võ thánh nhân? Hắn không dám hỏi nhiều. Kiếm các Nguyệt Lưu Khê, võ thánh Giang Tổ Thạch, hai vị này thánh nhân đã tương đương với trấn quốc thánh khí giống như nhân vật, bọn họ nếu là tự thân đến đây, nhất định sẽ không ai biết đến. Ngọc Đạo Nguyên nói, hiện tại, bọn họ cũng đã đến đế cung. Tinh Đô quận trưởng trong lòng giật mình, lúc này, hắn cảm ứng được thần ma giống như khí tức kinh khủng từ đế cung phương hướng chuyển đến. Đế cung, thanh hồng kim rơm dạ tổ chim, ba cái thân ảnh cao lớn bao phủ tại áo bào màu đen bên dưới, hướng tổ chim đi tới. Kim Ô đạo hữu, thời gian qua đi 4.500 năm, cuối cùng gặp lại. Bên trái hắc bào bên dưới chuyển tới một nữ tử âm thanh, cười nói, nghe nói năm đó Đông Thổ huynh đệ các ngươi 10 người, xưng hùng Đông Thổ, lại bị Thánh Hoàng Nghệ Xạ giết 9 người, chỉ có ngươi chạy thoát, độn vào Thiên Thị Viên, không dám quay về Đông Thổ. Hôm nay hiếm thấy ngươi thoát khốn, Thiên Tôn mời ngươi cùng bàn việc lớn, đại nghiệp vừa thành, không chỉ có báo thù rửa hận, hơn nữa siêu thoát sinh tử, quay về tiên giới. Ba người đi tới tổ chim phía trước, chỉ thấy tổ chim bên trong không người trả lời. Ba người cau mày, phía bên phải dưới hắc bảo truyền đến thanh âm nam tử, lạnh lùng nói, Kim Ô, cần gì như vậy tâm cao khí ngạo? Ta biết Ứng Long liền giấu ở ngươi ký sinh chủ thân bên trên, ngươi đem hắn giao ra, Thiên Tôn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi bây giờ là cô độc, lẻ loi một mình, vẫn là quy thuận Thiên Tôn, miễn cho chịu khổ. Lúc này, tổ chim bên trong truyền tới một thanh âm lười biếng, chim nhỏ đã sớm trở về, các ngươi tới chậm một bước. Các ngươi cũng không cần đi tìm hắn, chim nhỏ những năm này không có thiện ác, cảnh giới siêu thoát, đã không sẽ cùng các ngươi có dính líu. Ba người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy cái kia tổ chim bên trong có thêm một cái tuổi già sức yếu lưng còn thiếu niên, chống gậy. Phía bên phải dưới hắc bảo nam tử kia bỗng nhiên vén lên hắc bảo, cười ha ha nói, ta ngược lại thật ra ai giả bộ thần dở trò, nguyên lai là nguyên sóc tới Tô Vân Tô các chủ. nói chuyện giọng nói của người này cùng Thái Tuế đồng dạng, chính là Thái Tuế bản thể đến đây, hắn cùng Ứng Long đại chiến, lưỡng bại câu thương, bởi vì khi đó Ứng Long đã là nỏ mạnh hết đà, không cách nào giết hắn, bị hắn chạy trốn. Thân thể của hắn cấu tạo cùng mặt khác thần ma cực khác, khôi phục nhanh chóng vô cùng, bởi vậy sớm khỏi hẳn. Lần này nghe nói 4,500 năm trước đại náo thiên hạ ma thần Kim Ô xuất thế, liền nhịn không được lên đường đến đây. Cái kia tuổi già sức yếu lưng còng thiếu niên cùng Tô Vân bộ dáng phảng phất, nhưng lại dường như mắt mờ, thoạt nhìn không có bao lớn tinh thần phân chấn, cười hắc hắc nói, quân lương, ngươi nhận lầm người. Tiên dân thời đại, vẫn là ta cóng lạc thư nổi trên mặt nước, truyền đạt văn minh thuật số. Chờ ta thoái ẩn sau đó, các ngươi mới lần lượt xuất thế. Thái Tuế trong lòng hơi chấn động, huyền vũ. Cái kia tuổi già sức yếu lưng còng Tô Vân sau lưng, hiện ra long quy chân đạp hồng thủy, gánh vác lạc thư. Lạc thư bên trên có đằng xà tinh tượng quấn quanh khủng bố cảnh tượng. Hà đồ lạc thư, chẳng qua là sớm nhất kỹ thuật số phủ văn mà thôi. Bên trái người áo đen vén lên hắc bảo, lộ ra đầu chim thân người thần ma dị tượng, lồng ngực nô lên, là nữ tử, cười lạnh nói, hậu bối già lâu la, gặp qua huyền vũ. Huyền vũ, ngươi biết được thiên lý, hôm nay lý về thiên tôn, ngươi nếu là giao ra ứng long, thần phục thiên tôn, còn có đường sống. Nếu như không tuân, vậy liền đem ngươi huyết tế. Lưng còng Tô Vân cười hát hát nói, thiên tôn. Ai phong? Từ lúc quần ma bị trấn áp, chư thần quy ẩn, đi tới Bắc Miện trưởng thành, không nghĩ tới các ngươi những yêu ma quỷ quái này đều chạy ra, còn tự phong thiên tôn. Già lâu la cùng Thái Tuế hai bên trái phải, hướng tổ chim hung hãn đánh tới, lão quy, ngươi ngu xuẩn mất khôn, vẫn là đem ngươi huyết tế à. Lưng còng Tô Vân không sợ chút nào, cầm trong tay gậy, sau lưng đằng xà lạc thư treo ở trời cao, cười nói, huyết tế ta. Đến thử xem. Già lâu la, Thái Tuế hướng cái kia lưng còng Tô Vân công tới, vừa mới giao chiến, liền phát hiện thần thông của đối phương tựa như Bắc Miện trưởng thành đồng dạng, dày nặng rộng lớn, căn bản là không có cách đánh vào trong đó. Bọn họ lần này là nhằm vào Tam Túc Kim Ô mà đến, chọn lựa tới ba người, già lâu la lấy tốc độ ngăn chặn Kim Ô, Thái Tuế ra dày chặn lại Kim Ô công kích, một người khác thì hàng phục hoặc là chém giết Kim Ô. Nhưng mà không ngờ đối thủ không phải Kim Ô, mà là Huyền Vũ, so Thái Tuế càng thêm ra dày thịt thô tồn tại. Lưng còng Tô Vân sau lưng, hình thành huyền vũ dị tượng, đằng xà bay lượn, huyền vũ công kích, giết đến hai tôn ma thần thở hừng hộp, khó mà cận thân. Mà chúng ở giữa người áo đen kia nhưng thủy chung không núp đích, ánh mắt yếu ớt, nhìn thấu lưng còng Tô Vân nhất cử nhất động. Đột nhiên, người áo đen kia vén lên hắc bảo, thân thể tăng vọt, thi khí ngập trời, hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, bài sơn đảo hải chi thế, một quyền đánh vào đằng xà tinh tượng, đem đằng xà tinh tượng đánh nát. Lưng còng Tô Vân trong lòng giật mình. Sử dụng nội tâm cùng hắn tranh đấu, nhưng mà người khổng lồ kia thi thể thi khí càng ngày càng nặng, ô nhiễm hắn nội tâm, để hắn có thể phát huy ra tới thực lực càng ngày càng thấp. Già lâu la cùng Thái Tuế nhìn ra tiện nghi, từ hai bên trái phải giết tới, lưng còng Tô Vân vội vàng lui về phía sau, dưới chân một vùng biển rộng dâng trào mà lên, một bên lui về phía sau, một bên cùng ba người tranh chấp. Ta đánh không lại. Các ngươi mau tới đổi người. Lưng còng Tô Vân quay đầu liền chạy, điều khiển hồng thủy gào thét mà đi, phía sau. Già lâu la đuổi theo, hướng hắn sọ não vồ xuống, cười lạnh nói, đổi người. Ngày hôm nay ngươi kêu trời trời không biết gọi đất. Đến rồi. Đến rồi. Lưng còng Tô Vân đột nhiên lưng cũng không còng, cũng không giàn mua, mọc ra sừng hiệu thân ngựa vỡ rồng, chân đạp già lâu la, đá vào nữ tử này ngực, xoay người một quyền đập ở Thái Tuế trên mặt, cười ha ha nói, đến phiên ta đi ra chơi. Ta không phải là muốn cứu lại ngốc. Thái Tuế mặt bị hắn đánh xuyên. Bộ mặt máu thịt nhưng nhanh chóng hướng hắn cánh tay bên trên leo lên, rất nhanh máu thịt đem hắn cuốn đẩy, la lên, ta bắt hắn lại. Cái kia kỳ lần Tô Vân toàn thân đốt lên rừng rực thánh hỏa, đem trên người quấn quanh Thái Tuế nấu chín, Thái Tuế những bộ phận khác thấy thế, vội vàng cắt thịt bỏ chạy. Mà cái kia thi thể khổng lồ đánh tới, nhưng lệnh kỳ lần Tô Vân cảm thấy khó giải quyết, nghiêm túc cùng đối phương quyết đấu. Tinh đô quận trưởng cùng đế cung một đám sĩ tử vây quanh Ngọc Đạo Nguyên nhanh chóng đi tới chỗ cao, từ xa nhìn lại, nhưng thấy bầu trời vặn mèo. Bốn cỗ to lớn thiên địa nguyên khí hình thành khí trụ cuồn cuộn mà đến, hình thành bốn cái tráng lệ động thiên dị tượng. Cái kia động thiên dị tượng cũng không phải là ẩn linh cảnh giới linh sĩ động thiên, ẩn linh cảnh giới linh sĩ, động thiên là xuất hiện ở bọn họ linh giới bên trong, động thiên lớn nhỏ, nhìn bọn họ đều tự lĩnh ngộ cùng tu vi. Mà trên bầu trời xuất hiện động thiên, lại là chân chính động thiên, thuộc tính khác nhau thiên địa nguyên khí cuồn cuộn vào tới, nguyên khí số lượng có thể xưng khủng bố. Đó là thần ma mới có thể điều động hùng vĩ lực lượng. Ngay tại cái kia bốn loại thiên địa nguyên khí hình thành khí trụ bên dưới, bốn tôn thần ma chém giết, đánh cho trời long đất lở, để tinh đô tất cả mọi người trở nên vẻ mặt. Đột nhiên, trong đó một loại thiên địa nguyên khí đột nhiên thay đổi, hóa thành một loại khác thuộc tính thiên địa nguyên khí, để Ngọc Đạo Nguyên cũng không nhịn được ngạc nhiên. Lại đổi một loại thần ma. Cái kia kỳ lần Tô Vân giết đến mệt mỏi, lại có ích tà từ Tô Vân linh giới bên trong bay ra, nhảy nhót nói, đến phiên ta. Đến phiên ta. Phía sau đừng thúc giục. Ta còn không có bắt đầu đây. Tô Vân nội tâm một đường phi nhanh, không biết trong bóng đêm đi được bao lâu, cuối cùng dựa vào mạnh mẽ trí nhớ, đường cũ trở về đến Phù Văn Chi tường trước. Phía trước nếu có ánh sáng, Phù Văn Chi tường thông đạo ban đầu cực hẹp, đi gần 100 bước, sáng tỏ thông suốt. Tô Vân đột nhiên ngây người, chỉ thấy bản thân linh giới bên trong, chật ních to to nhỏ nhỏ thần thánh, Trọng Minh, Tất Phương, Kim Hống, Quỳ Long, Hải Trai các loại, đều là mấy ngày trước đây hắn đi bái phỏng qua thần thánh. Thậm chí, Tô Vân còn chứng kiến cái kia đầu co lại đến cánh bên trong ngủ Kim Ô, giờ phút này cũng tại hắn linh giới bên trong. Những này thần thánh ngẩng đầu mà đợi, quan sát lấy phía ngoài chiến đấu, thỉnh thoảng có người vui mừng khôn xiết la lên, đến phiên ta. Đến phiên ta. Ngay sau đó liền chiếm cư Tô Vân thân thể, dẫn dắt thiên địa nguyên khí, cùng cái kia ba vị thần ma. Mặt khác thần thánh thì là vội vã không nhịn nổi, chờ đợi tự mình lên sân khấu cơ hội. Lúc này, Tô Vân thấy được xuống kỳ lân cũng thoáng nhìn hắn, đang muốn chui vào Phù Văn Chi tường, Tô Vân vội vàng giang hai cánh tay ngăn lại. Chúng ta không phải cứu Ứng Long. Kỳ lân cùng mặt khác thần thánh cùng một chỗ lắc đầu, không phải, tuyệt đối không phải. Ngươi lấy ra Ứng Long sừng cũng vô dụng, hắn không có như vậy lớn mặt. Mặt của hắn quả thực rất lớn, nhưng chúng ta cũng không phải là vì cứu hắn mà tới. Khai Minh thần nói. Không sai không sai. Bọn họ nhao nhao gật đầu. Tô Vân giật mình, xá dài tới đất, chân thành vô cùng nói, ta thay mặt Ứng Long lão ca cảm ơn chư vị giúp đỡ. Không có thèm cảm tạ của ngươi, tai tù. Kỳ lân đi vào Phù Văn Chi tường vết nước, quay đầu lại nói, trận chiến cuối cùng, giao cho chim nhỏ a. Mặt khác thần thánh điểm cái kia phần đi như Phù Văn Chi tường, biến mất không thấy gì nữa. Mà Kim Ô thì trưởng khống Tô Vân thân thể, giết đến thái tuế, già lâu la cùng thi thể khổng lồ vô cùng nhét nhác, không ngừng lùi lại, vậy mà từ ngoài thành ngàn dặm một đường lui về tinh đô. Bọn họ ba vị ma thần nguyên bản đại chiếm thượng phong, nhưng mà sao liệu đối diện một cái đánh mệt mỏi, hoặc là chiêu pháp bị người sờ vớt rõ ràng, liền lập tức đổi lại một vị khắc thần ma, sinh long hoa hổ, dẫn đến bọn họ áp lực càng lúc càng lớn, thương thế càng ngày càng nhiều. Giết tới về sau, thế thua đã định, Tam Túc Kim Ô giết trở lại đến, cũng là chuyện đương nhiên. Tam tôn ma thần liếc nhau, đột nhiên phân ba phương hướng, gào thét mà đi, biến mất không còn tam tích. Mà Tam Túc Kim Ô thì dương cánh từ từ hạ xuống, lại trở về đế cung. Tinh đô đế cung sĩ tử cùng quận trưởng đám người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Tiểu quỷ, thân thể của ngươi giao cho ngươi. Linh giới bên trong, Tam Túc Kim Ô hướng Phủ Văn Chi tưởng bên trong chén tới, đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu tràn đầy thiện ý nói, ngươi khả năng. Ừm, có thể sẽ nằm ở chỗ này không thể động đậy, đoán chừng muốn nằm sấp một đoạn thời gian. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta đã cho ngươi dựng tốt tổ chim, ngươi an tâm ở nơi đó nghỉ ngơi, hơn phân nửa không có người quấy rầy ngươi. Tô Vân nghi ngờ. Kim Ô biến mất tại Phù Văn Chi sau tường, Tô Vân cuối cùng nắm trong tay thân thể của mình, còn chưa kịp vui vẻ, đột nhiên toàn thân, tất cả cơ bắp, cùng một chỗ kịch liệt đau nhức lên, không chỉ có kịch liệt đau nhức, hơn nữa đau xót đến đáng sợ. Thân thể của hắn bị mười mấy tôn thần ma thay phiên trên người, biến thành đủ loại hình thái, cùng ba đại ma thần ra tay đánh nhau, cái kia mười mấy tôn thần ma không cảm giác được cái gì, dù sao không phải là của mình thân thể, mà Tô Vân nhưng chặt chẽ vững vàng cảm nhận được cái gì gọi là chỉ có mệnh chết trâu không có cày hỏng ruộng. Phù phù. Thiếu niên vừa ngã vào tổ chim bên trong, không thể động đậy, đột nhiên hai chân co quắp hai cái, lại tự cứng ngắc lên. Đau quá, đế cung trong truyền đến thảm thiết âm thanh. Sau đó ba ngày thời gian, không người dám to gan đi vào đế cung. Đến ngày thứ tư, quận trưởng phái ra tử sĩ nơm nớp lo sợ đi tới đế cung trong, Ngọc Đạo Nguyên xa xa đi theo phía sau, lại thấy tổ chim đã bị người phá hủy, một thiếu niên khập khiễng từ đế cung trong đi ra. Trương Tam. Có một cái tử sĩ là đế cung sĩ tử, kinh thanh la lên. Để hắn đi. Ngọc Đạo Nguyên khỏe mắt nhảy lên kịch liệt, trầm giọng nói. Chương 311, Châu Thai ám kết cùng Tần Tấn chuyện tốt. Chương 312, Trung Sơn ngậm nến chi long. Chương 313, Một lưới bắt hết. Chương 314, Hỏa Vân động thiên. Chương 315, Thâu Thiên hóa nhật, đại trương cầu đặt mua cầu phiếu. Chương 316, Đệ nhất thánh hoàng. Tô Vân lần theo cảnh Triệu thân ảnh nhìn lại, chỉ thấy cảnh Triệu đi ra ngoài, râu tóc bạc trắng, đón gió mà múa, dường như có một loại siêu nhiên tiêu sái. Cảnh Triệu cũng là có đại trí tuệ người, bởi vì chấp niệm quá sâu, mà rơi vào ma đạo. Lần này hắn phóng hỏa thiêu hủy Hỏa Vân động thiên, đem 5.000 năm qua cựu thánh tiên hiển tâm huyết cho một mồi lửa, cũng đem các đời hỏa vân động chủ thủ hộ cùng kiêu ngạo cho một mùi lửa. Đợi đốt rủi tất cả, trong lòng của hắn ma niệm cũng theo đó cho một mùi lửa, trong lòng chỉ còn lại có hối hận cùng tội ác cảm giác. Đợi hắn trong lòng không có ma tính, trí tuệ thông suốt, rất nhanh liền nhìn ra Tô Vân kế sách, bởi vậy vòng trở lại. Chuyến đi này một phản ở giữa, Cảnh Triệu hối hận cùng tội ác cảm giác cũng không cánh mà bay, thu được tân sinh. Cảnh Triệu không có chấp niệm, nếu như bây giờ sẽ chết mất lời nói, hắn nội tâm sẽ không bị thiên thị viên dẫn dắt, trực tiếp liền phi thăng. Tô Vân thầm nghĩ. Ngay sau đó trong lòng của hắn đề phòng, bản thân hình như cùng thông thiên các người ngu quá lâu, thế cho nên tư duy cũng không khỏi tự chủ hướng bọn họ áp sát. Thông thiên các người chính là có rất ít cảm tính, mà càng nhiều hơn chính là lý tính, bởi vậy lộ ra tính tình cổ quái. Ngư Thanh La đi tới, hướng Tô Vân thi lễ cảm ơn, thiếu nữ này không biết từ nơi nào tìm ra một đầu váy lụa xanh, mặc lên người, chặn lại màu trắng áo dài. An mặc váy lụa xanh Ngư Thanh La lộ ra rất cao gầy, chân mọc eo nhỏ, có một loại mọi người phong vận. Ta cảm nhận được lão sư rời đi thời điểm, đạo tâm vô cùng bình tĩnh an lành, hắn đạo tâm bên trong đã không có trắc trở. Ngư Thanh La đưa mắt nhìn Cảnh Triệu đi ra hỏa vân động thiên, thu về ánh mắt, nói, Tô các chủ, ngươi muốn biết đồ vật ở đây. Mời tới bên này. Tô Vân đuổi theo nàng, sau lưng thì là hơn 200 vị thông thiên các cao thủ. Tô Vân chần chừ một chút, đang muốn để cho bọn họ dừng bước, Ngư Thanh La cười nói, không sao. Các chủ biết không? Ta trở lại Nguyên Sóc muốn làm chuyện thứ nhất, liền đem hỏa vân động thiên thánh nhân tuyệt học công chư cùng người khác, để Nguyên Sóc tất cả trường học tất cả học cung, đều có thể tu luyện tùy ý một loại thánh nhân tuyệt học. Nàng cùng Tô Vân kể vai mà đi, hướng Tô Vân nói, ta đi tới Đại Tần, tại kiếm các đi học trong khoảng thời gian này. Một lòng muốn hấp thu tân học sở trường, bù đắp cựu thánh tuyệt học chi không đủ, sư di trường kỹ. Nhưng mà ta lại phát hiện, một người chí ngắn, dựa ta sức một người, chỉ là trăm năm thọ nguyên, căn bản là không có cách đem từ xưa đến nay nhiều như vậy thánh nhân tuyệt học phát dương quang đại. Muốn để cựu thánh tuyệt học sáng bừng lên, vậy liền cần tập hợp tất cả nguyên sóc sĩ tử trí tuệ. Hỏa vân động bên trong thánh nhân tuyệt học, chưa bao giờ thuộc về hỏa vân động thiên, mà là thuộc về mỗi một cái nguyên sóc người. Nàng tươi cười có một loại đặc biệt mị lực. Trong lời nói cũng tràn đầy khích lệ nhân tâm lực lượng, Tây Thổ Chư Quốc, đã tại bài xích cựu thánh tuyệt học, bọn họ ý đồ xóa bỏ tân học liền cựu học liên hệ. Bọn họ không thể giúp ta hoàn thành thánh nhân tuyệt học cách tân, cho nên, ta chỉ có thể trở lại Nguyên Sóc. Tương lai, các ngươi lần nữa đi vào hỏa vân động thiên lúc, sẽ phát hiện nơi này thánh nhân tuyệt học đã không còn cũ kỹ, mà là tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Tô Vân rất là yêu thích nàng mạnh mẽ, khen, Cảnh Triệu không có nhìn lầm người. Thanh La động chủ. Ngươi thật sự có quyết đoán lớn. Hắn không làm được sự tình, hỏa vân động thiên những người khác cũng làm không được, chỉ có ngươi mới có thể làm đến. Ngư Thanh La tươi cười có chút ngượng ngùng, hạ thấp người nói, các chủ quá khen. Phía sau, nói lắp hướng Yến Khinh Chu đám người nói, vị này hỏa vân động, động chủ, lòng dạ so các chủ lớn, 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 nhiều. Mọi người nhao nhao gật đầu, có sâu đồng cảm. Yến Khinh Chu nói nhỏ, chúng ta thông thiên các chủ, chỉ có một cái ưu điểm, chính là dáng dấp đẹp mắt. Tô Vân đem bọn hắn đối thoại nghe vào trong tai, khẽ mỉm cười, không để ý lắm, thầm nghĩ, các ngươi đều là đang ghen tị ta. Ngư Thanh La mang theo bọn họ đi tới Tam Hoàng Thánh Điện, trong lòng mọi người buồn bực, hắn lúc trước tới qua nơi này, Tam Thánh trong điện chỉ có 3 bộ kinh thư, không có vật khác, thậm chí liền hỏa vân động Tam Thánh Hoàng Lạc Ấn cũng không có. Ta hỏa vân động ghi lại đủ loại bí văn, đều ghi lại ở Vân Hải Thận Tượng bên trong, chỉ có động chủ mới có thể mở ra. Ngư Thanh La xuề bàn tay ra. Đặt tại cung phụng 3 bộ kinh thư thánh đàn bên trên, đột nhiên đỉnh điện khung trang trí chậm rãi xảy ra biến hóa. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy cái kia khung trang trí lạc ấn lấy một biển mây phun trào, ánh sao từ biển mây bên trong động chiếu xuống tới, chiếu rọi tại thánh đàn bên trên. Tô Vân bước nhanh lui ra Tam Hoàng Thánh Điện, đi tới ngoài điện, hướng đại điện trên không nhìn lại, chỉ thấy hỏa vân động thiên ngoài hành tinh vân cuốn lên, như là một đạo vòi rồng rót vào thánh điện. Hắn lại đi vào trong điện. Nhưng thấy khung trang trí biển mây bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại khí tức, so nguyên đạo cường giả khí tức còn muốn thâm hậu, mang theo hồng hoang dị thú hung hãn khí tức. Có sinh vật từ tinh vân bên trong xuống. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, Ngư Thanh La nhìn như đang thúc giục động hỏa vân động thiên, thực ra là đang triệu hoán tinh vân bên trong sinh vật. Có cực kỳ cường đại tồn tại bảo vệ mảnh này hỏa vân động thiên, hơn nữa cái này sinh vật có thể sinh hoạt tại tinh vân bên trong. Thánh điện khung trang trí biển mây bên trong xuất hiện một cái to lớn trai biển. Trai biển chậm rãi mở ra, con trai bên trong có Minh Châu, cái kia Minh Châu chậm rãi giãn ra, lại là một đầu thuần trắng thận long, dáng người hẹp dài. Cái kia thận long từ trai biển bên trong bơi ra, sừng hiệu thân rồng, tại biển mây trung du động. Đồng nhiên, cái kia thận long trắng tinh thân thể từ biển mây bơi bên dưới, đầu lơ lửng ở trước mặt mọi người, nhỏ hơi nhỏ giọng, các ngươi kêu gọi ta, có gì chuyện cũ nói cho ta nghe. Ngư Thanh La nói, Thận Long tiền bối, vãn bối Ngư Thanh La, thẹn vì đương đại hỏa vân động chủ, đến đây hỏi thăm thượng cổ chi bí. Ta nhớ được ngươi. Cái kia trắng tinh như dương chi mỹ ngọc Thận Long xoay quanh nàng nhẹ nhàng bơi lội, mảnh khảnh vuốt rồng dẫm tại từng đóa tinh vân bên trên, Tô Vân vậy mà nhìn thấy cái này Thận Long lộ ra tươi cười. Ngư Thanh La, lần trước ngươi tới nơi này lúc, ý đồ theo ta chỗ này ăn cắp thượng cổ chi bí, lại bị Cảnh Triệu phát hiện. Hiện tại ngươi lại tới. Nàng đôi mắt lưu chuyển, rơi vào Tô Vân trên người, cười nói, ngươi chính là hắn trộm sách thư. Ta hy vọng, lần sau các ngươi có thể mang đến chuyện xưa của các ngươi. Nàng đột nhiên bay lên không, đi vào khung trang trí bên trong, khung trang trí bên trong biển mây nổ tung, mênh mông mây khói đem trong thánh điện tất cả mọi người bao phủ. Từng bức hình ảnh đứng lại trong sương mù, hình ảnh bên trong có nhân vật đi lại, Tô Vân không khỏi kinh ngạc, hướng trong đó một bức tranh đi tới, chỉ thấy hình ảnh kia bên trong là một bức thế giới phá hủy cảnh tượng, kiếp hỏa còn tại sơn hà ở giữa thiêu đốt, trên không là từng mảnh bay xuống cho tàn. Chẳng qua bức này thế giới phá hủy cảnh tượng bên trong, đã có không ít địa phương hiện ra màu xanh lá cây, càng có nhiều chỗ xuất hiện thành thị, tiên dân tại phá hủy sau trong thế giới sinh tồn, phồn diễn sinh sống. Tô Vân đến gần quan sát, trong tranh cảnh tượng sinh động như thật, hắn đưa tay chạm đến, đột nhiên dưới chân trượt đi, rơi xuống thế giới trong tranh. Tô Vân ngẩn ngơ, túi đầu nhìn thấy trên người mình ăn mặc da thú quần sóc, cầm trong tay trường mâu, bốn phía đều là cùng hắn đồng dạng thôn dân. Bọn họ ngay tại truy kích mãnh thú, nhao nhao đem trong tay trường mâu ném ra. Tô Vân đứng ở nơi đó, dùng sức ngửi một cái, trong không khí tràn đầy cho tàn mùi, nhưng theo cho tàn rơi xuống, thiên địa nguyên khí vậy mà trở nên vô cùng thuần túy. Hắn không có đi săn giết mãnh thú, mà là đi lại tại cho tàn tràn ngập thế giới, bốn phía nhìn lại, chỉ thấy kiếp hỏa bên trong còn có thành phố khổng lồ, đó là thượng cổ, cũng tức là cái trước thế giới di tích. Hắn đột nhiên nhớ tới bản thân tại Bá Sơn Thành nhìn thấy một màn, nhất thời rõ ràng tất cả, thì ra là thế. Cái trước thế giới thiên địa nguyên khí phát sinh dị biến, hóa thành cho tàn, đem lên một cái thế giới mai táng. Mà thiên địa nguyên khí thiêu đốt, sinh thành mới nguyên khí, ngay sau đó tiên dân ngay tại mới nguyên khí trung thành dài phát triển, nhưng mới nguyên khí đối cho tàn quái tới nói tương đương với khí độc. Bọn họ không cách nào tại khí độc bên trong sinh tồn. Đột nhiên, trước mắt hắn hoa một cái, từ nơi này kỳ diệu hình ảnh bên trong đi ra, lại trở lại tinh vân hình thành trong sương mù. Hắn đi vào cái thứ hai hình ảnh bên trong, chỉ thấy cho tàn đã lắng đọng xuống, đâu đâu cũng có non xanh nước biếc, nhưng không trung bị xé nước, tinh cầu khổng lồ mảnh vỡ trôi lơ lửng ở trên bầu trời, còn có một khối lục địa nghiêng nghiêng cắm ở trên đường chân trời. Trên bầu trời nổi lơ lửng Bắc Hải, đại dương một chỗ khác biến mất trong hư không. Tô Vân đi lại trong cái thế giới này, chỉ thấy rất nhiều thần ma không biết từ chỗ nào xuất hiện, tại thế giới mới bên trong hoành hành. Những này thần ma bộ dáng cổ quái, thiên hình vạn trạng, số lượng cũng nhiều đến vô cùng. Tô Vân thậm chí còn chứng kiến Thận Long ở trong đó, hiển nhiên, Thận Long cũng đem bản thân viết vào cố sự bên trong. Thận Long đi theo đầu rồng thân người cự nhân dạy tiên dân lấy kiến thức, bọn họ xưng cự nhân là toại. Toại chỉ vào ngôi sao trên bầu trời, phảng phất là đang nói, bọn họ là từ nơi đó tới. Tô Vân tại từng bức hình ảnh bên trong hành tẩu, quan sát tiên dân thời đại lịch sử. Về sau, toại đi, phía trước ngón tay hắn phương hướng, quay về cố hương. Đầu rắn thân người cự nhân tới. Mọi người gọi hắn là Phục Hy, tiếp tục dạy dỗ tiên dân bọn họ. Lại về sau, Phục Hy cũng đi, trước khi đi, hắn cũng giơ tay lên chỉ vào ngôi sao trên bầu trời. Lại có mình người đầu châu cự nhân tới, tiếp tục làm toại cùng Phục Hy chưa hoàn thành sự tình, mọi người gọi là Thần Nông. Chờ đến Hiên Viên xưng Thánh Hoàng thời điểm, Thần Nông cũng rời đi, hắn lưu lại một đoàn hỏa vân cho Hiên Viên Thánh Hoàng, trước khi đi chỉ vào trên bầu trời quần tinh, không biết nói thứ gì. Thần Nông rời đi. Mang ý nghĩa Tam Thánh Hoàng lãnh đạo tiên dân thời đại kết thúc. Tam Thánh Hoàng cũng không phải là nhân tộc, mà là thần ma. Hiên Viên Thánh Hoàng lại là nhân tộc, bởi vậy được gọi là đệ nhất Thánh Hoàng. Hắn đem hỏa vân luyện chế thành bảo, ngay sau đó có hỏa vân động thiên, ở đây kỷ niệm Tam Hoàng. Hiên Viên đứng tại hỏa vân động thiên bên trong, ngạo nghệ thiên địa, quan sát thiên tượng, khai sáng đủ loại cảnh giới, ảnh hưởng hậu thế 5.000 năm. Thận Long đi theo đệ nhất Thánh Hoàng Hiên Viên, tiếp tục trung thành ghi chép phát sinh ở Hiên Viên Thánh Hoàng trên người sự tình. Thế giới trước hủy diệt cho tàn bên trên, một quốc gia thành lập, gọi Nguyên Sóc. Hiên Viên Thánh Hoàng bắt đầu phong ấn chấn áp các nơi trên thế giới ma thần, từ Nguyên Sóc đại lục một mực giết tới hải ngoại, giết tới Tây Thổ, phong ấn nơi đó ma thần. Mà khi đó, tạo thành thế giới trước hủy diệt kiếp hỏa còn không có hoàn toàn ngừng lại. Hiên Viên Thánh Hoàng khải hoàn, cảm niệm không còn sống lâu nữa, ngay sau đó nhìn về phía không trung. Hiên Viên Thánh Hoàng qua đời sau đó, thân thể chôn cất, nội tâm từ hỏa vân động thiên xuất phát, đi vào tinh không, đi theo ba đại thánh hoàng bước chân. Tô Vân kích động trong lòng cùng buồn phiền rất lâu không cách nào ngừng lại. Đệ nhất thánh hoàng chuyện cũ thật sự là hoành liệt. A, Thận Long ghi chép trong chuyện xưa, hình như không có Ứng Long lão ca ca chuyện cũ. Tô Vân lại chạy về đi lặp lại nhìn nhiều lần, những này trong chuyện xưa quả thực chưa từng xuất hiện Ứng Long. Xem như Hiên Viên Thánh Hoàng bộ hạ trận chiến đầu tiên thần, đánh chết Si Vu Ma Hoàng cùng Khoa Phụ Ma Thần tồn tại, thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ một chút. Ứng Long lão ca đắc tội qua Thận Long ư? Ứng Long lão ca không có cho nàng nhìn cơ ngực lớn ư? Thiếu niên trong lòng mê man, còn có cơ ngực lớn giải quyết không được chuyện. Ma ha. Chương 317, gió nổi mây vẩn. Chương 318, thiên ngoại linh binh. Chương 319, thiên ngoại kỳ biến. Chương 320, chặn giết kiếm các thánh nhân. Chương 321, bên dưới tuyệt cảnh. Chương 322, sau lưng 96 cái nam nhân. Chương 323, Đại Tần Thánh Hoàng. Nô Đồng cùng thiếu niên tóc trắng kia dừng bước lại, sau một lúc lâu, Tô Vân đi lên phía trước, hướng hai người làm lễ chào hỏi. Nô Đồng đáp lễ, thiếu niên tóc trắng nhưng không nhúc nhích. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, ánh mắt rơi vào thiếu niên tóc trắng kia trên người, nho nhã lễ độ nói, Nô Đồng, vị này là... Gọi ta đại sư tỷ. Nô Đồng ánh mắt không giỏi. Tô Vân cười ha ha, ngay sau đó nghĩ đến bản thân cứ việc tại Hỏa Vân Động Thiên bên trong tu luyện hơn 10 ngày cựu thánh công pháp, nhưng còn giống như là không phòng được Nô Đồng cắm dỗ. Ngay sau đó thu tiếng cười, có chút không cam lòng nói, đại sư tỷ, vị này là... Thiếu niên tóc trắng kia chỉ cảm thấy thú vị, mỉm cười nói, ta họ là, gọi Dư Tẫn, cho tàn, dư là còn lại dư, tẫn là cho tàn tẫn. Là Dư Tẫn. Tô Vân khen, thật sự là tên rất hay. Ta tên là Tô Vân, gặp qua là sư huynh. Nô Đồng sư tỷ, từ lúc đi đến Đại Tần sau đó, ngươi liền biến mất vô tung, làm ta rất là lo lắng. Ngươi khi nào về Vân Đô kiếm các đi học? Nô Đồng thản nhiên nói, Đại Tần sĩ tử không tu đạo tâm, cho đến ngày nay càng là muốn phế đi cửu học, không ai có thể làm bị thương ta, không cần lo lắng ta. Ta đi theo Dư Tẫn lão sư tu hành, thuận buồm xuôi gió, tiến cảnh tu vi thần tốc. Tô sư đệ, ngươi bản thân khó đảm bảo, vẫn là lo lắng cho mình mới là. Ngươi xin cứ tự nhiên đi. Hắc Long hóa thành tiêu thúc nạo, hoành thân ngăn tại Tô Vân phía trước, Tô các chủ, xin cứ tự nhiên đi. Tô Vân ngước nhìn cái này hán tử cao gầy, cười nói, tiêu thúc, đã lâu không gặp. Tiêu thúc nạo lạnh như băng nói, không bằng không gặp. Tô Vân không để ý lắm, cũng không rời đi, nói, Nô Đồng, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, ta thăm dò đến một chút liên quan tới Đại Tần bí mật, muốn cùng ngươi chia sẻ. Tại Tây Thổ, không chỉ ngươi một cái nhân ma, còn có một cái khác nhân ma tồn tại. Cái này nhân ma đã tu luyện tới hoàn toàn thể mức độ, một tay điều khiển sắp đặt bản dương chi loạn. Nô Đồng sắc mặt trầm xuống, quắc, thúc nạo, đuổi hắn đi. Tiêu thúc nạo do dự một chút, thấp giọng nói, xin lỗi. Một tiếng kiếm rít truyền đến, hắn Long Nha kiếm bay ra, hướng Tô Vân đâm tới. Tô Vân đỉnh đầu hiện lên từ Hoàng Trung, nghiêng người tránh đi Long Nha kiếm, không nhanh không chậm nói, người này ma thủ đoạn cực cao, hắn đầu tiên là lấy bản dương hóa thành thiếu nữ, khống chế thời kỳ thiếu niên thần đế, lợi dụng thần đế truy nguyên bản dương, nghiên cứu ra ma hóa bản dương chi thuật, chế tạo bản dương chi loạn. Tiêu thúc nạo Long Nha kiếm suy suy đâm ra, hóa thành từng đầu dao long trên không trung bay lượn, kiếm thuật quả nhiên là xuất thần nhập hóa, vượt qua trước kia nhiều vô kể. Kiếm thuật của hắn thoát thai tự chân long 16 thiên, đem chân long hình cùng thần tàng tại kiếm thuật bên trong, rất có tông sư phong thái. Nhưng mà chiêu thức của hắn tuy là lăng lệ bá đạo, nhưng không có sát ý. Tô Vân dường như nhìn thấu kiếm thuật của hắn, bước chân di động, đều là hiểm lại càng hiểm đem hắn kiếm thuật thần thông tránh đi, tiếp tục nói, 4-5 ngàn năm trước đó, hắn bị đệ nhất thánh hoàng cùng Ứng Long trấn áp tại Bá Sơn quận lòng đất, đệ nhất thánh hoàng cùng Ứng Long không cách nào giết hắn, để tránh hắn gieo họa thiên hạ chúng sinh, chỉ có thể từ từ luyện hóa hắn. Nô Đồng nhíu mày, quắc, thúc nạo, còn không ra toàn lực. Tiêu thúc nạo thần thông uy lực đột nhiên tăng vọt, từng đạo hình rồng kiếm khí bay múa đầy trời, xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, lướt qua. Kiếm thuật của hắn trở nên càng thêm tinh diệu, thậm chí có tân học cái bóng, hiển nhiên đi vào Đại Tần trong khoảng thời gian này, tiêu thúc nạo cũng tiến bộ thần tốc. Hắn tiến bộ cực nhanh, Tô Vân tiến bộ càng nhanh, vẫn như cũ có thể tránh kiếm thuật của hắn, chẳng qua là giọng nói có chút gấp rút, nói, người này ma đang lợi dụng hoàn thiếu niên thần đế sau đó, lập tức nhắc lên bản dương chi loạn. Bản dương hoành hành Tây Thổ chư quốc, thôn phệ mọi người cùng sinh linh, 30 năm, tạo thành hàng trăm triệu thương vong. Tây Thổ, hầu như biến thành địa ngục nhân gian. Nô Đồng quát, thúc nạo, đứt rời hắn một đầu cánh tay, đem hắn đuổi đi. Tiêu thúc nạo do dự một chút, không biết phải chăng là cái kia thống hạ sát thủ, đột nhiên thiếu niên tóc trắng kia La Dư Tẫn cười nói, không cần như vậy. Nguyên Sóc thiếu niên thông thiên các chủ tinh thông tạo hóa chi thuật, chém đứt hắn một đầu cánh tay hắn cũng không chết được. Huống chi, Ngô Đồng, ngươi biết hắn đã từng bị chém đứt một đầu cánh tay, đồng thời dài đi ra. Không ngại nghe hắn nói chuyện. Ngô Đồng không người nói, lão sư anh minh, đệ tử biết tất cả, đều không thể gạt được lão sư. Thúc Nạo, dừng tay. Tiêu Thúc Nạo thu Long Nha kiếm, thấp giọng nói, vừa rồi để ngươi đi, hiện tại ngươi đi không nổi. Tô Vân cũng tán đi Hoàng Trung, hướng Tiêu Thúc Nạo gật đầu nói cảm ơn, tiếp tục nói, bàn dương chi loạn tạo thành ngập trời hạo kiếp, để đại lục phương Tây sinh ra không biết bao nhiêu ma tính ma khí, mà những này ma tính ma khí, bị nhân ma dùng để ăn mòn đệ nhất thánh hoàng cùng ứng long bọn họ lưu lại phong ấn. Hàng tỷ người tính mạng, cuối cùng đem đệ nhất thánh hoàng cùng ứng long lưu lại phong ấn làm hao mòn sạch sẽ. Tây thổ nhân ma cuối cùng thoát khốn, hắn vẫn như cũ không vừa lòng, lại cùng thần đế thiết lập ván cục, tiếp tục dung túng bản dương chi loạn, phát triển bản thân. Hắn nói đến đây, ánh mắt chuyển hướng thiếu niên tóc trắng, cười nói, La sư huynh, vị này nhân ma tại bản dương chi loạn kết thúc về sau, đi nơi nào? Làm cái gì? Thiếu niên tóc trắng La Dư Tận ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nói, hắn làm đại tần thánh hoàng. Tô Vân trong đầu ầm ầm, vánh ánh đã sớm trốn đến Tô Vân linh giới bên trong, nghe vậy cũng không khỏi ngây ra như phóng. Ha ha nói, nhắc lên bản dương chi loạn nhân ma, cuối cùng làm đại tần thánh hoàng. Cái này, làm trò cười cho thiên hạ. La Dư Tẫn mặt mang tới cười, thần thái thản nhiên, thần đế mượn bản dương chi loạn, thiên đình giảng đạo, để người trong thiên hạ tín ngưỡng bản thân, mà nhân ma sao lại không lợi dụng cơ hội lần này. Cho nên, hắn thành chống cự bản dương chi loạn nhất cấp tiến mạnh mẽ nhất hoàng tử. Hắn tự thân dẫn đầu linh sĩ, cùng ma hóa bản dương tác chiến, xung phong đi đầu. Vào sinh ra tử tại bản dương chi loạn trung lập xuống từng cái công lao hiền hách, lưu lại một cái truyền thuyết. Tô Vân trong đầu vẫn là vang lên nòng nọng, đột nhiên nói, cho nên, nhân ma phản bản thân, dựa vào phản bản thân công lao trở thành thánh hoàng. La Dư Tẫn mỉm cười gật đầu. Tô Vân tiếp tục nói, nhân ma trở thành thánh hoàng sau đó, thống trị Tây Thổ, mượn tân học lực lượng tới phá giải mặt khác phong ấn, đem từng cái bị phong ấn lên ma thần cứu ra. La Dư Tẫn nói, có chút không nghe lời ma thần. Thánh Hoàng sẽ đem bọn họ đưa đến từng cái học cung, để tân học truy nguyên bọn họ, cho đến bọn họ nghe lời thì ngưng. Tô Vân nhớ tới bị trấn áp tại võ thánh các bên trong tôn này ma thần, lại nghĩ tới ở trên biển gặp phải cửu anh ma thần, nói, Thánh Hoàng còn tại trong chiến tranh sử dụng ma thần lực lượng. La Dư Tận nói, không chỉ là Đại Tần, Tây Thổ các nước đều có ma thần. Tô Vân cố gắng hấp thu hắn lời nói bên trong tầng sâu ý nghĩa, nói, Tây Thổ giữa các nước khai chiến, ma thần cũng sẽ xuất hiện tại trong quân đội. Tự thân dẫn đầu các quốc gia quân đội chinh chiến sát phạt. Ma thần chỉ cần tại trong chinh chiến liền có thể ăn no, là thế này phải không? La Dư Tẫn cười nói, lúc trước chúng ta ăn người không quá văn minh, hiện tại chúng ta văn minh. Tô Vân sắc mặt hơi trầm xuống, hướng Ngô Đồng nói, ngươi gọi hắn là lão sư. Ngô Đồng, ngươi để cho ta khinh thường ngươi. Ngô Đồng hừ một tiếng, ta vốn là chính là nhân ma, là ngươi đem ta nghĩ đến quá tốt rồi. Tô Vân vươn tay, nói, theo ta đi, Ngô Đồng. Ngô Đồng không có để ý hắn. La Dư Tận hướng Tô Vân đi tới, cười nói, Tô các chủ thật sự là không biết trời cao đất rộng, thế mà muốn cậy ta góp tưởng, chẳng lẽ Tô các chủ cho là có 96 vị thần ma che chở, liền có thể gối cao không lo sao? Thân hình của hắn di động, nhất thời một cỗ lực lượng vô hình đè xuống, để cho người ta ngạt thở, để cho người ta không thở nổi. Nhưng vào lúc này, Tô Vân sau lưng cái bóng đột nhiên căng phồng lên tới. Cái bóng của hắn trở nên vặn mèo. Đột nhiên lại hóa thành một tôn thần ma hình thái, tiếp lấy cái bóng kia hướng hai bên lan ra, từng tôn thần ma dị tượng từ Tô Vân cái bóng bên trong thẩm thấu ra, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, thậm chí liền xa xa trên ngọn núi đều hiện lên ra to lớn bóng ma, dương nanh múa vuốt, dữ tợn khủng bố. La Dư Tẫn mỉm cười, đón Tô Vân đi tới, khí thế càng ngày càng mạnh. Chỉ thấy trên bầu trời phiêu tuyết sắc sỡ, tuyết thế càng lúc càng lớn. Làm càn. Không khí nhẹ chấn động, tất cả cái bóng dựng lên. Dựng tại Tô Vân sau lưng, đem La Dư Tận khí tức thoáng cái đè sợ. Trên bầu trời bay là tả tuyết lớn nhất thời toàn bộ tăng dã, hóa thành đầy trời nước mưa chưa rơi xuống đất, trực tiếp tự bốc hơi, bừng bừng mà lên, ở trên không hóa thành mây mù. La Dư Tận thân thể chấn động mạnh, lui về phía sau một bước, cười nói, một đám lao ngoan cố. Ta có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn, phóng thích các ngươi, ta còn có thể dễ dàng phá vỡ phong ấn các ngươi phù văn, các ngươi hẳn là cảm ơn ta, đi theo ta. Tô Vân trong lòng căng thẳng, từ lúc tôn thứ nhất ma thần thao thiết phá vỡ phong cấm, trí nhớ của hắn phong ấn lại càng ngày càng yếu kém, đã rất khó vây khốn trí nhớ bên trong thần ma. Đặc biệt là ứng long thoát khốn lúc, đối với hắn trí nhớ phong ấn tạo thành rất lớn phá hoại, tạo thành rất nhiều phong ấn nới lỏng. Lần trước hắn đi vào trí nhớ trong phong ấn, đã thấy không ít mạnh mẽ thần ma hoàn toàn có thể cưỡng ép phá cấm, từ trong phong ấn chạy trốn. Nếu như bọn họ cưỡng ép phá cấm lời nói, Tô Vân cho dù tinh thông trí nhớ phong ấn phù văn, cũng rất khó đem bọn hắn toàn bộ trấn áp được. Lần trước sở dĩ không có thần ma chạy trốn, hơn phân nửa là xem ở Ứng Long mặt mũi, nhưng mà lần này, La Dư Tấn cám dỗ những này thần ma, bọn họ lại chưa hẳn có thể nhịn được. Ngươi chẳng qua là một tên tiểu bối, không có danh tiếng gì. Tô Vân sau lưng dựng thẳng lên tới bóng ma, đột nhiên vỡ ra từng đạo vết rách, giống như là từng cái miệng, truyền đến một tiếng cười khẽ, thế mà còn muốn để chúng ta đi theo ngươi đầu nhập vào ngươi. Đừng uổng phí tâm cơ. La Dư Tấn mỉm cười nói, nếu như ta có biện pháp có thể rời đi cái này một giới, giúp đỡ bọn ngươi trở lại tiên giới đâu. Tô Vân sau lưng bóng ma một mảnh lặng im. Tô Vân trong lòng nghiêm nghị, biết có chút thần ma động tâm. La Dư Tấn thản nhiên nói, coi như tận các ngươi cả đời thời gian, cũng không cách nào xuyên qua võ tiên Bắc Miện trưởng thành, đi vào tiên giới. Đó là con đường chết. Nhưng mà ta có một loại khác phương pháp, mở ra một con đường khác, có thể thẳng tới tiên giới. Tô Vân sau lưng bóng ma vẫn là một mảnh lặng im. Sau một lúc lâu, một cái giày nặng âm thanh vang lên, chứng minh cho chúng ta nhìn. La Dư Tấn cười ha ha, xoay người rời đi, ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn, như thế nào mới có thể chân chính phi thăng. Nô Đồng nhìn Tô Vân, chần chừ một chút, vẫn như cũ đuổi theo thiếu niên tóc trắng kia. Tiêu Thúc Ngạo lại hóa thành hắc giao long, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau của nàng. Tô Vân sau lưng, tất cả cái bóng trở nên bắt đầu mơ hồ, từ từ hợp lại là một, Tô Vân cái bóng khôi phục bình thường, vừa rồi một màn kia phảng phất chưa từng xuất hiện. Nhưng mà phía sau hắn mênh mông trên mặt tuyết, nhưng hỏa tan tuyết động lưu lại một cái to lớn mà giữ tợn ấn ký, chính là vừa rồi những cái kia thần ma cái bóng bao phủ chỗ. Vánh ánh thở phào nhẹ nhõm, âm thanh khàn khàn nói, cái này nhân ma thật là doa người. Tô sĩ tử, hắn thật sự có thẳng tới tiên giới thủ đoạn ư? Tô Vân lắc đầu, nói, hắn có hay không thẳng tới tiên giới thủ đoạn ta không rõ ràng, nhưng mà ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Hắn nói hắn làm qua Đại Tần Thánh Hoàng, như vậy là ai dẫn đầu Đại Tần quân đội, tấn công Nguyên Sóc, buộc Nguyên Sóc cắt đất bồi thường. Vánh ánh giật mình. Năm đó Đại Tần quấy nhiễu, đánh sụp Nguyên Sóc 5.000 năm thiên triều thượng quốc ngọc đẹp, giết vào Nguyên Sóc. Một trận chiến này, không khỏi phá hủy Nguyên Sóc vinh quang, hơn nữa đưa tới liên tiếp sau này sự kiện. Ai đế bởi vậy buồn bực, đã chết tại rượu bút Đan Thanh tay, Đan Thanh ngụy trang thành ai đế, gọi đến Ôn Quan Sơn, đánh lén phía dưới đem bốn đại thần thoại một trong tạm thánh Ôn Quan Sơn sát hại. Sau đó, Đan Thanh điều tạm kiểm tra ai đế cái chết làm tên, giả chết thoát thân, lấy Ôn Quan Sơn danh nghĩa ăn cắp thừa tướng chi vị. Một vị khác thần thoại Sầm Phu Tử điều tra Đan Thanh nguyên nhân cái chết. Bị Đan Thanh treo cổ tại thiên môn bên ngoài cái cổ siêu vẹo dưới cây liễu. Sau đó lại có cầu thủy kính, Tả Tùng Nham hải ngoại đi học, Đông Hải quận hải chiến, thông thiên các thiếu niên các chủ chết trận chờ một loạt sự kiện phát sinh. Đan Thanh đi rất nhiều hôn chiêu, hắn ngụy trang thành Ôn Quan Sơn sau đó, không muốn phát triển, ngược lại muốn đem cửu học toàn bộ vứt bỏ, hoàn toàn tiếp nhận tân học. Tô Vân thấp giọng nói, hắn giống như là bị tẩy não tử đồng dạng, vẫn là nói hắn có mục đích khác. Trong này có hay không cùng La Dư Tẫn liên quan đến đâu? Vánh ánh hỏi, nếu như hắn thật có thể chứng minh, hắn có thể thẳng tới tiên giới, chúng ta nên làm cái gì? Đoán chừng khoảng 9 giờ. Chương 324, Đại Gian Như Trung, canh thứ 2. Nếu là La Dư Tẫn chứng minh hắn có thể thẳng tới tiên giới, như vậy bị phong ấn chấn áp thần ma lại có khả năng sẽ đi đầu nhập vào hắn. Nếu muốn đầu nhập vào hắn, lại nhất định phải phá vỡ trí nhớ phong ấn. Nếu muốn phá vỡ trí nhớ phong ấn, như vậy Tô Sĩ Tử, ngươi cái đầu nhỏ liền sẽ bành một tiếng. Vánh ánh bay lên, tại Tô Vân đầu bên cạnh khoa tay múa chân một chút, hai tay hướng ra phía ngoài một phần, làm ra nổ hình, thần sắc nghiêm túc nói, đại khái ngươi liền sẽ cái cổ trở lên cắt chỗ còn xì xì phun máu. Không biết khi đó, ngươi là có hay không còn có thể dùng tạo hóa chi thuật mọc ra một cái đầu. Ta cảm thấy hơn phân nửa không thể. Tô Vân khó chịu hừ một tiếng, bị cái này tiểu sách quái nói đến sợ hãi trong lòng. Phù văn chi sau tưởng những cái kia thần ma, quả thực là không ổn định nhân tố. Không nói những cái khác, chỉ nói bị phong ấn ở phù văn chi tưởng bên trong thần ma chia làm thần thánh cùng ma thần hai đại phe phái, lại cho La Dư Tấn thừa dịp cơ hội. Nhân ma giỏi về điều khiển nhân tâm, khiêu khích ly gián càng là thuận buồm xuôi gió, cho dù là thần ma cũng hơn nửa sẽ đường của hắn, rơi vào tự giết lẫn nhau bên trong. Hơn nữa, La Dư Tấn trong ngôn ngữ rất là tự tin, chứng minh thật sự là hắn có trực tiếp phi thăng tiên giới năm chắc. Đến lúc đó, hắn đã chứng minh hắn có năm chắc trực tiếp phi thăng tiên giới. Trước hết để cho thần ma từ Tô Vân trí nhớ bên trong thoát khốn, trực tiếp phát nổ Tô Vân đầu, lại kích động thần ma chi chiến, giết đến máu chảy thành sông, để cái này thần ma cùng hướng về tận cũng không phải không thể. Như vậy, La Dư Tấn tự tin, từ lâu mà tới. Nguyệt Lưu Khê mặc dù là kiếm các thánh nhân, nhưng mà vì giết hắn, còn không đến mức để La Dư Tẫn vị này trước thánh hoàng tự thân điều động. Như vậy La Dư Tẫn đi tới nơi này, chắc chắn có mưu đồ khác. Tô Vân Hoạt bát phấn khởi, ánh mắt sắc bén, suy tư nói, bay lên nơi này, cần tốc độ kinh người, thấp nhất đi đến 30 lần âm thanh tốc độ mới có thể thoát khỏi chúng ta thế giới đi tới thiên ngoại. La Dư Tẫn chưa chắc có cái tốc độ này, cho nên hắn cần phải đến mượn thiên thuyền, cần phải đến nâng đỡ tân học. Như vậy chỗ khác tâm chuẩn bị kỹ nâng đỡ tân học, tạo ra thiên thuyền tới chỗ này mục đích, chỉ sợ liền cùng hắn nói tới trực tiếp phi thăng tiên giới liên quan đến. Vánh ánh suy tư nói, Ứng Long cũng đã tới nơi này, hơn nữa lưu lại từng du lịch qua đây ấn ký. Vừa rồi tòa thành kia bên trong, còn có hắn lưu lại dấu chân. Ứng Long có thể đi đến loại tốc độ này, hơn nữa cũng chạy đến nơi đây tới. Chứng minh nơi này thật sự có đồ vật. Hai người liếc nhau, tất cả đồng thanh nói, món đồ kia, Ứng Long không có tìm đến, La Dư Tẫn cũng không có tìm đến. Nó còn ở lại chỗ này phiến đại lục bên trong. Tô Vân bay người lên, hóa thành thiên bằng vỗ cánh mà đi. Vánh ánh vội vàng nói, ngươi đi đâu vậy? Ứng Long tìm đến cổ thành, viết xuống từng du lịch qua đây chữ, mà vừa rồi La Dư Tẫn phương hướng sắp đi, cũng là chúng ta lúc trước rời đi tòa thành cổ kia. Tòa thành cổ kia thậm chí có thể tại thần ma cùng Nguyệt Lưu Khê chiến đấu trong dư âm lông tóc không tổn hao gì, món đồ kia, hơn phân nửa liền giấu ở nơi đó. Tô Vân nói, mục đích của chúng ta chuyến này, là vì tìm kiếm nhiều hơn nữa sĩ tử, hoàn thành nguyệt các chủ nguyện vọng, tiễn những này sĩ tử trở về kiếm các. Miễn bản có hay không cái này bảo vật, chúng ta đều cần cho hết thành nguyện các chủ trước khi hấp hối giao phó, tận lực cứu người. Vánh ánh giận dữ, tâm tính của những người này đã bị hai người ma ảnh vàng, khẳng định sẽ tự giết lẫn nhau, hoặc là chết oan chết uổng, hoặc là lại còn lẫn nhau rời đi nơi này. Còn có cần thiết cứu bọn họ ư? Tô Vân trầm giọng nói, làm hết sức mình mà thôi. Vánh ánh bất đắc dĩ, thầm nói, như vậy cũng chỉ có thể bị La Dư Tẫn cướp đi món đồ kia. Đến thời điểm, đầu của ngươi lại bành một tiếng. Đúng rồi, La Dư Tẫn họ La Quán Y cũng họ La Dư Tẫn là Đại Tần Thánh Hoàng, La Quán Y là Đại Tần Tiểu Thánh Hoàng, giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào? Tô Vân suy nghĩ một chút, nói, La Quán Y hơn phân nửa là hắn hậu bối, thậm chí có thể là trực hệ đời sau. Vánh ánh hưng phấn nói, nếu như La Quán Y là hắn trực hệ đời sau, vậy đã nói rõ, nhân ma cũng có thể sinh dục. Như vậy nếu như vậy, Nô Đồng cũng có thể sinh con. Tô Vân gãi đầu một cái, vánh ánh tư duy. Làm sao đột nhiên lại nhảy đến phương diện này đi? Hắn bốn phía tìm kiếm, một lòng càng ngày càng nặng, hắn ở trên cao nhìn xuống, thấy được rất nhiều sĩ tử thi thể, có lẽ lần này bảo toàn tính mạng sĩ tử không nhiều, nguyệt các chủ giao phó. Ta trước kia cho rằng, nhân ma là không thể sinh con. Tô sĩ tử, liều mình hàng ma, đại nghĩa cử chỉ. Vánh ánh oai phong lẫm liệt nói, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Ngươi hẳn là dâng hiến ngươi thuần khiết thân thể, cưới Ngô Đồng nữ ma đầu kia. Vì thiên hạ hóa giải tai nạn, đây là vô lượng công đức. Tô Vân tức giận, người nào thích vào địa ngục người đó vào, dù sao ta không vào. Vánh ánh, chúng ta còn có chính sự. Đột nhiên, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang truyền đến, một tòa ngũ chỉ sơn mạch tại phía trước từ từ bay lên, càng ngày càng cao, nhưng mà núi đá nhưng tại hướng máu thịt biến hóa. Tô Vân trong lòng giật mình, một vị khác ma thần tại cách đó không xa. Không biết là ma thần thần đồ vẫn là mưa hế. Mặc kệ là cái nào, cũng không tốt chọc. Hắn nhanh chóng hạ xuống, đang muốn tìm cái địa phương ẩn thân, đột nhiên chỉ nghe một cô gái âm thanh nói thật nhỏ, Tô các chủ, nơi này. Tô Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy giữa rừng núi cất giấu một chỗ khác cổ xưa di tích, đổ nát thê lương, rách mướp, bị cây cối che giấu, từ trên không bay qua rất khó nhìn rõ. Một nữ tử một bộ váy lụa xanh, hướng hắn vẫy chào. Tô Vân vội vàng hai cánh thu lại, khôi phục chân thân bay xuống. Ngư thanh lang lên tiếp, nói nhỏ, mau theo ta tới. Cẩn thận bị thần đồ phát hiện. Nhớ lấy, không nên dùng tính linh thần thông, hắn đối nội tâm mẫn cảm nhất. Lúc này, trên bầu trời huyền phù ngũ chỉ sơn mạch đã hoàn toàn hóa thành máu thịt, sơn mạch càng ngày càng nhỏ, hướng trên không thần ma bay đi. Tô Vân ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia hóa thành máu thịt cánh tay vẫn như cũ cực kỳ to lớn, chô cụt tay mầm thịt giống như là màu đỏ thám run lớn bay lượn. Mà cái kia ma thần người mặt quỷ thân, cưới một đầu hắc hổ, có mấy đạo vi thường, trên vai đeo gô đào cùng, hắc hổ trên lưng có một túi tiên tri. Giống như là lấy thô to kinh cức trực tiếp cắt gọt luyện chế mà thành. Tô Vân không dám nhìn kỹ, vội vàng đuổi theo Ngư Thanh La. Thần đồ là quản lý nội tâm ma thần, tin đồn cũng là từ trên trời hạ phàm. Ngư Thanh La bước chân nhẹ nhàng, một bên hướng di tích chỗ sâu đi tới, vừa nói, thiên thị viên chưa từng xuất hiện lúc, nội tâm không chỗ có thể theo, bốn phía vì loạn, hóa thành yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái. Thần đồ lại nuốt ăn những này quỷ quái, có không ít quỷ quái đi theo hắn, hình thành minh giới. Tô Vân đối thần đồ lai lịch hoàn toàn không biết gì cả, hiếu kỳ nói, ngươi từ nơi nào biết?
Thận Long tiền bối ghi lại trong chuyện xưa.
Ngư Thanh La nói, ta tại Nguyệt Các Chủ gặp nạn sau đó, đi Hỏa Vân Động tra xét mấy cái này thần ma lai lịch.
Nguyệt Các Chủ đâu?
Tô Vân buồn bã, không nói gì.
Ngư Thanh La thấy thế, giống như là rõ ràng cái gì, không tiếp tục hỏi tới, mang theo hắn một đường đi tới chỗ này di tích một đầu nối thẳng lòng đất trước thông đạo, nói, ta cùng Yến Khinh Chu Y Chiêu Hoa mấy vị sư huynh ngồi thuyền nhỏ đi tới nơi này, còn không có hạ xuống, thiên thuyền dị biến lại phát sinh, cũng may chúng ta phát hiện chỗ này di tích, vội vàng đi vào tránh né.
Thông Thiên Các Câm đại sư huynh tinh thông kiến trúc, không biết ở nơi đó sờ sờ, lại mở ra tòa này địa cung, bọn họ đã đi xuống trước.
Tô Vân vừa mừng vừa sợ, bọn họ cũng ở nơi đây.
Ngư Thanh La gật đầu, nói, còn có chúng ta thiên tượng các mấy cái sĩ tử cũng tại.
Tô Vân đi theo nàng hướng địa cung bên trong đi tới, nghi ngờ nói, bọn họ không có bị nhân ma ảnh hưởng ư?
Ngươi nói là bọn họ nói trong lòng cái loại này âm thanh.
Ngư Thanh La thôi thúc chân nguyên, phía trước xuất hiện một vòng trăng sáng, vì bọn họ chiếu sáng, nói, luyện trừ tâm ma là mỗi cái sĩ tử chuẩn bị bài học, ta thấy bọn họ giống như là bị tâm ma khống chế, lại giúp bọn hắn đem tâm ma diệt đi.
Tô Vân khâm phục không thôi, nói, ta nếu không phải bị Ngô Đồng chân phá đạo tâm, loạn tâm thần, cũng sẽ không thua ở Ngô Đồng, nhận nàng làm đại sư tỷ.
Bậc này luyện trừ tâm ma công phu, ta cần phải đến nhiều hướng Thanh La người thỉnh giáo.
Ngư Thanh La quay đầu, kinh ngạc nói, Tô Các Chủ, ngươi làm sao sẽ bị nhân ma chân phá đạo tâm?
Thật kỳ quái.
Tô Vân hơi đỏ mặt, vội vàng quan sát lối đi này hai vách tường, nói, tường này bên trên có không có bích họa?
Không có.
Ngư Thanh La lông mi vụt sáng, vẫn như cũ nhìn thấu hắn, chờ đợi giải thích của hắn.
Nô Đồng vẹn vẹn dùng chân, lại đem Tô Lớn Các Chủ đạo tâm phá, quả thực khó hiểu.
Không giải thích rõ ràng, nàng không nghĩ ra.
Tô Vân lúng ta lung túng nói, Nô Đồng nàng đều là không mang giày, hơn nữa chân rất nhăn bóng.
Ngươi cẩn thận dưới chân.
Ngư Thanh La cái hiểu cái không hỏi tới nữa, nói, lối đi này bên trên mặc dù không có bích họa, nhưng mà địa cung bên trong nhưng có văn tự.
Là cho tàn văn.
Tô Vân giật mình, thất thanh nói, cho tàn văn.
Huỳnh Hoặc Tinh đám người bên trên, là cho tàn quái.
Yến Khinh Chu sư huynh là nói như vậy.
Ngư Thanh La nói, ta cũng không biết cho tàn văn, Yến Khinh Chu sư huynh nhìn, nói nơi này là Hỏa Đức Thần Quân tế tự chỗ.
Tế tự chỗ.
Vành ánh từ Tô Vân linh giới bên trong xuất hiện, hiếu kỳ nói, tế tự chỗ, tại sao lại dưới đất?
Ngư Thanh La nói, ta cũng buồn bực đây.
Vị kia Câm đại sư huynh trên giấy nói, địa cung này cũng không phải là đế cung, vốn là trên mặt đất, bởi vì bị thiên thị viên sau khi đụng, đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào, đem nó chôn đến lòng đất đi.
Cứ việc chôn dưới đất, nơi này vẫn là có không ít tiền sử lưu lại thần bí phong cấm, rất là khó chơi.
Vánh ánh bật cười nói, khó trách Hướng Long cùng La Dư Tẫn đều tìm sai địa phương.
Bọn họ hướng tòa thành cổ kia chạy, lại không nghĩ rằng, chân chính bảo tàng bị chôn ở lòng đất.
Tô sĩ tử, ta cảm thấy La Dư Tẫn thư muốn tìm, chắc chắn giấu ở chỗ này.
Tô Vân ánh mắt lấp lóe, nói, ta đột nhiên nghĩ, hải ngoại thông thiên các, dường như cũng có một nhóm người đi tới viên này nghiền nát tinh thần bên trên.
Chẳng lẽ những người này?
Cổ thành bên trong, thiếu niên tóc trắng La Dư Tẫn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu quan sát trong thành tượng thần, chỉ thấy rất nhiều hải ngoại thông thiên các cao thủ thì tại trong thành nhanh chóng dò xét tìm kiếm.
Nô Đồng cùng Tiêu Thúc Ngạo đi theo phía sau hắn, lặng lặng chờ đợi.
La Dư Tẫn cười nói, Hỏa Đức Thần Quân cũng có hậu nhân, cũng không hoàn toàn chết hết. Hỏa Đức Thần Quân hậu nhân chạy trốn tới Thiên Thị Viên, ở nơi đó tiếp tục xưng vương.
Về sau, ta nghe nói Hỏa Đức Thần Quân bộ hạ tạo phản, giết Hỏa Đức Thần Quân hậu nhân, tự lập thần vương.
Mà ghi lại tiên thuật đao, cũng theo đó Hỏa Đức Thần Quân hậu nhân chết mà biến mất.
Nô Đồng nói, thật sự là đáng tiếc.
Đúng lúc này, mấy cái kia hải ngoại thông thiên các cao thủ đi tới, lắc đầu nói, Thái Thượng Thánh Hoàng, nơi này chẳng qua là Huỳnh Hoặc Tinh chủ thành, tuy là còn có chút tiền sử thần thông cùng bảo vật, nhưng cũng không phải là tế tự chi địa.
La Dư Tẫn cao mày.
Trong đó một vị thông thiên các cao thủ chần chừ một chút, vẫn là đánh bạo nói, Thái Thượng Thánh Hoàng, lần này thiên thuyền bên trong, ta nhìn thấy trong nước thông thiên các chủ thân bên cạnh, hình như có mấy cái khuôn mặt quen thuộc.
La Dư Tẫn hướng hắn nhìn lại, nói, quen thuộc gương mặt.
Cái kia thông thiên các cao thủ không người, nói, trong nước thông thiên các bên trong có một vị người tài giỏi, gọi là Yến Khinh Chu, tinh thông cho tản ngự cho tản văn.
Còn có một người cầm, gọi là Thạch Trấn Bắc, là tiền các chủ lâu ban đại đệ tử, giỏi về kiến trúc.
Còn có một người gọi là Y Chiêu Hoa, cô gái này giỏi về tính toán thiên tượng.
La Dư Tẫn sắc mặt biến hóa, đột nhiên cười ha ha, đại gian như trùng, đại gian như trùng.
tốt một cái trong nước thông thiên các chủ, thế mà tại dưới mí mắt ta dở trò, suýt nữa ngay cả ta đều lừa. Nô Đồng khó hiểu nói, lão sư sao lại nói lời ấy? La Dư Tấn cười lạnh nói, hắn mang đến những này thông thiên các cao thủ, rõ ràng là cho ta mục đích giống nhau, vì huỳnh hoặc tinh tế tự chi địa bảo bối kia mà. Ta vừa rồi dò xét ý nghĩ của hắn, vậy mà không thu hoạch được gì, có thể thấy được người này gian xảo đã ngay cả ta đều có thể lừa đi qua. Hắn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, có thể đem ta cũng lừa gạt đi người, không nhiều, chỉ có hai người. Hắn là một cái khác chính là thông thiên các thần đế. Nô Đồng cực kỳ khâm phục, nói, ta sớm biết hắn giảo hoạt, là cái bán ma. Tiêu Thúc Ngạo thì là có chút ngỡ ngàng, thầm nghĩ, các ngươi có phải hay không cả nghĩ quá rồi. Ta thế nào cảm giác thiên môn chấn tiểu quỷ, rất thành thật. Chương 325, biến thái đầu lĩnh. Trong cổ thành, từng cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay ma nhãn bay lên, ma nhãn sau mọc ra cánh ve giống như cánh, ong ong chấn động, bốn phương tám hướng mà đi. Ma nhãn bên trong bắn ra từng mảnh màn sáng, giống như là cày đất đồng dạng, từ không trung hướng phía dưới liếc nhìn, tìm kiếm tế đàn vị trí. Thả ra ma nhãn chính là thông thiên các một vị cao thủ, một thân luyện thành thủ nhãn thông, cũng là thần thông một loại, trong tay mọc mắt, ma nhãn có thể hóa thành phân thân, dùng để tìm kiếm không còn gì tốt hơn. Còn có một vị thông thiên các cao thủ một bên tiến lên, một bên thôi thúc nguyên tử thần thông, đại địa không ngừng chấn động, dò xét lòng đất có hay không có khác không gian. Đại địa chấn động lúc, một thân chân nguyên tỏa ra màu vàng nhạt quang mang, trước người hình thành lòng đất hình chiếu, trong địa mạch ngọn núi hướng đi, đá vụn, lòng đất sông, hồ dung nham, rõ mồn một trước mắt. Mọi người thi triển thủ đoạn, dọc theo thành hướng phương hướng khác nhau mà đi, tìm kiếm hỏa đức thần quân tế tự chỗ tung tích. Nơi này là chủ thành, cái kia tế tự chỗ khẳng định khoảng cách nơi đầy không xa. Tô Vân cùng Ngư Thanh La bất chi bất giác đi tới lòng đất địa cung, nơi này xác thực không thể nói là địa cung, càng giống là bởi vì lòng trời lở đất mà bị chôn ở cho tàn cùng trong nham thạch cổ đại di tích. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một chiếc cổng trời. Tô Vân lặp đi lặp lại quan sát, xác nhận đây chính là một chiếc cổng trời, chẳng qua là thiên môn bên trên phủ văn cùng thần ma lạc ấn, cũng không rõ ràng, cùng thiên môn chấn thiên môn so sánh, càng thêm phức tạp. Giống như là thúc dục bát diện triều thiên khuyết sau đó thiên môn. Hình như so thôi thúc bát diện triều thiên khuyết sau đó thiên môn, thiếu chút thần ma lạc ấn. Tô Vân quan sát, có điều, nơi này thiên môn, muốn so bình thường thiên môn cao rất nhiều lần, giống như là cho cự nhân thông qua môn hộ. Cổ thành bên kia, cũng có nguy nga kiến trúc, giống như là cự nhân ở chi địa. Chẳng lẽ ở chỗ này, là cái trước thế giới thần ma? Vánh ánh thần sắc nghiêm túc, bay người lên, toàn thân từng cán bút trên giấy bay lượn. Nhanh chóng ghi chép dọc đường nhìn thấy. Ngư Thanh La không khỏi khen ngợi, nói, thông thiên các nghiên cứu học vấn thật sự là nghiêm cẩn, ta vừa mới nhìn thấy thông thiên các mấy vị sư huynh cũng là từng cái đều mang sách quái bút quái, ghi chép lại dọc đường điều mắt thấy thai nghe. Trong nội tâm nàng cảm xúc, chính là bởi vì thế nào, thông thiên các mới có thể ngày càng lớn mạnh. Mà Hỏa Vân Động Thiên lại có chút dậm chân tại chỗ. Thiên môn sau chính là Câm Đại Sư huynh, Tiễn Khinh Chu đám người, còn có mấy cái kiếm các sĩ tử. Cùng Ngư Thanh La là đồng học. Câm Đại Sư huynh hai tay mở rộng một chương to lớn bản vẽ, đang đánh giá phía trước to lớn kiến trúc. Cái kia kiến trúc thực sự quá lớn, để hắn cái này kiến trúc đại sư cũng có chút lúng túng. Đó là khuyết đồng dạng kiến trúc, phía dưới là bằng phẳng bia đá, phía trên là mái hiên, đấu cùng tương thừa. Khuyết bên trên viết lít nha lít nhít cho tàn văn, Tiễn Khinh Chu ngay tại giải mã văn tự. Tô Vân hướng cái kia mặt khuyết phía sau nhìn lại, chỉ thấy đằng sau là một cái to lớn hình cầu, hoàn toàn phong kín. Kín kẽ, tìm không thấy bất kỳ khe hở. Khối cầu này nhăn bóng đến khó lấy tưởng tượng mức độ, chiếu rọi ra thân ảnh của bọn hắn, nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy thân thể của mình nhỏ bé nhất tổ chức kết cấu. Tô Vân lại thấy được da mình ở dưới mạch máu nội bộ di động huyết tương, tạo thành huyết tương bào thể, tạo thành bào thể dây chuyền kết cấu. Các chủ mời xem. Ngư Thanh La hướng về phía trước ném ra ngoài một khối nho nhỏ tảng đá, đột nhiên cái kia mặt huyết xung quanh hiện ra lưỡi đao giống như quan mang. Đem khối kia tiểu thạch đầu tuyệt đến vỡ nát, mà lưỡi đao giống như quan mang, chính là từ khuyết mặt ngoài cho tàn văn. Những này cho tàn văn thiên bảng bộ thủ sẽ từ khuyết phía ngoài bay ra, hóa thành đao binh, cùng nho ra ngôn xuất pháp tùy có chút tương tự. Cưỡng ép phá giải cũng không được. Tiễn Khinh Chu nhìn thấy Tô Vân, một bên giải mã cho tàn văn vừa nói, cưỡng ép phá giải lời nói, khuyết hình thái liền sẽ biến hóa, toàn bộ lòng đất kiến trúc chỉ sợ cũng phải biến hóa, sẽ triệt triệt để diễn biến thành sắt trận. Tô Vân đối với cái này biết không nhiều, không dám tùy tiện phát biểu ý kiến, nói, ta tại thiên môn chấn bên trong gặp qua tương tự khuyết cùng thiên môn, phía trên lạc ấn chính là thần ma đường vân, có hay không cùng lòng đất này thiên môn cùng khuyết có liên hệ gì? Các chủ nói là khúc tiến khúc kỳ chủ thiết kế thiên môn cùng triều thiên khuyết ư. Một cái thông thiên các thành viên hỏi. Tô Vân trong đầu nổ vang, cái kia thông thiên các thành viên nói, Khúc Kỳ chủ thiết kế thiên môn cùng Triều Thiên Khuyết, đã xác minh đó là đầu sai lầm con đường. Tô Vân còn không có lấy lại tinh thần. Cái kia thông thiên các thành viên hiểu sai ý, vội vàng nói, các chủ, tại hạ sách thiết ý ý, Khúc Kỳ chủ sau khi chết, ta kế nhiệm kỳ chủ chức vụ. Chúng ta thông thiên các trong lịch sử, đã từng phát hiện qua nhiều chỗ tương tự thông đạo. Thiên thị viên bên trong có một chỗ, lòng đất cho tàn trong thành cũng có một chỗ, cái này hai nơi đều là hư hại. Khúc Kỳ chủ hẳn là nghiên cứu cái này hai nơi thông đạo, bản thân ý định đúc lại một cái lối đi. Nhưng hắn thiết kế, rõ ràng chỗ nào ra sơ hở. Yến Khinh Chu tiếp tục nói, hắn đem một cái thế giới khác triệu hoàng tới, dẫn đến một hồi kịch biến, đem tất cả mọi người liên lụy. Tô Vân vẫn còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, chờ bọn hắn nói xong, mới vừa hỏi nói, Khúc Bá là thông thiên các người. Đúng vậy a, đảm nhiệm kỳ chủ chức vụ. Cái kia mấy năm không có các chủ, thông thiên các nội bộ so sánh tán loạn, hắn mang theo một nhóm người cùng hoàng đế cấu kết lại, hoàng đế cung cấp cho hắn tài lực, hắn tới làm nghiên cứu. Yến Khinh Chu giải mã hoàn khuyết bên trên văn tự, duỗi người một cái, nói, rất rõ ràng, hắn sai đến có chút không hợp thói thường. Thiên môn cùng khuyết, nhưng thật ra là thông đạo, hắn hiểu thành môn hộ. Nếu như hắn chẳng phải bỏ đàn sống riêng, cũng sẽ không có cái này hiểu lầm. Bọn họ hiển nhiên không hiểu, Khúc Tiến mấy người cũng là thông thiên các người, đối Tô Vân tổn thương lớn đến bao nhiêu. Tại thiếu niên cùng lúc nhỏ thời đại, nhỏ người mù Tô Vân một mực đem Khúc Bá, La Đại Nương đám người xem như bản thân thân nhất người thân, xem như có thể tin cậy giao phó người. Thậm chí hắn chữa khỏi hai mắt sau đó, đối Khúc Bá đám người vẫn là tràn đầy cảm ơn bọn họ chăm sóc mù thời kỳ bản thân. Cho đến Tô Vân biết, bản thân là Khúc Bá đám người mua được, Khúc Bá những tên điên này không chỉ mua hắn, còn mua rất nhiều em bé tới làm thí nghiệm, phong ấn trí nhớ của bọn hắn, đem thần ma hướng trong đầu của bọn hắn nhét. Cho đến Tô Vân biết, mặt khác em bé đều đã chết, chỉ còn lại có hắn một người. Cho đến Tô Vân biết, hắn cái gọi là tình thân, chẳng qua là sầm phu tử nội tâm cưỡng ép ràng buộc Khúc Bá đám người, buộc Khúc Bá đám người chăm sóc bản thân. Bằng không Khúc Bá chờ quỷ thần đã sớm đem vẫn là người mù hắn đuổi đi. Hiện tại Tô Vân lại biết Khúc Bá cũng là thông thiên các người, tự nhiên càng thêm bị thương. Nếu như ta không phải thông thiên các chủ lời nói, ta chắc chắn sẽ không kềm chế được ma tính, đem những này biến thái đều xử lý. Tô Vân trong lòng có chút bất đắc dĩ, ai bảo ta là những này biến thái đầu lĩnh. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, thông đạo. Thiên môn cùng Triều Thiên Khuyết là thông đạo. Câm đại sư huynh Thạch Trấn Bắc trên bản vẽ, khuyết hình thái không ngừng biến hóa, trên giấy có thật nhiều tiểu nhân nhi chạy tới chạy lui, đem khuyết hình thái thay đổi lại sửa. Là thông đạo, thông hướng một cái thế giới khác con đường. Khúc Kỳ chủ thiết kế không phải thông đạo, mà là đem một cái thế giới khác kéo qua, nhưng xuất hiện thái kiếp. Yến Khinh Chu thì tại bên cạnh chỉ điểm, gây dựng lại khuyết bên trên văn tự, nói, mà chân chính thông đạo, thì là thông hướng một cái thế giới khác. Thông thiên các phía trong xưng thế giới kia vì bờ bên kia, cũng có người gọi tiền giới, nhưng người nào cũng không có đi qua. Bởi vì chúng ta phát hiện thông đạo, đều đã hư hại, không có một đầu hoàn chỉnh. Hắn sửa đổi xong trên bản vẽ cho tàn văn, ngẩng đầu quan sát khuyết bên trên văn tự, nói, Huỳnh hoặc đám người bên trên lưu lại phong cấm mục đích, là vì bảo vệ cái thông đạo này, giết chết kẻ xâm lấn. Muốn phá giải, cần phải đến tìm hiểu bọn họ văn hóa văn minh, chỉ tiếc, bọn họ văn hóa văn minh đã yên diệt, chúng ta cũng chỉ là trong lòng đất cho tàn trong thành tìm hiểu chỉ lân phiến trảo. Có thể hay không mở ra? Câm Thạch Trấn Bắc đem bản đồ giấy tế lên, hướng cái kia mặt khuyết tung bay đi, phong cấm cùng bản vẽ này thoáng tiếp xúc, đột nhiên trên giấy kiến trúc hình thái cùng chữ viết lạ cấn tại khuyết phía ngoài. Cái kia mặt khuyết nhất thời phát ra răng rắc chấn động, từng cái cho tàn văn biến hóa, mới vừa rồi còn lộ ra phong mang tất lộ văn tự, đem tràn đầy sát khí thiên bảng bộ thủ, nhao nhao thu vào từng cái miệng trong chữ. Những cái kia cho tàn văn bỗng nhiên hướng trong tấm bia đá co đi, đột nhiên, phía sau bọn họ chuyển đến thần ma giống như tiếng gào thét, một cỗ khí thế đáng sợ đè xuống, để mọi người vội vàng túi đầu. Lại thấy mà cổng trời bên trên đủ loại thần thánh cùng ma thần lạc ớn phảng phất sống lại, nhao nhao từ phía trên cửa bay lên. Như chim bay gửi lâm giống như sông về cái kia mặt khuyết. Khuyết phía ngoài phát ra tảng đá ma sát tiếng vang, âm vang mạnh mẽ, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy 12 vị thần thánh lạc ấn, xuất hiện tại khuyết phía ngoài. Đây cũng là một mặt Triều Thiên Khuyết. Tô Vân kinh ngạc không thôi. Mà Triều Thiên Khuyết phía sau, to lớn lòng đất hình cầu cũng phát ra răng rắc tiếng vang, không ngừng lui về phía sau, xuất hiện một con đường. Thông đạo đi về phía trước hơn 100 bước, xuất hiện một cái bị móc sạch cự nhân đại điện. Trong đại điện là một tòa tế đàn, có lối thoát có thể leo lên tế đàn. Mọi người đi lại tại đây vĩ đại nguy nga lòng đất trong thông đạo, giống như là thật nhỏ sâu kiến đi lại tại cự nhân trong cung điện, trong lòng chỉ cảm thấy trang nghiêm trang nghiêm. Đúng lúc này,
bọn họ phía sau truyền tới một tiếng cười, đám tiểu quỷ trốn ở chỗ này. Các ngươi ai vừa rồi thúc giục nội tâm? Ngư Thanh La sắc mặt biến hóa, là thần đồ. Đột nhiên, bọn họ trên không truyền đến suy suy tiếng vang, chỉ thấy một cái mũi khoan chui phá trên nền đất tầng nham thạch, rơi xuống dưới. Cái kia mũi khoan trở về co lại, rút vào một cái ma nhãn bên trong, ma nhãn vỗ cánh, trong mắt một mảnh quang mang hướng phía dưới rụng, tại mọi người trên mặt soi một lần, tiếp lấy vỗ cánh bay lên trên đi. Câm Thạch Trấn Bắc xua tay, tràn đầy nhăn nheo trên mặt tươi cười, ra hiệu bọn họ không cần kinh hoàng. Một chương bản vẽ từ sách của hắn cái sọt bên trong bay ra, khắc ở cái kia mặt triều thiên khuyết phía sau, lòng đất sát trận lần nữa khởi động. To lớn hình cầu ông một tiếng, đem lòng đất lần nữa bao phủ. Hình cầu truyền ra ngoài tới rung động dữ dội, rõ ràng là thần đồ ma thần đang tấn công lòng đất này phong cấm. Hắn trong lúc nhất thời không cách nào phá cấm. Yến Khinh Chu nói, chúng ta tiếp tục. Rất nhanh, bọn họ leo lên bị móc sạch lòng đất đại điện tế đàn phạm vi mấy chục mẫu, đứng tại trên đó, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy vô số ngôi sao treo ở đại điện mái vòm. Yến Khinh Chu vội vàng nói, Y Thì Chiêu Hoa sư tỷ. Y Thì Chiêu Hoa tiến lên, sau lưng thiên tượng nội tâm từ Ly Huyên bên trong nhảy ra, giơ tay hái ngôi sao, lần nữa sắp đặt Chu Thiên Tinh Đấu. Đợi đến nàng đem Chu Thiên Tinh Đấu lần nữa sắp đặt một lần, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang không dứt bên tai, một đạo hào quang từ Chu Thiên Tinh Đấu trung tâm bắn ra, rơi vào bậc hậu. Mọi người vội vàng đi tới bậc hậu, lại thấy lại là một tòa triều thiên khuyết. Bọn họ một tầng lại một tầng phá giải, đợi đến bắt diện triều thiên khuyết bị hắn bọn họ mở ra, chỉ thấy phía trước một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, phía sau cửa mơ hồ là một con đường, không biết thông hướng phương nào. Các bạn đọc, chỗ bình luận chuyện có nguyện phiếu chạy nước rút hoạt động bố trí đầy tiếp, trước về lại gửi nguyện phiếu, một chương nguyện phiếu có thể đạt được 100 điểm tệ, điểm tác giả lời nói đi vào thiếp mời nhắn lại cũng được a. Chương 326, Hỏa Đức Thần Quân. Quang môn phía sau, Tô Vân đám người đi lại ở sau cửa đầu này kỳ dị trên đường. Dưới chân bọn hắn là thật cao cô cầu, cầu nối trôi lơ lửng ở trong trời cao, cuồng phong gào thét, hướng trên mặt bọn họ mạnh mẽ vỗ cho tàn. Quang môn phía sau, lại là một cái tung bay lấy cho tàn thế giới. Rất nhanh, trên người mọi người đều rơi một tầng thật dày cho tàn. Đầu này trên không treo trên cầu cũng đều là cho tàn, cần phải đến dùng sức hướng về phía trước chuyến, mới có thể đi lại. Thiên địa đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, trên không có màu xám hình mây thành biển mây, những cái kia đám mây cũng giống là cho tàn. Biển mây bên trong có phù đảo bóng ma, quy tắc không đồng nhất, không biết là làm sao nổi đồng bền giữa không trung. Mà phù đảo cùng phù đảo ở giữa có cầu dài liên kết, nếu như trên không không có phiêu đãng cho tàn, nơi này chắc chắn đẹp như tiên cảnh. Tô Vân trong lỗ mũi trong phổi đều là một cỗ cho tàn sa đọa mùi vị, thôi thúc Ứng Long Thiên Nhãn quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy những cái kia phù đảo bên trên còn đứng sừng sững lấy từng tòa cung điện, cầu dài như hồng giống như rồng, tại mây xám bên trong xuyên qua. Cái này toàn bộ thế giới, giống như là bị chôn ở thiêu đốt sau cho tàn bên trong. Tô Vân quan sát tỉ mỉ, sắc mặt biến hóa, thiên môn sau thế giới. Nơi này là thiên môn sau thế giới. Không đúng, thiên môn sau thế giới, làm sao sẽ biến thành phế tích? Cảnh tượng trước mắt cùng thiên môn sau thế giới phong cảnh có chút giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại có rất nhiều chỗ khác biệt. Thiên môn sau thế giới Tô Vân đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần, từ lúc hắn bị tiên kiếm chọc tổn thương cái mông sau đó, nhát gan, nhưng cũng đi qua hơn 10 lần. Hắn đối thiên môn sau thế giới bố cục cực kỳ thấu hiểu, mà ở trong đó cùng thiên môn sau thế giới thoạt nhìn có chút giống nhau, nhưng xác định đến trên thực tế bố cục, lại có chút nhỏ bé khác biệt. Nơi này càng giống là rơi vào hủy diệt thế giới, không có nửa điểm sinh cơ, toàn bộ thế giới đều bị cướp cho chỗ vùi lấp. Như vậy, nơi này là chân chính tiên giới. Tô Vân có chút ngỡ ngàng, vừa rồi Yến Khinh Chu nói, khúc bá bọn họ thiết kế thiên môn là sai, là triệu hoán một cái thế giới khác, bởi vậy khúc bá bọn họ đều chết oan chết uổng. Yến Khinh Chu ý tứ, Hỏa Đức Thần Quân bọn họ thiên môn mới thật sự là thiên môn. Nhưng nếu như khúc bá thiết kế thiên môn, mới thật sự là thiên môn đây. Trong lòng hắn, tiên giới không phải là bộ dạng này. Yến Khinh Chu mấy người cũng có chút thất vọng, đây là một đầu hoàn chỉnh thông đạo, lúc trước thông thiên các tìm đến thông đạo, đều là đứt đi thông đạo. Nhưng thật vất vả tìm tới một đầu nguyên vẹn thông đạo, không nghĩ tới đi tới lại là một cái thế giới như vậy. Triều Thiên Khuyết bên trên văn tự nói, Hỏa Đức Thần Quân tại gần nhất tiên giới địa phương Tế Thiên, lấy nghe đến thiên thính. Yến Khinh Chu thất vọng nói, Hỏa Đức Thần Quân tiến hành đại tế địa phương, hẳn là nơi này. Nhưng mà, vì sao như vậy như thế đổ nát? Tô Vân nghe vậy giật mình, nơi này không phải tiên giới, mà là gần nhất tiên giới địa phương. Hắn đột nhiên nghĩ, Ứng Long đã từng nói, tung bay cho tàn là tiên giới khí tức. Càng là tiếp cận tiên giới, cho tàn khí tức lại càng là nồng đậm. Thế nhưng là, vì sao càng tiếp cận tiên giới, cho tàn lại càng dày đặc?
Tô Vân trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, thầm nghĩ, như vậy trong mắt ta thiên môn sau thế giới kia, không có bất kỳ cái gì cho tàn, lại là cái gì thế giới. Bọn họ chuyến lấy cho tàn, tiếp tục tiến lên, trên không cho tàn bay là tả, nhìn xuống dưới, cũng chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mở mịt thiên địa, không nhìn thấy những vật khác, thậm chí liền núi sông cũng không nhìn thấy. Cuối cùng, bọn họ đi tới biển mây bên trong tiên cung, Tô Vân quan sát bốn phía sắp đặt, thầm nghĩ, nơi này quả nhiên là cái tế đàn chỗ. Tiên cung có bốn tòa, vòng đứng bốn phía, mỗi tòa tiên cung trước đều có tế đàn, mà bốn tòa tiên cung trung ương, cũng có một tòa tế đàn, phía trên chất đầy cho tàn. Mọi người đi tới tòa thứ nhất tiên cung trước tế đàn bên trên, thôi thúc thần thông, dùng sức đem tế đàn bên trên cho tàn quét tới, chỉ thấy tế đàn bên trên phủ văn lỗ khảm. Tô Vân nhận ra thao thiết đảo nột các phủ văn ấn ký, cùng sở hữu 24 tổ ấn ký. Bọn họ lại đem hắn tiên cung tế đàn bên trên cho tàn quét tới, mỗi tòa tế đàn cũng đều có 24 tổ ấn ký. Cuối cùng, bọn họ đi tới trung ương trên tế đàn, người câm thạch trấn bắc thật dài hấp khí, một hơi thổi ra, tế đàn bên trên cho tàn như là mây đen bị thổi tan. Vánh ánh ngay tại ghi chép, đợi nhìn thấy cho tàn ở dưới đồ vật, không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng trốn đến Tô Vân sau lưng. Những người khác sách quái bút quái cũng nhao nhao thét lên, bốn phía trốn. Cái kia cho tàn bên trong, bất ngờ dựng một tôn cao tới hơn 10 trượng thần vương, bị một cây kim loại trường mâu xuyên qua, đóng đinh tại tế đàn bên trên. Cái này tôn thần chỉ bị đóng đinh chết ở đây, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ sinh động như thật, chỉ thấy Tô Vân đã phi thân đi tới cái kia thần vương trước mặt, quan sát tôn này cự nhân khuôn mặt. Vành ánh đánh bạo từ Tô Vân sau lưng bay ra, kinh ngạc nói, Tô sĩ tử, hình dạng của hắn, cùng đồng y sư bộ mặt thật cũng có chút giống nhau. Tô Vân quan sát tỉ mỉ, cái này tôn thần chỉ dung mạo quả thực cùng đồng y sư có chút giống, khó hiểu nói, đồng y sư một mực tại tìm hắn tộc nhân, chẳng lẽ tộc nhân của hắn không phải tới từ thiên thị viên, mà là đến từ nơi này. Như vậy cái này thần chỉ, cùng đồng y sư là quan hệ như thế nào? Yến Khinh Chu mấy người cũng nhao nhao quan sát, kinh ngạc nói, quả thực cùng đồng hạnh lâm rất giống. Hắn là Hòa Đức Thần Quân. Yến Khinh Chu bên người, một cái tiểu sách quái mở ra một quyển sách, nói, ta lúc trước ghi chép lại trong tư liệu, có một bức thần quân hình. Mọi người gom góp đầu nhìn lại, quả nhiên thấy có một bức tranh, cùng cái này bị đóng đinh thần chỉ rất giống. Đúng lúc này, người câm đại sư huynh Thạch Trấn Bắc sắc mặt đại biến, giơ lên một cái tấm bảng gỗ, tấm bảng gỗ bên trên có chữ, viết, phong cấm bị người phá. Liền nơi này phong cấm đều có thể dễ dàng như thế phá vỡ. Yến Khinh Chu mấy người cũng không khỏi đổi sắc mặt, thất thanh nói, thần đồ ma thần có thực lực cường đại như vậy ư? Tô Vân không khỏi nhớ tới La Dư Tẫn, cũng là đổi sắc mặt, trầm giọng nói, đem Hỏa Đức Thần Quân thi thể lấy đi, chúng ta lập tức rời đi nơi đây. La Dư Tẫn sau lưng, thần đồ cưới hắc hổ, sắc mặt hung ác nhìn Ngô Đồng, lại nhìn một chút Tiêu Thúc Nạo. Tiêu Thúc Nạo không biến sắc. Phía trước thì là thông thiên các mấy vị cao thủ tại một đường phá cấm, tầng tầng xâm nhập trong đó. Qua không lâu, bọn họ đi tới quang môn chỗ, La Dư Tẫn quan sát quang môn, sắc mặt đại biến, sai, không phải nơi này. Mấy cái kia thông thiên các cao thủ nghe vậy đều là ngây người, sắc mặt khó hiểu, một người trong đó tinh thông cho tàng ngữ, nói, Thái Thượng Thánh Hoàng, nơi này chính là tế tự chi địa, cái kia hải ngoại các chủ cũng là thẳng đến nơi này. La Dư Tẫn quan sát tòa này quang môn, sắc mặt biến ảo không ngừng, nơi này thông hướng chính là Bắc Miện Trường Thành, thiên thị viên va chạm thời điểm. Không đụng được nơi này tới. Ta thứ muốn tìm, là thiên thị viên va chạm hình hoặc lúc, rớt xuống đồ vật. Cái này đồ vật, tự nhiên không thể tại Bắc Miện Trường Thành. Hắn đông nhiên xoay người, nhìn chằm chằm sau lưng mọi người, trừ bọn ngươi ra, cùng với nguyên sóc thông thiên các người bên ngoài, phải chăng còn có mặt khác thông thiên các cao thủ cũng đi theo thiên thuyền đi tới hình hoặc. Mấy cái kia thông thiên các cao thủ hai mặt nhìn nhau. Cái kia lấy ma nhãn quan sát lòng đất chiều hướng thông thiên các cao thủ không người, nói, bẩm báo Thái Thượng Thánh Hoàng. Quả thực còn có mấy vị thông thiên các hảo thủ cũng tới đến nơi đây. Chỉ là bọn hắn đi theo người là. Hắn cái chán toát ra mồ hôi lạnh, không dám nói tiếp nữa. La Dư Tẫn xoay người lại đi, cười ha ha nói, bọn họ đi theo người là chúng ta hải ngoại thông thiên các chủ đúng hay không? Mấy cái kia thông thiên các cao thủ không dám nói lời nào, túi đầu đuổi theo hắn. Tốt. Thật tốt. Ta cho rằng đất liền thông thiên các chủ là cái cáo giả đa mưu túc trí hạng người. Không nghĩ tới nhưng không để ý đến bản thân mí mắt trong bóng tối, bị tiểu nha đầu kia bày một đạo. La Dư Tẫn cười ha ha, nhanh chóng đi ra ngoài, nói, tiểu nha đầu này, ngay cả ta cùng đất liền các chủ cũng bị hắn giấu giếm đi qua, giờ phút này nàng chắc chắn là đã đắc thủ. Tốt. Thật tốt. Không hổ là ta dạy. Thần đồ chần chừ một chút, không theo tiến lên, mà là nhìn nhìn quang môn, chui vào quang môn bên trong, cười hát hát nói, nhà bọn hắn việc tư, chúng ta không đi quản, chúng ta bắt lấy mấy cái này mỹ vị nội tâm làm bữa ăn ngon. Hắn gỡ xuống trên lưng gỗ đào cùng, bắt lấy một cái gỗ đào mũi tên. Mà vào lúc này, Tô Vân đám người đang mệt mỏi đem cắm ở Hỏa Đức Thần Quân ngực cái kia kim loại trường mâu rút ra, cái kia kim loại trường mâu nặng nề vô cùng, từ Hỏa Đức Thần Quân ngực chọc ra phía sau, lại phát ra bong bong tiếng vang, không ngừng co rút lại, co nhỏ lại thành một cái kim may lớn nhỏ. Kim may đinh một tiếng cắm ở tế đàn bên trên, mọi người nhao nhao ý đồ đem căn này châm rút lên, ai cũng rút không nổi. Đúng lúc này, Vánh Ánh có chỗ phát hiện, kinh ngạc nói, cái này Hỏa Đức Thần Quân trong tay nắm lấy đồ vật. Tô Vân bay lên đi vào, chỉ thấy Hỏa Đức Thần Quân trong tay thật có đồ vật, giống như là một khối ngọc hoàn. Tô Vân đem khối này ngọc hoàn gỡ xuống, chỉ thấy ngọc hoàn so với hắn còn cao hơn, dày chừng nửa thước, phía trên điêu khắc hoa đầu văn, so cho tàn văn còn muốn phức tạp rất nhiều. Giống như là tiên lục. Yến Khinh Chu quan sát, nói, truyền thuyết tiên lục là thần thánh ghi chép tiên nhân lời nói, hình thành bên trong một loại phụ lục. Chẳng qua là tiên lục bên trong ghi lại là cái gì, cần thời gian tới nghiên cứu. Không cần nghiên cứu. Thần đồ cười hắc hổ đi tới, cười nói, các ngươi rất nhanh liền sẽ chết ở chỗ này, cần gì lại đi nghiên cứu những này có tác dụng hay không đổ vật. Trong mắt của hắn lập lòe tham lam quan mang, rơi vào tiên lục bên trên, cười nói, cho tàn đi tìm đồ bỏ thiên thị viên rơi bảo, cái kia rơi bảo cũng là một mặt tiên lục, khà khà, hắn lại không biết, chân chính đồ tốt ở đây. Hiu. Hắn một đạo tiên quang phong tới, sau một khắc liền tới đến Tô Vân phía trước, Tô Vân không cần nghĩ ngợi vứt bỏ tiên lục. Lấy ra ma thần phi liêm đầu ngăn tại trước mặt mình. Cũng trong lúc đó, một chỗ khác địa cung bên trong, La Quán Y một mực cung kính từ tế đàn bên trên lấy xuống mặt khác tiên lục, để vào bản thân linh giới bên trong, xoay người cùng một đám thông thiên các cao thủ nhanh chóng rời đi. Mọi người nhanh chóng leo lên tiểu thiên thuyền, La Quán Y hướng Thương Cửu Hoa nói, nguyện các chủ làm chúng ta cứu càng nhiều sĩ tử, lại làm phiền Cửu Hoa sư huynh. Không dám. Thương Cửu Hoa không người, thần định không phụ ủy thác. Thiên thuyền phá không mà đi. La Quán Y nhìn càng ngày càng xa Huỳnh Hoặc Đại Lục, thầm nghĩ, phụ thân, ngươi tuy là thoái vị, nhưng đi theo ngươi thần mà vẫn là quá nhiều. Chấm, trong lòng bất an a. Nhưng có bảo vật này, đi theo ngươi thần ma, liền sẽ đi theo chấm. Trên mặt của nàng lộ ra tươi cười, đi vào khoang thuyền, thay một thân nam tử quần áo, thầm nghĩ, đất liền các chủ, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra, chấm còn chờ đợi cùng ngươi phân cao thấp. Có điều, ngươi chỉ sợ là cũng không còn cách nào rời đi mảnh đất này. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, đánh bại ngươi, chính là đơn giản như vậy. Chương 327, Mã Đô Đô, Đồ Tha Tha. Chương 328, Kiếm Chém Thần Đồ. Trung ương tế đàn, Tô Vân cùng người Câm Thạch Trấn Bắc đứng tại tế đàn trung tâm, nhưng thấy bốn tòa tiền cung đột nhiên có hào quang sáng tỏ bắn ra, ở trên bầu trời hình thành bốn loại đồ án kỳ dị. Bức đồ án kia giống như là một khối ngọc bích phân bốn khối, nhưng nội bộ cấu tạo vô cùng phức tạp, 96 thần ma chẳng qua là hắn cơ sở phù văn lạc ấn. Đột nhiên, cái kia bốn khối hình vẽ ghép lại đến cùng một chỗ, trên không trung xoay tròn nửa vòng, bức này cảnh tượng để Tô Vân cùng người Câm Thạch Trấn Bắc đều nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì cái kia ghép lại mà thành hình vẽ xoay tròn thời điểm, cực kỳ giống chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa từ từ chuyển động. Càng thêm kỳ dị chính là, không trung liền như thế rách ra. Tựa như là không trung là một cánh cửa, kích hoạt bốn đại tiên cung trước tế đàn, chính là kích hoạt chìa khóa, như vậy mở ra cánh cửa không gian. Tô Vân cùng Thạch Trấn Bắc cảm giác được không gian dường như chấn động một cái, tầng tầng lớp lớp thời không tại đỉnh đầu bọn họ như vậy mở ra, một bên rơi xuống. Một thế giới khác xuất hiện tại bọn họ phía trên, trên bầu trời một viên lóa mắt chói mắt mặt trời từ bọn họ trước mắt xẹt qua, tiếp đó xuất hiện một tòa đứng sừng sững ở trong tinh hà kiến trúc hùng vĩ. Cổ điển thiên địa nguyên khí như là vân quang, trôi lơ lửng ở ngân hà phía trên, nâng lên mảnh này cổ xưa mà to kiến trúc. Kỳ lạ chính là, tầm mắt của bọn họ không ngừng thúc đẩy. Từ chu tường ngói xanh bên trên thoáng một cái đã qua, không ngừng đẩy về phía trước tiến. Những kiến trúc này quy mô to, khí thế càng là rộng lớn, như thế tráng lệ kiến trúc, Thạch Trấn Bắc vị này kiến trúc chi thuật đại sư cũng là lần đầu nhìn thấy, chớ nói chi là Tô Vân. Bất quá, cái này to cổ xưa quần thể kiến trúc nhưng tàn tạ kinh khủng, biến thành gạch ngói vụn, cung điện đa số hư hại kinh khủng, nơi này giống như là đã trải qua một hồi ác chiến. Chìa khóa mở ra không gian còn tại hướng phía trước đẩy. Nhưng mà chìa khóa vẫn còn đang giảm xuống, sắp tới đỉnh đầu của bọn hắn. Người Câm Thạch Trấn Bắc trong lòng khẩn trương, khoa tay múa chân một chút, ra hiệu Tô Vân mau trốn đi. Tô Vân nhưng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đập vào mặt cảnh tượng, đột nhiên, tầm mắt của bọn họ thúc đẩy đến trung ương cung điện kia, đại điện tấm biển thoáng một cái đã qua, Tô Vân nhìn thấy hai cái văn tự, Hoạt Bát Đại Trấn, ngay sau đó chán nản. Hai chữ này hắn không nhận ra, tương tự tiên lục bên trên văn tự. hắn chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình ghi nhớ hai chữ này, cụ thể ý nghĩa thì phải thỉnh giáo thông thiên các bên trong người mới có thể biết. Tầm mắt của bọn họ đã vượt qua đại điện, đi vào trong điện. Lúc này, dưới chân bọn hắn tế đàn nhẹ nhàng nhảy lên một chút, cắm vào trên đất trường mâu châm nhỏ từ từ lay động. Cùng lúc đó, Tô Vân cùng Thạch Chấn bắt trước mắt từng cấu ngổn ngang lộn xộn thi thể thoáng một cái đã qua, bọn họ giống như là thân ở một mảnh chiến trường di tích bên trong. La Đại Nương. Tô Vân thất thanh nói. Vừa rồi từ trước mắt hắn thoáng một cái đã qua trong thi thể, có một người chính là Thiên Môn Chấn La Đại Nương. La Đại Nương thi thể, tại sao lại ở chỗ này? Đây là nơi nào? Trong lòng hắn chấn động mạnh. Vụ. Chìa khóa rơi xuống đất, Tô Vân trong đầu nổ vang, những thi thể này bên trong, quả thực có một cỗ thi thể là Thiên Môn Chấn La Đại Nương thi thể. Nhưng mà, La Đại Nương rõ ràng là chết tại Thiên Môn Chấn kịch biến thời kỳ, coi như thi thể của nàng mất tích, đó cũng là hẳn là cùng khúc bá thi thể đồng dạng, xuất hiện tại Thiên Môn sau thế giới kia mới đúng. Vì sao La Đại Nương thi thể sẽ xuất hiện ở đây? Đột nhiên, Tô Vân trong đầu truyền đến sấm sét giữa trời quang giống như tiếng vang, giống như là ngày xuân tiếng thứ nhất kinh lôi. Đúng vậy à, La Đại Nương thi thể xuất hiện ở đây cực kỳ cổ quái, khúc bá thi thể xuất hiện tại Thiên Môn sau thế giới kia, chẳng phải là cũng rất cổ quái. Bọn họ đều hẳn là chết tại Thiên Môn Chấn lân cận mới đúng. Vì sao bọn họ nội tâm trở về thân thể nhưng chết tại khác biệt địa phương? Hắn lúc trước không có cẩn thận nghĩ tới vấn đề này, bây giờ muốn tưởng tượng, đột nhiên điểm khả nghi rậm rạp. Càng thêm cổ quái chính là, khúc bá là tại trộm lấy tiên đồ trở về trên đường, bị tiên kiếm giết chết. Nói cách khác, hắn cũng không phải là chết tại Thiên Môn Chấn kịch biến thời điểm, mà là chết tại kịch biến sau đó. Nói cách khác, khúc bá bọn họ khả năng lén qua thành công, đi vào thế giới kia, Bắc Miện Trường Thành sau lưng thế giới. Cũng chính là huỳnh hoặc tinh bốn đại tiên cung tế đàn hóa thành chìa khóa, mở ra thế giới này. Tô Vân trong đầu như điện quang hỏa thạch cho ra cái này kinh người kết luận, bọn họ lén qua đến nơi này, là tới trộm lấy bảo vật. Khúc ba trộm lấy tiên đồ, như vậy La Đại Nương ý định trộm lấy cái gì? Trước mặt hắn là một trương bệ thờ bên trên dựng một cái sáng sủa kiếm quang, như nước lẳng lặng đứng ở đó, mũi kiếm hướng xuống, chuôi kiếm hướng lên trên, hơi hơi chuyển động. Làm cây kiếm này chuyển động thời điểm, Tô Vân lập tức nhìn thấy trong kiếm quang thể hiện ra lần lượt thế giới, thanh kiếm kia treo ở nơi đó, mỗi chuyển động một khắc độ, lại chiếu rọi một cái thế giới. Nó chuyển động một vòng, không biết bao nhiêu khắc độ, chiếu rọi không biết bao nhiêu cái thế giới, giống như là tại tuần sát. Thiên Môn sau tiên kiếm. Tô Vân làn da run rẩy, da đầu run lên, hầu như nhịn không được muốn chạy trốn, cái kia đứng lại bệ thờ bên trên kiếm quang, chính là tạo thành Thiên Môn Chấn kịch biến trước kia tiên kiếm. Cũng là vô số lần xuất hiện tại ác ngộng của hắn bên trong tiên kiếm. Hiện nay, cái này miệng chân chính tiên kiếm liền như thế trôi lơ lửng ở Tô Vân trước mặt, để hắn cổ họng phát khô, tứ chi như nhún ra, nơm nớp lo sợ, muốn chạy trốn, lại không có một chút lực lượng. La Đại Nương ý định trộm lấy, là thanh kiếm tiên này. Nàng chính là chết tại tiên kiếm uy lực bên dưới. Bên trong cung điện này nhiều như vậy thi thể, chẳng lẽ nói đều là chết tại tiên kiếm phía dưới mọi người. Chờ một chút. Thanh kiếm tiên này vì sao không có giết ta? Tô Vân đột nhiên tỉnh ngộ lại, lần này là ta mở ra cổ xưa tế đàn, tế tự tiên kiếm tự nhiên sẽ không giết ta. Tứ chi của hắn nhất thời lại tràn đầy lực lượng, đầu óc phát triển mở ra. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, thần đồ phá tan cuối cùng một tòa đại điện, giết ra mê cung, đi tới tế đàn lân cận. Thạch Trấn Bắc bày ra mê cung nhất thời sụp đổ, từng cái tiểu nhân nhi dưng dưng thu dọn đổ nát thê lương, có gào khóc, có quỳ gối yên lặng rơi lệ. Phía sau, Phi Liêm chấn động đầu to phía sau cánh, từ những lũ tiểu nhân này bên trên không bay qua, la lên, danh con, lần này ngươi không đường có thể trốn a. Ngươi đem đỉnh đầu của ta xương đặt ở chỗ đó. Còn có cơ thể ta, bị ngươi giấu ở nơi nào? Đây là cái gì? Phi Liêm với cánh, rơi vào hắc hổ trên đầu, chỉ thấy phía trước trung ương tế đàn, ánh sao lan tan, Tô Vân cùng Thạch Trấn bắt trước người đứng sừng sững lấy một trường cổ xưa bệ thờ bên trên treo lấy một cái sáng loáng kiếm quang. Bởi vì không gian bị kéo đến rất gần, cho nên cũng không hiển lộ ra tòa kia kỳ lạ đại điện toàn bộ, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy là ở tại một cái kiến trúc nội bộ. Thần đồ cười lạnh, hắc hổ dẫm lên cầu dài từng bước một đến gần. Tô Vân cười ha ha, đột nhiên thỏ tay bắt lấy tiên kiếm, thản nhiên nói, thần đồ, Phi Liêm, các ngươi còn không trốn đi ư? Các ngươi hiện tại chạy trốn, vẫn còn kịp. Phi Liêm không cần nghĩ ngợi, vỗ cánh mà lên, xoay người lại trốn. Thần đồ sắc mặt lạnh lùng. Giơ tay lên bắt lấy cái này đầu to sau cánh, Phi Liêm la lên, bắt ta làm gì? Hắn cho chúng ta cơ hội, chúng ta mau trốn chạy mới là. Thần đồ tức nói, hắn để ngươi chạy ngươi liền chạy. Phi Liêm, đầu óc ngươi bị hư hư. Hắn túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Phi Liêm chỉ còn lại có đầu to, đầu còn không có sọ não, hơn nữa hốc trừ bỏ bị ứng long sừng xuyên qua, còn bị bản thân bắn mấy mũi tên, bụi gai mọc đầy đầu. Thần Đồ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Phi Liêm quả nhiên đầu hốc bị hư. Hắc Hổ đi thẳng về phía trước, Phi Liêm cũng tỉnh ngộ lại, la lên, thì ra là thế. Ta kém chút so với bị hắn lửa. Tô Vân mặt mỉm cười, thản nhiên nói, các ngươi còn không trốn đi. Ta sợ ta thu lại không được tay. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên bên trên trường mâu châm nhỏ ông một tiếng bay lên, từ châm nhỏ biến thành trường mâu, răng rắc xoay tròn, trường mâu toàn thân hiện ra đủ loại huyền diệu đường vân, uy năng mãnh liệt. Cái này trường mâu buộc phát ra thần uy thật là cái thế vô song, Thần Đồ cùng Phi Liêm sắc mặt kỳ biến, bậc này tính linh thần binh uy lực là bọn họ trước đây chưa từng gặp. Cái kia trường mâu chính là đâm chết rồi Hỏa Đức Thần Quân trường mâu, giống như là cảm ứng được Tô Vân đám người khí cơ, liền muốn giết người. Tô Vân không chút nghĩ ngợi chính là một kiếm vung tới, kiếm quang trong tay khẽ động, nhất thời ngập trời thần uy giống như là chiều cường giống như lui đi, biến mất không còn tăm tích. Cong! Cong! Cái kia trường mâu gãy thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Phi Liêm hét lên một tiếng, vội vàng nói, Thần Đồ, chúng ta có thể chạy a? Thần Đồ không đáp, phía sau hắn, một tòa tiên cung đột nhiên hơn nửa một bên kiến trúc nghiêng nghiêng trượt xuống, ầm ầm từ tế đàn bên trên rơi xuống, đập vào phía dưới không biết dày bao nhiêu cho tàn bên trong. Phi Liêm nhìn thấy càng xa xôi, ước chừng có ở bên ngoài hơn trăm dặm, một đạo gác ở trên bầu trời tối tăm mở mịt cầu mây đột nhiên vô thanh vô tức vỡ ra. Hắn lại nhìn thấy, bọn họ đi vào địa phương, tòa kia quang môn tại yên diệt, đổ sụp, giống như là bị cái gì sắc bén cực kỳ đồ vật đảo qua đồng dạng, cũng là vô thanh vô tức vỡ ra. Phi Liêm sởn tóc gáy, lung lay Thần Đồ, la lên, ta đầu góc là không tốt, nhưng bây giờ, chúng ta thật muốn bỏ chạy. Thần Đồ nửa gương mặt trượt xuống, lộ ra da mặt ở dưới xương cốt cùng máu thịt. Ngay sau đó hắn nửa cái đầu xương cũng tuột xuống. Thi thể của hắn từ hắc hổ trên lưng trượt xuống, ngã ở bên rìa tế đàn. Phi Liêm trong lòng một mảnh lạnh giá, chết. Chết rồi. Không thể. Chúng ta là ma thần, nguyên khí bất diệt ta bất diệt ma thần. Làm sao có thể liền như thế chết đi. Nhưng mà thật sự là hắn cảm ứng được, Thần Đồ thiên địa nguyên khí tiêu tán, Thần Đồ nội tâm cũng yên diệt. Tô Vân một kiếm kia căn bản chưa chém ở trên người hắn, nhưng mà một kiếm này uy năng tại phá hủy trường mâu sau đó, chém giết Thần Đồ, còn san bằng một tòa tiên cung, chặt đứt mấy đạo cầu mây, phá hủy trở về hình hoặc quan môn. Tô Vân cũng là ngây dại, hắn căn bản không biết mình một kiếm này uy lực có kinh khủng như vậy, càng phải nói, tiên kiếm uy lực có kinh khủng như vậy. Đột nhiên, Phi Liêm quát to một tiếng, chấn động sau đầu cánh, hốt hoảng bỏ chạy. Cái kia hắc hổ cũng kinh hô một tiếng, đi theo Phi Liêm xa xa bỏ chạy. Tô Vân trong tay tiên kiếm từ từ ảm đạm, cùng hắn sau lưng tòa kia thần bí đại điện cùng một chỗ từ từ giấu đi, biến mất. Hắn hiến tế lực lượng, chỉ cho phép tiên kiếm xuất hiện thời gian ngắn như vậy. Nơi xa cầu mây cùng quang môn đổ sụp âm thanh lúc này mới truyền vào Tô Vân trong tai. Đại sư huynh, ngươi có thể sửa tốt tòa kia quang môn ư? Tô Vân hỏi. Thạch Trấn Bắc lắc đầu. Tô Vân nhặt lên hai cái mâu gãy, chân đạp giày nặng cho tàn, nhìn xa quang môn, nói, nếu như không sửa được, chúng ta chỉ có thể đi một con đường khác. Đại sư huynh, ngươi biết mảnh này cho tàn chi địa là địa phương nào ư? Thạch Trấn Bắc lắc đầu. Nơi này là thiên môn trợ quỷ, ta tới qua nơi này. Tô Vân ánh mắt sâu xa, sắc mặt bình tĩnh nói, ta đi vào phủ văn chi sau tường, bị phủ bụi trí nhớ bên trong, có một đoạn con đường chính là đi tại dạng này bầu trời xám xịt bên dưới. Một mực đi lên phía trước. Ta sẽ dẫn lấy ngươi đi ra. Trạch Trư đi tham gia tiết kiệm lưới cùng nhau giải quyết chuyện biết, gặp được mấy vị tác giả bằng hữu, có Nga là Lao Ngũ, Nguyệt Quan cùng Nhâm Đoán, Trạch Trư mặt dạn mày dày cọ sát bữa cơm, trở về gõ chữ lúc đã trễ rồi. Hướng mọi người nói tiếng thật xin lỗi. Chương 329, Bắc Miện Trường Thành dưới chân. Chương 330, Kim Thân Thành thần đạo. Chương 331, cái gì gọi là thần uy? Như núi như biển. Chương 332, có ích lợi gì? Chương 333, tân các chủ đăng cơ. Chương 334, ngươi biết cha ngươi là nhân ma ư? La Quán Y giấy rủa ngẩng đầu lên, nhìn đất liền hải ngoại thông thiên các thành viên tại Đại Tần Hoàng Thành Kim Loan Điện phế tích bên trên. Tiết kiến mới thông thiên các chủ, trong lòng không còn hy vọng. Tại Lục Nguyên lão chủ trì bên dưới, đất liền hải ngoại thành viên cùng một chỗ yết kiến Tô Vân, mang ý nghĩa đất liền thông thiên các cùng hải ngoại thông thiên các đã có trên danh nghĩa cộng chủ. Mà nàng tuy là vẫn như cũ là cao quý đại tần thánh hoàng, nhưng cùng lúc cũng là thông thiên các bình thường một thành viên. Nàng biết mình thua. Nếu là ở hắn lên bờ Tây Thổ ngày đó, ta liền cùng hắn quyết chiến, có lẽ lại không có chuyện hôm nay. Khi đó Tô Vân đối Tây Thổ đại lục hoàn toàn không biết gì cả. Tu vi cảnh giới cũng chỉ là nguyên động cảnh giới, khi đó cùng Tô Vân quyết đấu, nàng có tự tin 100% chiến thắng Tô Vân. Đáng tiếc, nàng không cách nào trở lại ngày đó. Mi mắt của nàng càng ngày càng nặng, cuối cùng ngất đi. Đợi đến La Quán Y tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm tại trên giường bệnh, La Quán Y đấu tranh đứng dậy, cung nữ nghe được tiếng vang, vừa mừng vừa sợ, luôn miệng nói, bệ hạ tỉnh. Thánh hoàng bệ hạ tỉnh. Nhanh đi nói cho Thái thượng Thánh hoàng. La Quán Y đấu tranh đứng dậy, nhưng đau đầu muốn nức, tay chân vô lực, có cung nữ vội vàng lên giường đưa nàng đỡ ngồi dậy. Ta ngủ bao lâu? Bệ hạ, ngươi đã ngủ mê hơn 10 ngày. Thái thượng Thánh hoàng La Dư Tận âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, trầm trầm nói, ngươi ngủ mê mệt hơn 10 ngày, là chấm giúp ngươi xử lý triều chính, ổn định thế cuộc. Hắn đi vào, ung dung bình tĩnh, cho người ta một loại trời sập cũng không sợ hãi cảm giác, làm cho lòng người bên trong vô cùng bình tĩnh. La Quán Y đấu tranh đứng dậy, quỳ gối trên giường bệnh dập đầu cảm tạ. La Dư Tận ánh mắt rơi vào trên người nàng, khoe miệng lộ ra một vệ tươi cười, bệ hạ, ngươi cũng biết hiện nay thế cuộc. La Quán Y vẫn như cũ quỳ sát tại trên giường bệnh, không nhúc ních, nhi thần không biết. Ngươi ngủ mê mệt sau đó, chấm thay mặt ngươi đối thông thiên các chủ lưu lại hỗn loạn quy mô, 96 thần ma tàn phá bừa bãi Vân Đô, đế quốc thần ma cùng thánh nhân thương vong thảm trọng, các quân tổn hại nghiêm trọng. La Dư Tận không nhanh không chậm, giảng giải lấy mười mấy ngày nay phía trong phát sinh kinh tâm động phách việc lớn. Tô Vân phóng thích ra ma thần quét ngang Vân Đô, tiêu diệt Thái Tuế, già lâu La các trấn thủ đại tần một đám thần ma, Thái Tuế thậm chí bị bắt đi xem như lương thực, bị dày vò đến rất thảm. Mà võ thánh Giang Tổ Thạch cùng quốc sư Ngọc Đạo Nguyên cũng trong chiến tranh bị trọng thương. Sau đó, ma thần bọn họ bốn phía nở hoa, lẫn nhau khai chiến, tùy ý tại đại tần núi sông ở giữa tàn phá bừa bãi. Tô Vân lúc nhỏ trí nhớ bên trong phong ấn thần ma nguyên bản lại chia làm rất nhiều phe phái, có đến từ thượng cổ thời đại, có là theo thiên thị viên cùng một chỗ rơi xuống, có thì là bị cổ đại pháp sư triệu hoán đến thế giới này, còn có thì là bị tiên giới điều động, lại có một chút thì là vượt qua tinh không, từ thế giới khác giáng lâm. Giữa bọn hắn ân oán cũng là phức tạp cực kỳ, ví dụ như bị ứng long đánh qua, bị ứng long chấn áp qua, bị ứng long đã cười nhạo, bị ứng long đùa giỡn qua, kẻ thù gặp mặt tự nhiên đặc biệt đỏ mắt. Tự nhiên muốn thanh toán một phen. Cái này một nồi loạn cháo bị dội tại Tây Thổ Đại Lục, hắn rối loạn mức độ có thể tưởng tượng được, không chỉ có Đại Tần bị lan đến, Tây Thổ các quốc gia cũng không một may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, Tây Thổ Đại Lục đủ loại thiên tai xuất hiện, hỏa tiêu ở tại trong núi lửa, hơi một tí lại bực tức giận dữ, núi lửa dâng trào, dung nham thành hồ thành biển. Hạn bạc lướt qua, thì xích dã ngàn dặm, một mảnh đại hạn, cỏ cây không sinh. Phi Di lại cùng hạn bạc đồng hành. Thật là liền giang hồ đều bị hắn bọn họ đốt cạn. Lại có gió lớn trên mặt biển nhấc lên gió lốc, vô chi kỳ nhấc lên hồng thủy, hồng hai bao phủ rộng tốt, chu yếm lướt qua, thì đất rung núi chuyển, đại địa vỡ ra. Trên bầu trời có lôi tai họa, sao băng, đủ loại tai nạn bao phủ Tây Thổ, chính là những này mà thần gây họa. Tây Thổ các quốc gia nguyên bản định hưng binh, nhảy vọt biển cả đi tiến đánh Nguyên Sóc, giờ phút này liền lãnh thổ đều bị ma thần bọn họ chiếm, tự nhiên không rảnh đối ngoại dùng binh. Có chút tiểu quốc thì dứt khoát trực tiếp hướng ma thần hiệu trung, vì ma thần xây dựng miếu thờ tế đàn, ăn ngon uống sướng cung phụng. Được cung phụng ma thần thì nổi lên binh qua, tấn công nước khác, có ma thần tự thân xuất quân xuất chinh, giữa các nước sát phạt dần dần lên. Bệ hạ, chấm thay ngươi chỉnh đốn lại triều đình thế lực, đem làm loạn ma thần quét sạch ra ngoài, lúc này mới phát hiện giữa các nước chiến hỏa lan ra càng lúc càng rộng, đã đốt tới Đại Tần. La Dư Tấn không nhanh không chậm nói, Đại Tần nội bộ cũng không ít ma thần cát cứ, chiếm đất làm vua. Cũng là lẫn nhau khai chiến. Ngươi biết, trong này không chỉ là ma thần tại trợ giúp. La Quán Y quỳ sát ở nơi đó, nói, Hải Nhi biết. Bất luận là Đại Tần vẫn là đại hạ các nước, đều đã đến dầu hết đèn tắt, không khai chiến cướp đoạt lại không thể kéo dài tính mạng tình trạng. Trang này sắp bao phủ toàn bộ Tây Thổ chiến tranh nguồn gốc phức tạp, loại trừ có ma thần nguyên nhân bên ngoài, càng lớn nguyên nhân bệnh tại Tây Thổ các quốc gia nội bộ. Các quốc gia thế gia quý tộc săn sát, đã thôn tính các quốc gia 9 thành 9 của cải. Dân chúng ngày bình thường có thể sống rất tốt, nhưng ở hai nạn phía trước khó mà duy trì kiếm sống, thế gia quý tộc lại không nhắc lên chiến tranh, cướp đoạt của cải, như vậy bị phá hủy lại không phải quốc gia, mà là bản thân. Bởi vậy Tây Thổ các quốc gia thế gia quý tộc cũng chủ động đi theo ma thần tham chiến, cướp đoạt của cải, phân cho dân chúng nước canh. Chỉ cần không động của cải của chính mình, tất cả đều dễ nói chuyện. Xem như Đại Tần Tiểu Thánh Hoàng, La Quán Y đối điểm này nhìn ra rất rõ. Bệ hạ, ngươi biết. Làm sao ngăn cơn sóng dữ, làm sao cứu Đại Tần, cứu Tây Thổ ở trong cơn nguy khôn ư? La Dư Tấn hỏi. Nhi thần biết. La Quán Y tính linh thần thông khẽ động, từ bản thân linh giới bên trong lấy ra đến từ hình hoặc đại lục tế đàn dâng lễ phụng tiên lục, một mực cung kính hư hư nâng lên, nói, xin phụ hoàng nhận lấy bảo vật này. La Dư Tấn ánh mắt rơi vào mặt này lơ lửng tiên lục bên trên, lộ ra nụ cười hài lòng, nói khẽ, đây là đối ngươi giáo dục, không nên cầm đồ vật, ngàn vạn không nên đụng. Bệ hạ, ngươi biết ư? Nhi thần thụ giáo. Đứng lên đi. La Quán Y miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn hắn lấy đi tiên lục. La Dư Tấn có vô số loại phương pháp cướp đi tiên lục, thế nhưng là không có trực tiếp động thủ, mà là muốn cho nàng cam tâm tình nguyện dâng ra tiên lục. Đây là nhân ma nguyên tắc, nếu là không đáp ứng, nhân ma bọn họ sẽ không miễn cưỡng người khác. Nhưng mà, không đáp ứng người cũng thường thường bởi vậy trả giá càng lớn đánh đổi. La Quán Y đã là như thế, nàng trả ra đại giới vượt ra khỏi tưởng tượng. Phu hoàng, như vậy Tô Vân đâu? La Quán Y trong mắt trống rỗng, nhấc lên Tô Vân mới khôi phục một vệ thần thái, hắn trấn áp nhiều như vậy thần ma, hiện nay thả ra bọn họ, kết cục của hắn chắc chắn rất thê thảm a. La Dư Tấn lắc đầu nói, những cái kia thần ma không dám động đến hắn. La Quán Y lộ ra vẻ thất vọng, là e ngại hắn phong ấn ư. Hiện tại, bọn họ chỉ cần hơi động một chút, liền có thể để hắn chết không nơi táng thân, căn bản không kịp thi triển phong ấn. Những này thần ma, thật sự là nhát gan kẻ đáng thương. Nàng thoáng thở dốc, tiếp tục nói, như vậy, ta Đại Tần cao thủ đâu? Không có người giết hắn vì Nguyệt Lưu Khê Thánh Nhân làm kiếm các sĩ tử báo thù ư. La Dư Tấn lắc đầu, thản nhiên nói, không có người nhắc lên hắn, giống như là đem hắn quên đồng dạng. Cho dù có người nhắc lên hắn, cũng đều giữ kín như bưng, không dám nói chuyện nhiều. La Quán Y ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Thậm chí, có người tại Lan Lăng đường phố nhìn thấy Tô Vân, hắn vẫn như cũng là nguyên sóc đốc ngoại ti thiếu sử, trước mấy ngày còn tới kiếm các dạy học, bù đắp bởi vì tại Huỳnh Hoặc Đại Lục ở bên trên chậm trễ bài học, linh hai tháng kiếm các lương tháng. La Dư Tấn nói, hắn tại kiếm các bên trong, các sĩ tử tựa hồ cũng quên đi cửu hận. Hơn nữa còn có thông thiên các người đã đang vì hắn rửa sạch oan khuất, hắn rất nhiều bình thường dấu hiệu. La Quán Y ánh mắt giảm đạm xuống. Chấm hy vọng bệ hạ tỉnh lại. La Dư Tấn cười nói, chàng này đại loạn, không phải là bệ hạ hy vọng sao? Bệ hạ biết rõ phải giải quyết Đại Tần nội bộ mâu thuẫn, vì Đại Tần kéo dài tính mạng, lại nhất định phải đối ngoại xâm lược, cướp đoạt của cải, đây chẳng phải là một lần tốt đẹp thời cơ ư? Còn xâm lược có phải hay không nguyên sóc, có cái gì khác nhau? La Quán Y ánh mắt từ từ sáng lên. La Dư Tấn nói, trưởng khống thiên đình thần đế cần một hồi náo động, nhắc lên bàn dương chi loạn ma thần cũng là như vậy. Bọn hắn cũng đều cần một hồi bao phủ các quốc gia chiến tranh. Nhưng mà bệ hạ, không phải là không như thế. Tô các chủ việc làm, tắc thành chúng ta. Hắn đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước, cười nói, bệ hạ, ngươi không cần lo lắng chấm ham mê quyền thế, ngươi quan tâm quyền thế tại chấm trong mắt chẳng là cái thá gì. Chấm muốn, chẳng qua là trường sinh. La Quán Y đưa mắt nhìn hắn rời đi, thấp giọng nói, phụ hoàng, ngươi trường sinh sau đâu? Có hay không liền muốn vĩnh viễn trở thành thánh hoàng cũng không tiếp tục rời đi vị trí này. Nàng từ từ phân chấn, lại qua 2 ngày, cuối cùng có thể xuống giường đi lại. Lại qua 3-5 ngày, La Quán Y tuy là còn không thể xử lý triều chính, nhưng tu vi cuối cùng khôi phục một chút, không còn ăn nhiều như vậy thuốc. Thương thế của nàng vẫn là rất nặng, nhưng tính mạng không lo. Nàng thay nữ tử quần áo, lặng lẽ rời đi hoàng cung, tại Vân Đô đi lại, chỉ thấy Vân Đô đám thợ thủ công đang bận bịu sửa chữa Vân Đô, đó là thần ma tại Vân Đô tạo thành phá hoại. Đáng hận. La Quán Y trong lòng đau xót. Nàng đi tại Vân Đô trên đường phố, không đành lòng nhìn thấy mảnh này thành thị thương tích, nhưng nhịn không được đến xem. Đột nhiên, La Quán Y bỗng nhiên thấy được Lan Lăng đường phố, trong lòng hơi chấn động, trong lúc vô tình nàng vậy mà đi tới đầu này phố nát. Đã tới, vậy liền đi thăm hỏi hắn. La Quán Y nghiến răng, hướng Lan Lăng đường phố đầu phố cái kia tòa nguyên sóc sử giả quán đi tới, thầm nghĩ, ta cũng là thông thiên các một thành viên, hắn thân là các chủ, có bảo vệ ta trách nhiệm. Lúc này thông thiên các bên trong, Tô Vân ngồi đối diện một vị sừng rồng thiếu niên, sắc mặt nghiêm nghị. Tô Vân kinh ngạc nói, Lão ca ca, ý của ngươi là nói, có người tại săn giết ma thần. Cái kia sừng rồng thiếu niên áo vàng chính là Ứng Long, gật đầu nói, 2 ngày này, ta ý đồ đem bọn hắn bắt lại, nhét xoay chuyển trời đất cửa chợ quỷ, lại phát hiện đã có không ít ma thần bị giết hại. Đang nói, hình giang mộ đến đây thông báo, nói, thiếu sử, có cái cô nương tự xưng là quán ý cầu kiến. Hắn chần chừ một chút. La Quán Y cái tên này hắn cũng không lạ lắm, Tô Vân đã từng ngay trước hắn cùng Đại Tần cả triều văn võ mặt xưng hô Đại Tần Thánh Hoàng vì La Quán Y. Hơn nữa gần nhất cũng có truyền ngôn, Đại Tần Thánh Hoàng chính là tên là La Quán Y nữ tử, ngày bình thường đem ngực dùng buộc ngực quấn quanh, ngụy trang thành nam tử, bởi vậy leo lên đế vị. Vánh ánh hương phấn lên, cô nương, tiểu Thánh Hoàng nữ trang, Tô sĩ tử, cái này chắc chắn là đánh không lại ngươi thi triển mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế, Tô Vân ánh mắt sáng lên, trầm ngâm phút chốc. Cười nói, để cho nàng đi vào, ta liền ưa thích mỹ nhân kế. La Quán Y đi tới, hướng Tô Vân làm lễ chào hỏi, quán ý gặp qua các chủ. Tô Vân trên dưới quan sát, âm thầm khen ngợi, vánh ánh lại là không vui, ghé vào lỗ thai hắn lặng lẽ nói, thường xuyên quấn buộc ngực, chen đến nhỏ, hoa nước hải tử, không tốt. Tô Vân mắt điếc thai ngơ, cười nói, quán ý ỉa, ngươi biết cha ngươi là nhân ma ư. Chương 335, Tiên Lục Phi Thăng, cuối tháng cầu phiếu. Chương 336, giết chết thần loại thứ ba phương pháp. Chương 337, không biết phá sản nhất các chủ. Chương 338, cùng ma làm bạn, canh thứ nhất. Chương 339, ta tiểu liễu A, canh thứ hai. Chương 340, Phượng Tê Ngô Đồng, canh ba. Chương 341, nắm tay người nào lớn, người đó là đại gia. Chương 342, lưỡng bại câu thương. Chương 343, che đậy đạo tâm, ngày quốc tế thiếu nhi cầu nguyện phiếu. Chương 344, cho nhân ma đạo tâm trồng tâm ma, 61 cầu phiếu. Lần này Tô Vân đánh cược cực kỳ hung hiểm, nhưng thật ra là đem hy vọng ký thác vào Ngô Đồng trên người. Nếu như Ngô Đồng không ra tay che đậy La Dư Tẫn như vậy một cái trước mắt, Tô Vân thôi thúc phủ sinh kính lại không thể giấu giếm được La Dư Tẫn. Không thể gạt được La Dư Tẫn, liền sẽ có hai loại khả năng kết quả. Loại thứ nhất kết quả, Tô Vân chủ động đánh nát phủ sinh kính, La Dư Tẫn trăng tròn than thở, đạo tâm coi như bị hao tổn, cũng sẽ không quá lớn. Loại thứ hai kết quả, La Dư Tẫn liền sẽ giết tới phủ sinh kính bên trong, đem bọn hắn toàn bộ bắt chấn áp. Ngô Đồng ra tay, đi đến một loại hoàn mỹ kết quả. Cũng là Tô Vân kết quả mong muốn, vậy chính là La Dư Tẫn tự tay đánh nát phù sinh kính, tự tay đem bọn hắn đưa đến trên mặt trăng, đứt đi bắt chấn áp bọn họ khả năng. Giống như La Dư Tẫn như vậy tự phụ vô cùng tồn tại, tại sắp hoàn toàn thắng lợi thì bởi vì chính mình thất bại cùng với bản thân đệ tử phản bội, mà dẫn đến bản thân cả bàn đều thua, 5.000 năm lưu đồ tất cả trôi theo dòng nước. Đây là Tô Vân nói tới, cho hắn đạo tâm gieo xuống một hạt sơ hở hạt giống. Đạo tâm của hắn lại bởi vậy xuất hiện sơ hở. Không còn là trưởng khống tất cả gần như vô địch giống như tâm cảnh. Cho nhân ma Dư Tẫn đạo tâm trồng tâm ma, trong đó nguy hiểm, tự không cần phải nói. Nhưng mà Tô Vân cuối cùng làm được.